Chương 1, bất đắc dĩ làm gian thần chương 1, bất đắc dĩ làm gian thần đại sở quốc, triều đường. Thừa tướng, có chuyện nói rõ ràng. Ngự tọa bên trên, người mặc long bào hoàng đế chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng. Tuy là dung mạo tuấn tú dễ hỏng, giờ phút này lại bị sợ tới mức run lẩy bẩy, dưới thân thể ý thức có chút của mình. Phạm Ly thở dài, hắn dẫm lên ngự giai đi lên, tới trước long ỷ, đúng là đưa tay vô vô tiểu hoàng đế bà bay. Phạm Ly người mặc màu tím quan phục, đã là địa vị cực cao, thừa tướng chi trọng. Nhưng hắn vẫn là thần, chụp hoàng đế bà bay loại hành vi này, quả thực có thể xưng ngỗ nghịch. Vậy hạ, gọi thần một tiếng cùng cha rất khó sao? Có thể. Thế nhưng, tiên hoàng băng hà chưa đầy một tháng, thừa tướng thì đây chấm không lớn hơn mấy tuổi. Ừm. Theo Phạm Ly hừ lạnh một tiếng, Sở Đế hốc mắt nổi lên thủy khí, dường như muốn bị sợ quá khóc. Cùng. Cha. Sở Đế cuối cùng đổi giọng, cả triều văn võ một mảnh xôn xao. Thiên tử nhận thần tử vi phụ. Có người mừng thầm, có người tức giận bất bình, có người mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Phạm Ly, giống như tìm được cuộc sống mục tiêu cuối cùng. Mà đây hết thảy, Phạm Ly cũng không đáng kể. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tân thủ nhiệm vụ khi quân vương thượng, lựa gạt quân vương. Ký chủ đạt được ban thưởng, tục mệnh đan một viên. Hệ thống đệ nhất gian thần lịch sử, tiếp tục là ngài phục vụ. Phạm Ly xem xét hệ thống ba lô, quả nhiên nhiều một viên đan dược. Hắn ngay lập tức ăn vào tục mệnh đan. Ký chủ phục dụng tục mệnh đan, tuổi thọ gia tăng một tháng. Ký chủ còn thừa tuổi thọ, 1 tháng lẻ 3 thiên. Phạm Ly có chút buồn bực. Một viên tục mệnh đan, chỉ có thể duyên thọ 1 tháng. Hắn phủi một chút Sở Đế. Ngại quá, nhìn tới ta còn muốn nhiều hơn bắt nạt ngươi. Phạm Ly ở trong lòng nghĩ, là một tên người xuyên biệt, Phạm Ly làm nhưng thu được người xuyên biệt tiêu chuẩn thấp nhất, hệ thống. Chẳng qua, là hệ thống đệ nhất gian thần lịch sử. Xuyên qua thời không, đối với hắn cơ thể tạo thành to lớn tổn thất. Hệ thống báo cho biết Phạm Ly, tuổi thọ của hắn giảm mất đi nhiều, còn sót lại 3 ngày có thể sống. Nhưng chỉ cần kiên trì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, có thể đạt được tục mệnh đan là ban thưởng. Phạm Ly cảm thấy hệ thống tại hố hắn. Hệ thống, kế tiếp nhiệm vụ khi nào tuyên bố? Phạm Ly ở trong lòng thúc giục nói. Một viên tục mệnh đan, còn lâu mới có thể thỏa mãn Phạm Ly nhu cầu. Hệ thống hồi phục thì lạ thường nhanh. Tuyên bố nhiệm vụ mới, quyền khuynh triều dã. Nhiệm vụ nói rõ, mời ký chủ khoe khoang quyền lực của mình, nhường cả triều văn võ nhận thức đến ký chủ cường đại. Nhiệm vụ độ hoàn thành càng cao, ban thưởng biệt phong phú. Khoe khoang quyền lực. Phạm Ly hơi chút trầm tư, ánh mắt tùy tiện quét về phía bốn phía. Vương triều đại sở văn võ bá quan, thần tình trên mặt bị Phạm Ly thu hết vào mắt. Có tức giận bất bình người, có thấp thỏm lo âu người, nhưng nhiều nhất lại là bởi vì hắn lấn áp Sở Đế mà mừng thầm vui thích người. Triều đường đại sở, người theo đuổi của ta cũng không ít. Phạm Ly vừa xuyên qua, đúng nguyên chủ tình huống cũng không hiểu rất rõ. Hệ thống cung cấp hàng loạt tình báo, hắn chỉ vội vàng hấp thu một bộ phận, tỉ như đã biết Phạm Thị là sở quốc hạng nhất môn vọng tộc. Nhìn tới, Phạm Thị tại sở quốc cây lớn dễ sâu, vây cánh đã trải rộng triều chính. Phạm Ly tùy ý nghĩ, đã như vậy, quyền khuynh triều giá hẳn là rất dễ dàng hoàn thành. Phạm Ly rất nhanh liền có ý kiến hay. Ngươi, đến. Phạm Ly chỉ vào bách quan trong, một để dâu dê quan viên. Vâng. Thưa tướng có gì phân phó? Chòm dâu dê mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thân người cong lại đi về phía trước mấy bước, sau đó quỳ xuống. Thế này sao lại là quỳ chấm? Rõ ràng là quỳ gian tướng. Chòm dâu dê định nọt bộ dáng, ngay cả đem Sở Đế tức giận đến không nhẹ. Phạm Ly lại nói, ngươi đi ngự hoa viên, nắm tay một thất hiệu sao tới. Chòm dâu dê vội vàng dập đầu xác nhận, quay người liền đi ngự hoa viên. Thừa dịp chờ đợi công phu, Phạm Ly lại đặt ánh mắt nhìn về phía Sở Đế, hắn đúng vị thiếu niên này thiên tử cũng có chút tò mò. Thiên gia huyết mạch, Sở Đế dung mạo khí chất cũng vô cùng tốt. Mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng, nhưng lại má phấn môi mỏng, xứ Sở Đế bằng thêm một tia cổ quái tú mỹ, hơi có vẻ dương khí không đủ. Ngươi chầm chậm vào chấm làm gì? Sở Đế khẩn trương muốn lui lại, nhưng người đã co quắp tại long ỷ góc. Không có gì. Phạm Ly nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Vì quyền khuynh triều giã nhiệm vụ này, hắn dự định vẫn đứng tại Sở Đế bên cạnh. Cao cao tại thượng, nhìn xuống bên người Sở Đế cùng ngự giai ở dưới quần thần. Không đúng, ta dạng này đứng, cùng thi lễ thái giám khác nhau ở chỗ nào? Phạm Ly chính suy nghĩ miên man, đã nhìn thấy chòm râu dê đại thần nắm một thất hiệu sao quay về. Khởi bẩm thừa tướng, a, còn có bệ hạ. Chòm râu dê nhếch miệng cười nói, thần đem hiệu sao dắt tới. Sở Đế nghe xong, lại là tức giận đến toàn thân phát run. Nghịch thần, đều là nghịch thần. Cái gì gọi là a, còn có bệ hạ? Dám đem gian tướng bày ở phía trước chính mình. Sở Đế giận mà không dám nói gì, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Phạm Ly cùng quần thần. Người tên là gì? Phạm Ly lại hỏi. Chòm râu dê nghe vậy vui vẻ nói, thuộc hạ là Hàn Lâm viện biên tu, Lý Quân. Nguyên lai là cái thất phẩm tiểu quan. Phạm Ly gật đầu, ta cho ngươi đi tìm một đầu hiệu sao, ngươi sao dắt tới một con ngựa? Ngạch. Lý Quân choáng váng. Trên triều đình bách quan thì choáng váng. Ngay cả Sở Đế cũng nhịn không được quay đầu, lặp đi lặp lại đánh giá hiệu sao, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lý Quân còn chưa hiểu Phạm Ly ý nghĩa, nhỏ giọng nhắc nhở, thừa tướng, đây đúng là một đầu hiệu sao? Vô liêm sỉ. Phạm Ly đột nhiên gầm thét một tiếng. Thanh âm của hắn vang vọng tất cả hoàng cung đại điện, tựa hùng sư cuồng hống. Ngươi dám chất vấn bản tướng lời nói? Bản tướng rõ ràng nhìn nó là một con ngựa, lẽ nào bản tướng hoa mắt? Lý Quân sợ tới mức một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn dập đầu như dã tỏi, là mã, đúng là mã. Tiểu nhân mắt mù không thấy rõ ràng, nay quả thật như thừa tướng lời nói, là một thất tốt nhất thiên lý mã nha. Phạm Ly không còn gầm thét, mà là dùng một loại sâu không lường được ánh mắt, nhìn xuống ngự giai ở dưới quần thần. Ngự sử đại phu, ngươi nhìn xem là hiệu là mã. Phạm Ly hỏi xong, lập tức có một tên đại thần ra khỏi hàng. đây là thượng phẩm lương câu. Lang trung lệnh, vệ úy, tông chính, các ngươi nhìn xem đâu. Phạm Ly lại thuận miệng điểm rồi ba tên cựu khanh quan biên. Ba người ra khỏi hàng, cùng kêu lên đáp, xác thực lương câu. Phạm Ly gật đầu, cố ý lộ ra thỏa mãn nụ cười vui mừng. Hắn nụ cười này, tự nhiên bị cả triều văn vũ khán ở trong mắt, cũng đều đã hiểu thái độ của hắn. Phạm Ly hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, chư vị đại thần, có ai nhìn xem xuất sinh này là hiệu sao đứng ra? Bách quan bên trong, không một người dám ra khỏi hàng. Phạm Ly cuối cùng quay người nhìn về phía Sở Đế, nhàn nhạt hỏi, trong mắt bệ hạ, nhìn thấy là hiệu sao, hay là mã? Sở Đế một đôi ngập nước, đen nhánh lóe sáng mắt to, xem xét Phạm Ly, xem xét hiệu sao. Gian tướng, ngươi cũng so với nó càng giống một con ngựa. Sở Đế ở trong lòng oán thầm, nhưng lại bị tức được muốn khóc. Đại Sở Lịch đại tiên quân, xem xét Hải Nhi bị gian tướng bắt nạt thành hình dáng ra sao. Sở Đế chịu đựng quất nhục, cắn răng đáp, cùng cha, chấm nhìn nó cũng thế, cũng là một con ngựa. Một, bất đắc dĩ làm gian thần chương 2, Phạm gia tứ minh muội chương 2, Phạm gia tứ minh muội theo Sở Đế vừa dứt lời, Phạm Ly cuối cùng chờ đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ quyền khuynh triều giá hệ thống ban thưởng tăng lên trên diện rộng. Ký chủ đạt được tục mệnh đan thập nhị mai, hộ thân phủ một tấm. Hộ thân phủ, mang theo người lúc, có thể tự động là ký chủ ngăn cản một lần chí mạng thương hại. Phạm Ly kinh ngạc được há to mồm. Hộ thân phủ. Này hắn meo quả thực là phục sinh giáp a. Thập nhị mai tục mệnh đan có thể duyên thọ một năm, cũng là nhường Phạm Ly đại hỉ. Loại đó tùy thời muốn thọ hết chết giả cảm giác các bách, rốt cục hóa giải không ít. Phạm Ly mặt lộ vẻ vui mừng, lại bị Sở Đế nhìn ở trong mắt. Này gian tướng làm nhục chấm, lại vẫn như thế đắc ý. Ta Hạng Ninh nếu không báo thù này, làm bậy Sở Bá Vương huyết mạch tử tôn. Lại đợi một hồi, hệ thống lại không có tuyên bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ ban thưởng như thế phong phú, Phạm Ly cũng biết không thể nào mỗi ngày có nhiệm vụ làm. Tất nhiên không có nhiệm vụ, vậy cũng không cần bắt nạt Sở Đế. Vậy hạ, không có việc gì thì bãi triều a? Phạm Ly hỏi. Sở Đế như được đại xá. Tiểu theo cùng cha nói, bãi triều. Quốc đô đại sở, Phạm phủ. Nhị gia quay về. Phạm Ly vừa xuống tiệu, chỉ nghe thấy bảo vệ tiếng gào. Phạm phủ trung môn mở rộng, quản gia dẫn một đám hộ vệ gia đình nha hoàn, đồng loạt quỳ trên mặt đất. Cung nên nhị gia hồi phủ. Phạm Ly thấy thế gọi là một lúng túng. Quả nhiên là gian thần phong phạm, hồi nhà mình cũng có gần trăm người quỳ xuống nên đón. Thế này sao lại là quỳ cho hắn nhìn xem? Rõ ràng là quỳ cho trong hoàng cung vị thiếu niên kia thiên tử nhìn xem. Phạm Ly tại trong đầu hồi ức hệ thống tình báo. Phạm gia dường như tứ minh muội, chính mình được hai, có một vị khác minh trưởng, một đệ đệ, một người muội muội. Phạm thị tiên tổ Phạm Tăng đi theo đại sở tiên tổ Bá Vương Hạng Vũ, tại trong loạn thế chinh chiến thiên hạ gần trăm năm, cuối cùng lập nên tam phân thiên hạ có thứ nhất vương triều đại sở, bây giờ lập quốc có mấy ngàn năm. Thiên hạ ba phần, còn lại hai quốc phân biệt là Đại Hán cùng Đại Minh. Đại Hán, đương nhiệm hoàng đế Lưu Hiệp. Đại Minh, đương nhiệm hoàng đế Chu Hậu Thông. Phạm Tăng là đại sở lập quốc đệ nhất công thần, bị Sở Bá Vương tôn làm á cha phong lịch Dương Hầu. Sở Bá Vương vì biểu hiện rõ Phạm Tăng đại công, đặc ân chỉ Phạm gia thừa kế sở quốc thừa tướng vị trí. Phạm Ly không ngừng hấp thụ hệ thống tình báo, cũng khó tránh khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Sở Bá Vương Hạng Vũ lập quốc chi chiến đánh trên trăm năm, này sợ không phải cái cao võ thế giới, với lại người đồng đều trường thọ. Nhưng Phạm Ly cảm giác chính mình chỉ là người bình thường, thậm chí là thư sinh yếu đuối, có chuyện gì vậy? Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy có người đang gọi chính mình. Nhị đệ, đứng ở cửa nhà làm gì, còn không tiến vào? Phạm Ly ngẩng đầu nhìn lên, đâm đầu đi tới Trung Nhân Nhân. Hắn ngay lập tức nhận ra đây là đại ca của mình, Phạm thị gia chủ đương thời, Phạm Minh. Phạm Minh trường tu rủ xuống ngực, thân hình vĩ đại, một tấm mặt chữ quốc không giận tự uy. Phía sau hắn hai tên người trẻ tuổi, một nam một nữ. Nam tử trẻ tuổi tuấn lãng phiêu giật, thanh cân buộc tóc, eo treo bội kiếm. Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp linh tú, một bộ như tuyết thuần trắng bay bảo. Nàng tránh sau lưng Phạm Minh, càng không ngừng đối với Phạm Ly nháy mắt, nhăn mặt, xinh xắn đáng yêu. Phạm gia lão tam, Phạm Thuần. Phạm gia tiểu muội, Phạm Nguyên Hoa. Nhìn nhan sắc cực cao ba huynh muội, Phạm Ly chỉ cảm thấy gia tộc ghen thực sự thái xuất sắc. Đại ca Phạm Minh kế tục tổ tiên lịch Dương Hầu thất vị, lại không chức vị. Hắn kinh doanh thương hành Phạm thị, là đại sở quốc số một cự thương. Tam đệ Phạm Thuần vô cùng có tu hành thiên phú, danh xưng cùng giai trong vô địch thủ, mặc cho hổ bí trung lang tướng, kinh thành vệ túc phòng ngự do hắn trưởng quản. Tứ muội Phạm Nguyệt Hoa được xưng Nguyệt Hoa tiên tử, đợi gả khuê bên trong. Muốn cầu hôn nàng người, từ vương công quý tộc cho tới thanh niên tài tuấn, năng lực theo cửa hoàng cung một thẳng xếp hàng đến bên ngoài kinh thành Phượng Minh sơn đỉnh. Phạm Ly đột nhiên cảm thấy người nhà họ Phạm mới nhiều, từng cái đều là giường cột nước nhà, duy chỉ có chính mình là thư sinh yếu đuối, còn tưởng là cái gian tướng. Đó, lẽ nào ta cho tổ tông Phạm Tăng bôi đen? Phạm Ly đang nghĩ ngợi, chỉ thấy lao tam Phạm Tuần mặt mũi tràn đầy hưng phấn lại gần. Nhị ca, nghe nói ngươi trên triều đình khiến cho tiểu hoàng đế quản ngươi gọi cha. Theo ta thấy, chúng ta Phạm gia có thể phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang nhường tiểu hoàng đế nhường ngôi cho ngươi. Nếu là hắn không đồng ý, ta lĩnh 10 vạn vệ tốt quân trực tiếp đi tiến đánh hoàng cung. Phạm Ly nghe vậy một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. Hắn khó có thể tin nhìn Phạm Tuần. Hờ, đó là một cái gì chủng loại loạn thần tử? Tạo phản loại lời này há mồm liền ra. Không nhìn thấy Phạm phụ trước cửa người đến người đi, lỡ như có triều đình mật thám làm sao bây giờ? Không đợi hắn nói chuyện, tứ muội Phạm Nguyệt Hoa cũng cười hì hì nói, chờ nhị ca lên làm hoàng đế, tên của ta điểm hẳn là khai quốc trưởng công chúa a. Phạm Ly nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ không phải đâu. Muội muội ngươi tốt xấu được xưng là tiên tử, không phải tặc tử a. Hai người nói cái gì mê sảng? Cũng ngậm miệng lại. đại ca Phạm Minh đột nhiên quát lớn hai người. Phạm Ly thấy thế thở phào nhẹ nhõm, chí ít đại ca là người đứng đắn. Phạm Minh lại nói, lật đổ chế độ cũ, cải thiên hóa nhật, đại sự như thế muốn kỹ càng lưu đồ, há có thể cho đùa. Nhưng nhị đệ yên tâm, ta Phạm gia tích xúc chi tài nguyên đã thắng qua quốc khố đại sở, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, gia tộc chính là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Phạm Ly, Phạm gia thật sự toàn viên loạn thần tặc tử thôi. Gặp hắn dường như vô cùng kinh ngạc, Phạm Minh vuốt vuốt trường tu cười nói, nhị đệ hẳn là cho rằng vì huynh thương mại nhiều năm là cho Hạng Linh tiểu nhi nộp thuế. Hạng Linh tiểu nhi, ta đem hệ thống gian thần tặng cho ngươi được. Phạm Ly thầm nghĩ. Huynh muội bốn người bước vào trong phủ, tại chính đường ngồi xuống. Phạm Ly thấy ba người trực câu câu nhìn mình chằm chằm, nhịn không được hỏi, nếu Phạm gia tạo phản, tại sao là ta làm hoàng đế? Đại ca, tam đệ không thể so với ta càng thích hợp. Tiểu muội ngươi cảm thấy thế nào? Ba người nghe vậy, lại cười ha ha. Phạm Minh lắc đầu cười nói, nhị đệ, ngươi nên hiểu rõ của ta. Ta chỉ thích thương mại, thực tế thích xem tài nguyên chất như núi hình tượng. Phạm Thuần cũng nói, nhị ca ngươi cũng biết của ta, ta thì thích đánh trận, nhất là đánh thắng trận chôn giết hàng tốt lúc. Phạm Nguyên Hoa, nhị ca lẽ nào đúng hoàng vị không hứng thú? Đáng tiếc ta là thân nữ nhi, tự cổ chí kim còn chưa đi ra một vị nữ đế. Huống hồ người ta chỉ nghĩ mỹ mỹ, sau đó nhìn xem một đám nam nhân vì ta tranh giành tình nhân. Ba người các ngươi chỉ định có lớn bệnh. Phạm Ly buồn bực đến cực điểm, chỉ có thể ở trong lòng oán thầm. Hắn đành phải trở về biệt viện của mình, dùng nửa ngày thời gian triệt để tiêu hóa còn lại tình báo. Đây không phải cái gì cao võ thế giới, lại là triệt triệt để tu luyện giới. Người người tu luyện, truy cầu phi thăng. Tiên giới xác thực tồn tại, tự cổ chí kim phi thăng tiên giới ví dụ thực tế không phải số ít. Đại Sở, Đại Hán, Đại Minh sử quan cũng ghi chép ba nhà khai quốc thái tổ hoàng đế đều đã phi thăng tiên giới. Phạm Ly lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình là hoàn toàn không có tu vi người bình thường. Tu luyện điểm luyện thể, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp đạo, đại thừa, độ kiếp. Ta ngay cả thấp nhất luyện thể cảnh thực lực đều không có, tình huống thế nào? Đại ca Phạm Minh, mặt ngoài là sở quốc thứ nhất cự thường, cảnh giới tu hành lại là hóa thần tam phẩm cao thủ. Tiểu muội Phạm Nguyệt Hoa xưng hào Nguyệt Hoa tiên tử một nửa vì mỹ mạo của nàng, một nửa khác lại bởi vì nàng là nguyên anh cảnh đại viên mãn nữ cường nhân. Về phần trưởng quản 10 vạn vệ túc quân Phạm Tuần, tuổi còn trẻ đã là hóa thần cựu phẩm đại viên mãn cảnh giới, càng đã từng vượt cấp chém giết hợp đạo cảnh. Đại sở quốc trong trừ gia có hạn mấy cái lao bất tử Phạm Tuần nghiêm chỉnh đã là mạnh nhất tồn tại. Phạm Ly đột nhiên phát hiện, Phạm gia trừ gia chính mình, toàn viên nữ nhân. 2. Phạm gia tứ minh muội chương 3, Sở Thiên tử, mỹ tiểu nương chương 3, Sở Thiên tử, mỹ tiểu nương truyền lệnh xuống, đem Ngự Hoa Viên hiệu sao hết thảy giết, một con cung lưu. Ngự Hoa Viên hoàng cung, một hồi gió tanh mưa máu, đại nội thị vệ người người vết đao nhuốm máu, tượng đã trải qua đại chiến. Ra lệnh đúng là một vị phụ nhân. Nàng thân mang vàng sáng bái bảo, có vẻ cực kỳ tôn quý. Làm một đội tay cầm nhuốm máu cương đao thị vệ theo trước mặt nàng đi qua, phụ nhân lại vẫn luôn ung dung bình tĩnh. Trái lại Sở Đế Hàm Ninh, như cái bị dọa sợ hài tử, bởi vì sợ chui vào phụ nhân trong ngực. Mẫu hậu, nhi thần tuổi thân. Và đại nội thị vệ tất cả lui ra, chỉ còn 10 cái thân tín thái giám cung nữ lúc, Sở Đế mới nhỏ giọng mang theo tiếng khóc nức nở nói chuyện. Đại sở quốc hoàng thái hậu há miệng lại là một câu kinh thiên bí văn. Ngươi như vậy nhát gan thích khóc, là sợ người nhìn không ra ngươi nữ giả nam trang sao? Hạng Ninh nghe vậy, càng phát ra cảm thấy tủi thân. Nhi thần trên triều đình chứa nam tử, về đến hậu cung còn không thể khóc một hồi sao? Phạm gia gian tặc cả ngày bắt nạt nhi thần hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Chỉ là, ngay cả Hạng Ninh chính mình cũng hiểu rõ, muốn đem Phạm Ly chém thành muôn mảnh, trừ phi hoàng thất đại sở làm tốt vong quốc chuẩn bị. Hoàng thái hậu thì không để ý nàng, quay người cùng một bên lão thái giám nói chuyện. Vừa nãy thị vệ đều đã trông thấy con ta thất thố. Lão thái giám tựa cuối thu một mảnh lá khô, tuy thời đều muốn héo tàn chết đi, nhưng hắn ánh mắt lại sáng ngời có thần, hiện lộ rõ ràng thịnh vượng sinh mệnh lực. Thái hậu yên tâm, lão nô đi một chút sẽ trở lại. Dù sao cũng là mấy cái kim đan kỳ thị vệ, hay là theo vệ túc quân tuyển ra giết mới bất việc nhi. Kinh thành 10 vạn vệ thú quân đã bị Phạm gia không chế nhiều năm. Sau liền nói trong cung đến rồi thích khách, này mấy tên thị vệ cũng oanh liệt bất quốc, mệnh hổ bí trung lang tướng Phạm Thuần đi an ủi gia thuộc. Là. Lão thái giám đáp lại, thân ảnh đồng thời hóa thành một sợi khói đen, tiêu tán tại nguyên chỗ. Hạng Linh nghe mẫu hậu cùng tổng quản thái giám đối thoại, chỉ cảm thấy bội phục vừa khẩn trương. Sát Phạm gia binh, còn nhường Phạm gia bỏ tiền an ủi gia đình nạn nhân. Nếu để cho Phạm Ly tên gian tặc kia hiểu rõ, chỉ sợ muốn chọc giận trễ trên ngủ không yên a. Hạng Linh cuối cùng cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều. Hoàng đế, nhi thần tại, ngươi thở nhỏ tu luyện tiên tổ bá vương bí truyền công pháp, đến nay còn chưa tu thành nguyên anh sao? Hoàng thái hậu hỏi. Hạng Linh gò má ửng đỏ, mặc dù là long bào nam trang, nhưng cũng rõ ràng có mấy phần con gái tư thế. Nhi thần đã là kim đan kỳ bát phẩm. Hoàng thái hậu nghe vậy lại chỉ lắc đầu. Hạng Linh vội la lên, mẫu hậu, nhi thần năm nay mới 19 tuổi. Tại dân gian, 19 tuổi người tu hành phần lớn còn đang ở luyện thể đâu. Bằng ta hoàng gia lịch đại tích xúc, bao nhiêu ngày tài địa bảo dùng ở trên thân thể ngươi. Kim đan bát phẩm. Ngươi cho rằng rất cao sao. Phạm gia thế hệ này bốn người, Phạm Nguyệt Hoa cùng ngươi cùng tuổi lại cùng là nữ tử, đã là nguyên anh kỳ cảnh giới đại viên mãn. Phạm gia huynh trưởng Phạm Minh, hóa thần cảnh tam phẩm. Có chiến thần danh xưng lão tam Phạm Tuần, càng là hơn hóa thần cảnh cửu phẩm. Hoàng thái hậu cặp kiếp như hạo nguyện con ngươi, thì cuối cùng bị kín một tầng bóng ma. Từ xưa đến nay, hoàng đế nhất định phải là một nước mạnh nhất người. Một sáng quân yếu thần mạnh, chính là vong quốc điểm báo. Hạng Linh bị mẫu hậu nói được túi thấp đầu xuống, nước mắt cuộn cuộn rơi trên mặt đất. Lúc này, lão thái giám đã quay về. một sợi khói đen ngưng tụ thành hình người, lão thái giám vẫn như cũng là bộ kia nửa chết nửa sống âm trầm bộ dáng. Trên người hắn không thấy máu dấu vết, liền góc áo đều không có nhiều tăng mấy đầu nếp vốn. Nhưng hoàng thái hậu cùng Hạng Ninh đều biết, hoàng cung đại sở thị vệ trong có mấy người vĩnh viễn theo trên đời này biến mất. Hạng Ninh dường như nhớ ra cái gì, thử do xét nói, Trần Công Công, ngươi không phải nói Phạm Ly tu vi cực thấp sao? Chớ có thể phái ngươi đi ám sát Phạm Ly. Trần Công Công mỉm cười không lời, Phạm Ly không phải tu vi cực thấp, mà là căn bản không có tu vi, hắn chỉ là một kẻ phạm nhân mà thôi. Kia liền càng dễ giết đúng không? Hạng Ninh hưng phấn nói, đừng nói là ngươi Trần Công Công dạng này hợp đạo cảnh cao thủ, ngay cả châm kim đan bát phẩm thực lực cũng có thể dùng một đầu ngón tay nghiền chết hắn. Trần Công Công gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Bệ hạ muốn lao nô sát Phạm Ly, lao nô tùy thời có thể vì hành động. Chỉ là, bệ hạ cũng phải làm tốt chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Hạng Ninh sững sờ nói. Nàng cảm thấy nếu là ám sát, làm nhưng không có chứng cứ, chí ít không có quan hệ gì với nàng. Trần Công Công chậm rãi nói, đầu tiên, lão nô không thể nào còn sống trở về, bệ hạ cùng thái hậu từ đây thiếu một tên hợp đạo kỳ nô tài. Tiếp theo, phú giáp thiên hạ thương hành Phạm thị, đại sở tinh nhuệ nhất 10 vạn vệ tốt quân, đều sẽ biến thành bệ hạ địch nhân. Hạng Ninh trợn mắt há hốc mồm, cho là mình nghe nhầm rồi. Hoàng thái hậu lại là thần sắc như thường, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng lao thái dám trả lời cũng không ngoài ý muốn. Mẫu hậu, đây là sự thực. Hạng Ninh vẫn còn có chút không tin. Hoàng thái hậu gật đầu, giết chết Phạm Ly cũng không thể đấu suy sụp Phạm gia. Bằng không, cho dù hy sinh Trần Công Công, ai ra thì nhất định sẽ làm cho hắn đi làm chuyện này. Trần Công Công không người thi lễ. Dù là hoàng thái hậu nhường hắn đi chết, dường như cũng không có mảy may chần chờ. Một cô manh liệt cảm giác tuyệt vọng dần dần tại Hạng Ninh trong lòng lan tràn. Nàng nhớ ra hôm nay trên triều đình, cả triều văn võ khuất phục tại Phạm Ly dưới dâm uy, ngay cả mình đều bị bách xương hắn cùng cha. Lẽ nào ta sẽ biến thành đại sở vong quốc chi quân? Hạng Ninh lẩm bẩm nói. Đại sở liệt tổ liệt tông ở trên, tại sao muốn nhường nàng một cái nữ nhi ra gánh chịu tiểu này sai lầm? Đứa nhỏ ngốc, quên ai ra lần nữa thúc giục ngươi nỗ lực tu luyện sao? Hoàng thái hậu mở miệng nhắc nhở. Hoàng thất đại sở nội tình, há lại chỉ là Phạm thị có thể so? Chỉ cần ngươi đạt tới nguyên anh cảnh giới, là có thể nếm thử mở ra tiên tổ thần binh phong ấn. Chỉ cần ngươi giải phong bá vương thương Phạm thị một môn tứ minh muội nhất định biến thành thương của ngươi hạ vong hồn. Nghe thấy bá vương thương ba chữ, Hạng Ninh thì tinh thần rất nhiều. Tiên tổ thần binh đã từng quét ngang thiên hạ. Trong truyền thuyết, sở thị tiên tổ Hạng Vũ đã từng dùng bá vương thương độ thần. Mẫu hậu, nhi thần nội trong năm nay nhất định tu thành nguyên anh, sau đó vì bá vương thương đánh bại Phạm gia tứ minh muội, trọng trấn hoàng gia uy nghiêm. Hạng Ninh kích động nói. Hoàng thái hậu thỏa mãn gật đầu. Ngươi có phần này chí khí là được, tiếp xuống một đoạn thời gian không cần tạo triều, bế quan tu luyện đi. Vừa vặn tam đế hội minh ngày gần, ngươi thân là đại sở thiết tử, bế quan tu luyện tăng thực lực lên, quần thần cũng không thể nói gì hơn. Tam đế hội minh, tức đại sở, đại hán, đại minh tam quốc thiên tử định kỳ tổ chức hội minh. Tam quốc nhiều năm chưa có chiến sự, nhưng vẫn cũng tính toán chiếm đoạt còn lại hai quốc. Thiên tử hội minh chính là muốn sờ sờ một cái địch quốc nội tình, tốt làm mưu đồ tính toán. Hạng Ninh vô cùng có đấu trí, vội vàng xưng là. Nhưng nàng lại nhỏ giọng đỏ mặt hỏi, mẫu hậu, nhi thần đóng vai nam tử hồi lâu, có thể xuyên chính mình ngày xưa y phục tu luyện. Nam trang mặc thực sự không thoải mái. Hoàng thái hậu chịu mến nhìn nàng một cái. Ngươi đã là hoàng đế còn như thế tùy hứng. Thôi, liền tâm tư ngươi nguyện một lần đi. Chữ nhi cảm ơn mẫu hậu. Hạng Ninh đại hỉ, luôn miệng giọng cũng sẽ không tiếp tục ngụy trang, hoàn toàn khôi phục chim sơn ca giọng nữ. Ba, sở thiết tử, mỹ tiểu nương chương 4, thừa tướng, ta đẹp không chương 4, thừa tướng, ta đẹp không Phạm Ly trong cung cưỡi ngựa, như dạo phố nhàn nhã hài lòng. Hắn là quyền thần gian tướng, trong cung cưỡi ngựa cùng mang kiếm nhìn dậy lên điện loại đãi ngộ này, đương nhiên là sớm đã có. Hoàng đế một tháng không có vào triều tuổi còn nhỏ thì bỏ bê công việc, sở quốc bách tính gặp gỡ nàng dạng này quân chủ vẫn đúng là không may. Phạm Ly không tim không phổi lẩm bẩm, lại đem dẫn ngựa dẫn đường thái giám dọa gần chết. Đều nói thừa tướng có phản tâm, quả nhiên là thật sự, dám như vậy bố trí bệ hạ. Tiểu thái giám lặp đi lặp lại suy nghĩ, muốn hay không hướng tổng quản Trần Công Công bẩm báo. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, có trời mới biết trong cung có bao nhiêu phạm gia thái mắt. Lỡ như có mệnh lấy thưởng thức lại không mệnh hoa, vậy coi như thua thiệt lớn. Tiểu thái giám quyết định, hay là giả câm bờ đi tốt. Dòng dã một tháng, hệ thống gian thần hình như đứng máy như vậy, một mực không có tuyên bố nhiệm vụ mới. Cho tới hôm nay, tuyên bố nhiệm vụ, ngọc tỷ nơi tay, thiên hạ ta có nhiệm vụ miêu tả, không thông qua hoàng đế cho phép, tùy ý sử dụng ngọc tỷ. Nhiệm vụ độ hoàn thành càng cao, ban thưởng biệt phong phú. Ngọc tỷ thứ này, từ trước đến giờ chỉ có hai loại người có thể sử dụng, một là hoàng đế, hai là hoàng đế bên người thái giám. Nhưng thái giám sử dụng ngọc tỷ, vậy cũng đúng bị hoàng đế trao quyền, làm cái phụ trách đóng một công cụ người mà thôi. Khó được có nhiệm vụ mới, Phạm Ly làm nhưng sẽ không cự tuyệt. Đừng nói là thiện di chuyển hoàng đế ngọc tỷ, cho dù đem hoàng đế bắt lại đánh đòn, hắn cũng sẽ không chút do dự đi làm. Tiểu hoàng đế hồi lâu không có vào triều, quân thần tấu chương đã chất như núi, vừa vặn ta đi xử lý. Đi thừa minh điện. Không vào triều lúc, bách quan tấu chương đều là mang đến thừa minh điện. Phạm Ly đi vào trong điện, A Lui thái giám cung nữ, một mình đi vào ngự án tiền. Hắn không có ngồi long ỷ gian thần cũng là thần, Phạm Ly rời cái ghế bên cạnh ngồi. Chấp bút chấm chu sa, ngọc tỷ đóng mực đóng dấu. Phạm Ly phê duyệt tấu chương, đúng là mười phần cẩn thận. Kỳ thực, nguyên chủ Phạm Ly có thể xưng đầy bụng tinh luân, hắn sau khi xuyên biệt thì kế thừa nguyên chủ năng lực. Phê duyệt tấu chương tốc độ cực nhanh, chỉ là hồi lâu công phu, Phạm Ly trong đầu thì vang lên hệ thống nhắc nhở âm, hoàn thành nhiệm vụ ngọc tỷ nơi tay, thiên hạ ta có. Ký chủ lạm dụng ngọc tỷ, vượt qua phạm thượng, xem thường hoàng uy, nhiệm vụ độ hoàn thành cực cao, ban thưởng gấp bội. Chúc mừng ký chủ, đạt được tẩy tủy đan một khỏa, có thể chữa trị bị hao tổn căn cốt. Kiểm tra đến ký chủ căn cốt từng chịu trọng thương, tự động sử dụng tẩy tủy đan. Phạm Ly sửng sốt. Thân thể này nguyên chủ, căn cốt nhận qua trọng thương. Tẩy tủy đan bị tự động sử dụng, Phạm Ly thì phát giác cơ thể có chút biến hóa. Hắn nhắm mắt an thần, đắm chìm trong cảm nội trong, lại quên trong tay còn nâng lấy ngọc tỷ. A, này gian tặc làm sao tới Thừa Minh điện, còn cầm chấm ngọc tỷ. Sở Đế Hạng Linh một thân nữ nhi ra trang phục, vẽ lông mày vẽ tóc mai, phấn trang điểm cung trang. Bế quan khổ tu một tháng, Sở Đế trung quy là nữ nhân, bị bệnh sạch sẽ điều khiển xuất quan tắm rửa thay quần áo. Nàng vẫn như cũ đổi một thân yêu thích nữ tử cung trang, thậm chí mị mị bù đắp lại trang. Hạng Linh bế quan chỗ gọi câu giặc điện, cùng Thừa Minh điện là tương liên nhìn. Nàng nhớ ra nhiều ngày không có phê chữa tấu chương, mới tiện thể tới xem một chút, lại bắt gặp Phạm Ly. Gian tướng cầm chấm ngọc tỷ, khẳng định không có ý tốt. A, hắn dám tiện di chuyển ngay cả chấm đều không có phê duyệt tấu chương. Hạng Linh càng xem càng khí. Nàng bế quan sau công lực tiểu trướng, chính là lòng tin mười phần, hận không thể một cái tát đem Phạm Ly trục chết. Ngủ thiếp đi. Đợi nàng rón rén tiến đến Phạm Ly trước mặt, mới phát hiện hắn hai mắt nhắm nghiền dường như tại ngủ say. Hạng Linh không khỏi nhìn nhiều Phạm Ly vài lần. Phạm thị một môn tứ minh muội, từng cái đều là rồng phượng trong loài người, Phạm Ly tướng mạo tự nhiên là cực tốt. Hạng Linh chằm chằm vào Phạm Ly mặt coi trọng một hồi, lại có chút ít thất thần hoảng hốt. Nàng buồn bực nói, thử. Chỉ có một bộ tốt túi ra, lại là đệ nhất thiên hạ đại gian thần. Hạng Linh lại đặt ánh mắt rơi vào ngự án bên trên, chỗ nào có một chồng Phạm Ly phê duyệt qua tấu chương. Phê tấu chương là hoàng đế quyền lợi, hắn đây là muốn làm hoàng đế sao? Càng nghĩ càng giận, nàng cầm lấy một quyển tấu chương, cười lạnh lật ra. Gian thần chủ chính, khẳng định phải làm chút hại nước hại dân, ngược đãi bách tính hoạt động. Chờ chấm tìm ra Phạm Ly sai lầm, lại một hồn hắn, nhìn xem Phạm Ly còn có mặt mũi làm ta đại sở thừa tướng. Phần thứ nhất tấu chương, Lâm Giang thái thú tấu dân biến chuyện. Chủ quan như sau, Lâm Giang quận náo châu chấu, khiến đồng ruộng không thu hoạch được một hạt nào. Dân đói xung kích huyện nhà, cướp đoạt kho lúa, đả thương quan lại, Lâm Giang thái thú bởi vậy mời chỉ phát binh trấn áp dân biến. Hạng Linh tự nhủ, dân đói cũng là ta đại sở con dân, tại sao có thể đúng bách tính dụng binh? Nếu là chấm sớm trông thấy phần tấu chương này, nhất định hạ chỉ gầy lương cứu tế nạn dân. Nàng nhất thời tò mò, muốn biết Phạm Ly là thế nào xử lý. Ánh mắt rơi thẳng vào tấu chương cuối cùng lưu bạch chỗ, một đoạn thế bút hùng kỳ khải thư đập vào mi mắt. Nạn châu chấu hại dân, quận huyện quan viên không biết trợ cấp bách tính, đã có không làm tròn trách nhiệm chi tội, càng không thể đúng bách tính dụng binh. Tức mệnh mở ra Lâm Giang quận kho, phát thóc cứu dân. Đem quan huyện không làm tròn trách nhiệm chi tội công bố, bãi miệng hắn công danh quan chức, cho rằng trấn an bách tính. Khắc, năm nay vụ mùa đã qua, gặp hai họa bách tính sợ không có tiền lương qua mùa đông, thái thú nên di công đại trận, lấy việc làm thay việc cứu trợ, sứ bách tính kiếm lấy thuế ruộng. Như tái sinh dân biến, thì làm thái thú chi tội, triều đình tự có so đo. Hạng Linh nhìn thấy cuối cùng, dường như đều muốn vô án gọi tốt. Không chỉ hiểu được trấn an bách tính, trường trị không làm tròn trách nhiệm quan viên, càng là hơn ánh mắt lâu dài, ngay cả vụ mùa cũng tính toán ở bên trong. Đây quả thực, quả thực. Hạng Linh không cam tâm, lại liên tục lật nhìn mười mấy phần tấu chương. Phạm Ly đều không ngoại lệ, đều là xử lý thỏa đáng, chu đáo. Đây là ta đại sở thứ nhất gian thần sao? Cho dù là trên sử sách ghi lại danh tướng làm thần, Lý Chính Chi tài cũng liền như thế đi. Hạng Linh tâm tình phức tạp tới cực điểm. Như thế tài cán, chính là lịch đại quân vương cũng khao khát trị quốc hiện tại. Chẳng lẽ mình một thằng hiểu lầm Phạm Ly? Không đúng. Tài hoa cùng phẩm đức không quan hệ, Phạm Ly trên triều đình ngang ngược, ngay cả chấm cũng dám bắt nạt. Chấm tuyệt đối không có đoan buồn hắn. Phạm Ly có lớn mới là đại gian, chấm càng phải cẩn thận ứng đối. Hạng Linh vừa nghĩ, một bên ánh mắt tùy tiện quét về phía Phạm Ly. Nhưng mà, Phạm Ly chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Hắn thì đang theo dõi Hạng Linh, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí hơi có vẻ lúng túng. Người tờ mở ai vậy? Phạm Ly hỏi. Thật to gan. Chỉ là mệt dã rời ngủ gật, lại có người trộm đạo đến, còn nhìn lén mình phê duyệt tấu chương. Cô nàng này nhìn ngược lại là Thủy Linh, nhan sắc đây tứ muội Phạm Nguyệt Hoa cũng không kém, chỉ là trang điểm quá đồng. Phạm Ly đánh giá nàng là cung nữ, dám can đảm nhìn lén bách quan hiện lên đưa cho Sở Đế tấu chương, nàng phạm vào tội chết không biết sao. Thừa tướng, ngươi, ngươi không biết ta. Hạng Linh bị giật mình, nhưng nghe Phạm Ly lời nói, lại không hiểu thở phào nhẹ nhõm. Gian tướng không nhận ra chấm nữ trang, lẽ nào là chấm trang dung xấu xí? Từ nhỏ bị xem như hoàng tử giáo đại, Hạng Linh mặc dù ái nữ trang, lại không am hiểu hóa trang, khó tránh khỏi có chút chột dạ. Ta nên biết nhau ngươi, ngươi vô cùng nổi danh. Phạm Ly hỏi lại. Chỉ là cung nữ, từ đâu tới tự tin? Phạm Ly thân làm đại sở thừa tướng, lại không thường thường không khớp hậu cùng, làm sao có khả năng nhận biết nàng? Hạng Linh lại không tức giận, ngược lại thật vui vẻ. Nàng có chút mong đợi hỏi, thừa tướng, ngươi nhìn ta đẹp sao? Chương 5, thân làm cung nữ, còn không ngã trả. Chương 5, thân làm cung nữ, còn không ngã trả. Phạm Ly nghe vậy, trực tiếp lườm một cái. Ta nhìn xem ngươi có bệnh, hơn nữa là đầu óc có bệnh. Thái y y viện có vị Hoa Đà đại phu, muốn hay không giới thiệu ngươi biết? Thái y y viện có vị am hiểu trị đầu óc Hoa đại phu. Hạng Linh chưa nghe nói qua, nhưng Phạm Ly há miệng liền nói ra tên của đối phương. Hạng Linh thế là nhận định Hoa Đà là gian tướng một đảng. Tìm cơ hội, đem Hoa Đà đuổi ra Thái y y viện, tốt nhất là đuổi ra Sở Quốc. Người tên là gì? Hạng Linh chính tưởng tượng lấy gạt bỏ gian tướng vây cánh, không nghe thấy Phạm Ly đặt câu hỏi. Và Phạm Ly hỏi lần thứ hai, nàng mới phản ứng được. Ta gọi chữ Nhi. Hạng Linh tức giận nói. Đăng cơ mới 2 tháng, giới tính là nàng bí mật lớn nhất, dù thế nào cũng không thể để ngoại nhân biết, nhất là Phạm Ly. "Đi, cho bản tướng pha ấm trà." Phạm Ly không chút khách khí ra lệnh. Hạng Linh trợn mắt há hốc mồm. "Ngươi
dám ra lệnh cho ta? Ngươi dựa vào cái gì?"
Phạm Ly có chút kỳ quái nhìn nàng. "Ngươi chỉ là một cung nữ, cho dù ngày thường là hầu hạ hoàng đế cùng thái hậu, hôm nay hầu hạ bản tướng nước trà, cũng không tính là tuổi thân ngươi đi." Hạng Linh tức giận đến mặt đỏ dần. Chính mình này dung nhan tuyệt thế, thiên gia khí chất, lẽ nào liền không thể là một vị cao quý công chúa? "Ngươi thế nào biết ta là cung nữ? Lỡ như ta là công chúa đâu?" Hạng Linh không phục nói. Phạm Ly cười lạnh, "Bản tướng đọc thuộc lòng hoàng thất gia phả, cũng không còn nhớ có vị gọi chữ nhi công chúa. Hiện nay bệ hạ một thân một mình, ngươi thì khẳng định không phải trong cung tần phi. Năng lực tại hoàng cung đi lại nữ tử, trừ ra thái hậu liền chỉ có cung nữ." Hạng Linh bị nói móc e rằng lời có thể nói, nhưng muốn nàng cho gian tướng pha trà, lại là nói cái gì thì không muốn. "Cách ai nha?" Hạng Linh còn đang ở cố chấp, lại thình lình bị Phạm Ly vỗ một cái, với lại trực tiếp đập vào nàng trên mông. "Ngươi dám đánh ta?" Hạng Linh che lấy bờ mông, vừa sợ vừa giận. Phạm Ly lạnh lùng nói, "Thừa Minh điện lúc nào cũng có thể có người đi vào, ngươi nếu không hầu hạ bản tướng nước trà, giải thích như thế nào? Muốn cho người hoài nghi ngươi trộm cấp tấu chương, hay là cùng bản tướng có tư?" "Hừ." Hạng Linh xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, lại là hoàn toàn không cách nào phản bác. Nàng thậm chí phát hiện, Phạm Ly hoàn toàn là đang vì nàng an toàn làm suy xét, tự tiện xông vào Thừa Minh điện, loạn động triều thần tấu chương. Phạm Ly quyền khuynh triều dã, ai cũng không dám bắt hắn hỏi tội. Nhưng nếu như mình thực sự là một nho nhỏ cung nữ, chính là tại chỗ trượng đánh chết thì có khả năng. "Ta không tin, gian tướng làm sao có khả năng hảo tâm như thế?" Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Hạng Linh hay là che lấy nở bờ ngông, nhăn nhăn nhó nhó đi pha trà thủy. Thừa Minh điện lại tạm thời khôi phục thanh tịnh. Phạm Ly đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, vừa nãy phục dụng tẩy tùy đan, càng giống trọng sinh một. Hắn đoán chừng nguyên chủ bị thương căn cốt đã khỏi hẳn, nhưng cái này lại ý vị như thế nào? Phạm Ly không hiểu, thì không nóng nảy hồi phạm vụ. Bách quan tấu chương, còn có một nửa không có phê chữa xong. Tiểu hoàng đế còn đang bế quan, hắn tốt xấu gọi ta một tiếng cùng cha hôm nay coi như là nhi tử tăng ca đi. Phạm Ly thuận miệng lẩm bẩm, liền lại cầm lấy một phần tấu chương. Hạng Linh tại Thừa Minh điện góc nấu nước, nhịn không được xa xa liếc trộm Phạm Ly. Nàng chưa bao giờ như vậy nhìn trộm qua một tên nam tử, nhất là đối phương còn như thế chuyên chú nghiêm túc. Gian tướng tương lai nếu có thể hối cải để làm người mới, chắc cũng không phải không thể tha cho hắn một mạng. Hạng Linh đột nhiên nghĩ như vậy. Nàng không bao giờ nấu qua trà, liên tiếp cháy hỏng mấy ấm trà thủy. Và Hạng Linh thật không dễ dàng nấu ra một bình có thể uống nước trà. Thừa Minh điện bên ngoài, sắc trời đã dần tối. "Gian, thừa tướng, uống trà a." Hạng Linh bưng lấy nước trà đi qua, kêu một tiếng, lại phát hiện Phạm Ly quá mức chuyên tâm, căn bản nghe không được nàng nói chuyện. "Gian tướng vì thiên hạ của chấm, mất ăn mất ngủ xử lý chính vụ." Hạng Linh đột nhiên lắc đầu, xua tan trong lòng không hiểu dâng lên một tia cảm động. "Gian tướng, không thể tin." Chỉ cần nghĩ tới mình bị bách gọi hắn cùng cha, Hạng Linh liền hận đến hàm răng ngứa. Nếu không phải bởi vì hắn, chính mình làm sao khổ nữ giả nam trang, bế quan khổ tu. Trà này có thể uống. Phạm Ly cuối cùng phát giác được Hạng Linh tồn tại. Nhưng hắn liếc một cái nước trà, chẳng biết lúc nào đã nguội. Hạng Linh đỏ lên mặt, "Phản bác, đều tại ngươi chỉ lo nhìn xem tấu chương, ta gọi ngươi vài tiếng thì không có phản ứng, nước trà lạnh không thể trách ta." Nói xong, Hạng Linh thì hối hận. Hiện tại thân phận của mình là cung nữ, mà đối phương là quyền khuynh triều dã gian tướng. Như vậy cùng gian tướng nói chuyện, không phải là cho hắn sát chính mình lấy cớ. Phạm Ly nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, lại gật đầu. "Ngươi nói đúng, nước trà lạnh không thể trách ngươi." Hắn trung pin là có chút khác, cũng không để ý trà lạnh, trực tiếp cầm lấy một chén thì uống. Mắt lạnh hiện đắng nước trà cửa vào, mặc dù khó uống, nhưng cũng giải khát. Phạm Ly mỉm cười nói, "Cảm ơn ngươi, hy vọng lần sau có thể uống đến ngươi nấu trà nóng." Hạng Linh không ngờ rằng gian tướng còn có như thế lịch sự một mặt. Nhất là hắn mỉm cười người đương thời xúc vô hại dáng vẻ, càng giống như khắc sâu vào Hạng Linh trong đầu. "Ngươi tuổi còn trẻ, làm gì buộc bệ hạ gọi ngươi cùng cha?" Hạng Linh nói sang chuyện khác, tràn đầy ưu oán mà hỏi, "Ngươi không chê mình bị gọi già rồi sao?" Phạm Ly sững sờ, thầm nghĩ tiểu cung nữ lá gan thật to lớn, cũng đúng thế thật nàng nên hỏi. Hắn mặc dù không tức giận, nhưng cũng không thể nói lời nói thật, vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, nói ra quỷ đều không tin. Phạm Ly thuận miệng nói, "Đừng nhìn ta trẻ tuổi, cho hắn làm cha đầy đủ. Nguyên chủ chẳng qua 25-26 tuổi, nhưng lại thêm Phạm Ly xuyên qua tiền tuổi tác, liền đã tuổi trên 50. 50 tuổi lão già cho 19 tuổi người trẻ tuổi làm cha, xác thực đầy đủ." "Hừ, gian tướng, vô sỉ." Hạng Linh lại cảm thấy hắn không có ra dáng lý do, quả nhiên vẫn là gian thần bản sắc. Phê hết tất cả tấu chương, Phạm Ly liền chuẩn bị rời cung hồi phủ. "Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, vì quân hầu thần. Nhiệm vụ nói rõ, nhường hoàng đế phục thị ký chủ, hình thức không hạ. Căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành, có thể đề cao ban thưởng hiệu quả." Phạm Ly sửng sốt. Đó là một cái gì phá nhiệm vụ? Nhường tiểu hoàng đế phục thị chính mình. Tất cả mọi người là nam nhân, Phạm Ly làm nhưng không suy xét có chút chuyện, tối đa cũng thì ép buộc sở đế cho mình bưng trà rót nước. "Chờ tiểu hoàng đế xuất quan, nhường hắn cho ta rót rượu đi." Phạm Ly có chút không hứng lắm. Vì trí tuệ của hắn, cũng nghĩ không ra thế nào để cao nhiệm vụ độ hoàn thành. Muốn đạt được gấp bội ban thưởng, nhìn tới lần này là không có cơ hội. Phạm Ly cảm thấy có chút khát, liền gõ gõ chén trà của mình. Không nhìn thấy ly trà cũng giống sao. Cái này gọi chữ nhi cung nữ, bây giờ không có nhãn lực. "Hừ." Hạng Linh thì tức giận đến không được. Nàng đương đương sở đế, thế mà bị Phạm Ly trở thành cung nữ sai sự. Nhưng muốn che giấu thân phận, Hạng Linh đành phải nâng bình trà lên, là Phạm Ly đổ đầy một chén trà xanh.
Phạm Ly vừa đem nước trà uống vào, trong đầu thì chuyển đến quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Đinh. Kiểm tra đến hoàng đế nữ trang là ký chủ trong trà. Chúc mừng ký chủ, cao chất lượng hoàn thành vì quân hầu thần nhiệm vụ, hệ thống ban thưởng gấp bội. Phạm Ly ngốc trệ mấy giây, mới chậm rãi đem ánh mắt rơi trên người Hàn Ninh. Chữ Nhi. Hàn Ninh. Sở đế. Người trẻ tuổi. Người thật biết chơi a. Chương 6, khuyến tiến biểu chương 6, khuyến tiến biểu này gian tướng, dám mắt không chấp chằm chằm vào chớm. Hạng Linh cảm nhận được Phạm Ly chuyên chú ánh mắt, cũng không rất tức giận, ngược lại có chút đắc ý hẳn là hình dạng của mình cứ đẹp, ngay cả gian tướng đều bị mê hoặc. Hạng Linh càng nghĩ càng vui vẻ, ngay cả bị ép làm cung nữ cũng chẳng phải để bụng. Phạm Ly nhìn một hồi, lập tức thoải mái. Nữ trang đại lão mà thôi, xuyên qua tiền hắn cũng đã gặp, tại các loại triển lãm ạ niềm cùng phòng lợi dễ ăn trong. Ngược lại là hệ thống nhiệm vụ ban thưởng, càng làm cho Phạm Ly tò mò. Đạt được thể chất đặc thù, vạn tộc tính tự thể. Ký chủ coi như không thấy huyết mạch hạn chế, có thể tu hành tất cả công pháp và sử dụng tất cả dị bảo thần binh. Tất cả chủng tộc, huyết thống loại cấm chế, đúng ký chủ vô hiệu hóa. Lần này hệ thống ban thưởng quả nhiên phong phú. Phạm Ly chữa trị căn cốt, tu luyện bắt buộc phải làm, có vạn tộc kính tượng thể phụ trợ hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Hắn quyết định và phê hết tất cả đấu trương, lập tức trở về Phạm phủ bắt đầu tu luyện. Nhưng mà, trong chất đấu trương thực sự quá nhiều. Và Phạm Ly phong cuối cùng một quyển đấu trước lúc, không ngờ là thâu đêm suốt sáng. Nhìn xuyên thấu qua cung cửa sổ rải vào trong điện ánh nắng, Phạm Ly cùng Hạng Linh mới ý thức được, chính mình tại Thừa Minh điện đã là suốt cả đêm đến bình minh. Chấm. Thế mà cùng gian tướng cùng qua một đêm. Hạng Linh thân là thiên tử, nhưng nàng não mạch kín cùng đồng lứa nữ sinh không hề khác biệt gì. Một hồi không hiểu xấu hổ, nàng hung hăng trừng mắt về phía Phạm Ly. Gian tướng quả nhiên đáng hận. Trên triều đình bắt nạt nàng thì cũng thôi đi, ngay cả âm thầm cũng là như vậy có hại nàng trong sạch. Ánh nắng sáng sớm, màu vàng kim bên trong lộ ra một chút thánh lãnh. Quang huy rải vào Thừa Minh điện, dần dần đem hai người toàn thân chiếu rọi. Đám chìm trong nắng mai bên trong Phạm Ly, quanh thân khí chất đột nhiên biến đổi, cả người giống như một vị từ phía trên giới xuống trích tiên. Chỉ là hắn phong thần tuấn tú trên khuôn mặt, vẫn có không cách nào che giấu mệt mỏi. Hạng Linh lúc này mới nhớ ra, hắn là vì sở quốc chính sách quan trọng, thâu đêm suốt sáng tân lao đến đây. Trong nội tâm nàng khí lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Hạng Linh chính hồ tư loạn tưởng, một tên tiểu thái dám chạy mau đến Thừa Minh điện. Thừa tướng đại nhân, chiếu minh sứ thần trương cư chính cầu kiến. Minh sứ muốn gặp bản tướng, hay là thấy bệ hạ? Phạm Ly hỏi. Tiểu thái giám đội bằng đáp, minh có thể biết thừa tướng trong cung, chỉ rõ là vì thấy ngài. Phạm Ly sắc mặt hơi dị, càng lộ ra cười lạnh. Đại minh sứ giả, trương cư chính, tên họ này tại hắn xuyên qua tiền thế giới, đã ở sử sách trên lưu lại nổi bật. Xem ra, cho dù ở chỗ này, hắn vẫn là cái không thể coi thường nhân vật. Đại sở tiên đế quản linh cữu và mai táng, trương cư chính là phụ mệnh bỏ ra sứ phúng. Nhưng hắn đi vào sở quốc hơn một tháng, còn chưa thấy qua sở đế và thái hậu, lại trước muốn gặp chính mình. Với lại, lựa chọn tại hoàng cung đại sở gặp nhau. Đây không phải ly gián, ra hiệu ngầm đại sở quân yếu thần mạnh sao? Vẹn vẹn chiêu này, liền có thể thấy trương cư chính cao minh. Triệu hắn đến Thừa Minh điện. Phạm Ly lạnh lùng nói. Một bên Hạng Linh hiếu kỳ hỏi, minh sứ trương cư chính, thừa tướng nghe nói qua người này sao? Phạm Ly đáp, trương cư chính, đại minh giang lăng nhân sĩ, quan cư quốc tử giám thi nghiệp, tổng tứ phẩm dưới, tu hành hạo nhiên khí quyết nguyên anh cảnh nhất phẩm. Những tin tình báo này, đương nhiên là hệ thống cung cấp. Đại minh vô lễ, lại lấy chỉ là tổng tứ phẩm tiểu quan là sứ. Hạng Linh cả kinh nói, sở quốc thì có sứ thần ở ngoài sáng quốc, lại là cựu khanh quan lớn. Hai quốc sứ thần quan giai làm sự so sánh, thì có vẻ sở quốc quá mức trịnh trọng mà không tự tin, đại minh thì là cao cao tại thượng. Phạm Ly lại chừng Hạng Linh một chút. Làm càn, lời này là ngươi nên nói. Và minh sử gia còn dám ăn nói linh tinh, cẩn thận ta đập nát ngươi cái mông. Dù sao tiểu hoàng đế giả trang cung nữ, giao hấn vài câu cũng không quá đáng. Hiện tại nhường Hạng Linh câm miệng, chờ một lúc nếu là bị trương cư chính nhìn đấu. Thiếu niên sở đế thích mặc nữ trang. Này nếu là chuyến đi, tất cả đại sở đều muốn đi theo bẽ mặt. Hạng Linh chịu hấn, tại chỗ liền muốn tự buộc thân phận. Nhưng nàng ngưỡng mộ Phạm Ly, đã thấy thần sắc hắn trịnh trọng, tốt xấu nhớ ra quốc sự làm trọng, liền nhìn xuống. Nhìn xem ngươi ứng đối ra sao minh sứ, nếu có tổn hại ta đại sở uy nghiêm, nhất định phải cùng ngươi tính sổ sách. Hạng Linh ở trong lòng nói. Minh sứ đến. Cửa cung thanh âm của thái giám truyền đến. Hạng Linh bất đắc dĩ, đành phải học ngày thường cung nữ dáng vẻ, lui ra phía sau mấy bước túi đầu đứng, bày ra tôn ti. Thừa Minh điện bên ngoài, tiểu thái giám không người phía trước dẫn đường, một vị người mặc phi bảo, khí vũ hiên ngang nam tử, ngẩng đầu đi vào trong điện. Bán chạy cùng. Phạm Ly thấy rõ người tới, nhịn không được ở trong lòng tán thưởng. Mắt phượng, ngoạ tàm lông mày, càng có râu đẹp buông xuống trước ngực. Phạm Ly cảm thấy này chỗ nào là trương cư chính a? Quả thực là quan vân trưởng bỏ võ theo văn. Đại Minh tiên triều sứ giả, cũng phải xuân phường phải du đức, kiêm quốc tử giám thi nghiệp, trương cư chính gặp qua sở quốc thừa tướng. Trương cư chính tiếng như trung đỉnh, chậm chậm quanh quẩn trong Thừa Minh điện. Hạng Linh cũng bị trương cư chính khí chất khuất phục. Nàng đầu tiên là liếc trộm trương cư chính, sau đó nhịn không được nhìn chừng chừng trông hắn. Bây giờ đại sở quốc cả triều văn võ đều chỉ dám ở Phạm Ly trước mặt đệ thấp làm tiểu. Tượng trương cư chính như vậy khí vũ hiên ngang nam tử, nàng đúng là lần đầu nhìn thấy. Nhưng nàng rất nhanh liền phát giác được không thích hợp. Đại Minh tiên triều, ta chỉ là sở quốc. Chết tiệt, tốt vô lễ ngoại thần. Hạng Linh hận đến hàm răng ngứa, đúng trương cư chính ấn tượng đầu tiên trong nháy mắt theo chuyển biến cực kỳ tốt là cực kém. Bị ngoại nhân khi dễ cảm giác, lại so với bị người một nhà bắt nạt thời càng hỏng bét. Trong lúc nhất thời, gian tướng Phạm Ly dường như ở không chán ghét như vậy. Thậm chí, Hạng Linh chờ mong hắn có thể cho chính mình tăng thể diện. Đại Minh, Thiên Triều. Phạm Ly thì nhai nuốt lấy bốn chữ này. Gia Tĩnh Đế bao lâu hoàn thành cả nước phi thăng hành động vĩ đại? Bản tướng lại không biết. Không có trước tiên chúc mừng, thực sự là thật có lỗi. Nghe Phạm Ly nói như vậy, Trương Cư Chính sắc mặt cũng có chút không bình thường. Cả nước phi thăng, Lam Nam Hán, Minh, Sở Tam Quốc Thái Tổ đều không có làm được kiểu này hành động vĩ đại, bây giờ con cháu đời sau lại như thế nào dám siêu việt tiên tổ? Cả nước phi thăng, sáng lập thiên triều, đây là đây người phi thăng thành tiên càng xa không thể chạm truyền thuyết. Vì Tam Quốc bên trong, Minh mạnh mà Sở hắn yếu, cho nên Đại Minh sứ thần luôn luôn phách lối quen rồi. Trương Cư Chính không ngờ rằng, Phạm Ly vừa mới gặp mặt thì dám đánh hắn mặt. Nhưng hôm nay chính mình có lớn chuyện nhu đồ, Trương Cư Chính còn không muốn đắc tội Phạm Ly, đành phải chủ động lượng bộ. Phạm gặp nhau lượng, là bản sứ lỡ lời. Nói xong, Trương Cư Chính có người, cấp bậc lễ nghĩa đây vừa nãy càng nặng. Hạng Linh thấy thế, ít nhiều có chút mở mày mở mặt cảm giác. Hừ, gian tướng biểu hiện còn có thể, không cho chấm mất mặt. Phạm Ly không biết nàng tiểu tâm tư, chỉ thản nhiên nói, Minh sứ cầu kiến bản tướng, có gì muốn làm? Xác thực có lớn chuyện. Trương Cư Chính lại lần nữa đứng thẳng, từ trong ngực lấy ra một phong ngọc giản. Mời Phạm cùng lui tả hữu. Phạm Ly cười, thật là có việc không thể lộ ra ngoài. Nhưng hắn bên cạnh chỉ có Hạng Linh, nếu cưỡng ép quên lui, lỡ như nàng nhịn không được tự bộ thân phận làm sao bây giờ? Đối với thích mặc nữ trang xúc động tiểu hoàng đế, Phạm Ly thực sự không yên lòng. Hắn đành phải nói, Trương đại nhân không cần để ý, Chữ Nhi là người của ta. Hạng Linh nghe vậy, lập tức lúng túng được sủng ái hồng. Một màn này nhường Trương Cư Chính nhìn ở trong mắt, lại là ngay lập tức tin. Hắn liếc Hạng Linh một chút, ngay lập tức nhìn ra trên mặt nàng trang dung thô ráp, chỉ là thắng ở trẻ trung xinh đẹp. Không ngờ rằng, Sở Quốc thừa tướng phẩm vị như thế một. Trương Cư Chính ở trong lòng nho nhỏ rất khinh bị Phạm Ly một phen, nhưng vẫn đem ngọc giản đưa lên. Cái quái gì thế? Phạm Ly tò mò, Hạng Linh so với hắn hiếu kỳ, lại không để ý lê nghi tiến lên trước quan sát. Ngẩng đầu bắt mắt chưa biết, ngay lập tức ánh vào hai người tầm mắt. Khuyến tiến biểu. Giọng Trương Cư Chính chậm rãi bay tới. Ta Đại Minh gia Tịnh Đế hứa hẹn, chỉ cần thừa tướng vô dụng Hạng thị mà tự lập, Đại Minh đem cùng quý quốc ước là huynh đệ, vĩnh viễn không dùng bỏ. 6. Khuyến tiến biểu chương 7, đặt bút thành tỉnh cảnh chương 7, đặt bút thành tỉnh cảnh Phạm Ly không ngờ rằng, thật sự không ngờ rằng. Đại Minh bên kia gia Tịnh Đế, thế mà mê hoặc hắn vị này Sở Quốc thừa tướng tạo phản. Khuyến tiến biểu gần rằm nặc chỗ tốt một đồng lớn, thì như ước là huynh đệ, lẫn nhau không công thiện, liên hợp diệt hắn, chia đều thiên hạ các loại. Phạm là ta là nghiêm chỉnh gian thần, nói không chừng sẽ đồng ý. Phạm Ly trong lòng nói thầm. Phạm Ly không cần tạo phản. Hắn có hệ thống gian thần hệ thống ban thưởng tục mệnh đan lớn hơn tất cả. Huống hồ đại quyền nơi tay, làm gì quan tâm hoàng đế hư danh. Trương Cư Chính một bụng tâm nhãn, gia Tịnh Đế càng là hơn Đại Minh lịch đại hiếm thấy mạnh chủ. Hai cái này am hiểu dở trò mưu bị kế ra hỏa, sao đột nhiên cũng tính toán đến trên đầu ta. Phạm Ly cầm ngọc giản trầm tư, ngược lại quên phía sau mình còn đứng nhìn Hạng Linh. Hạng Linh khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, thật không dễ dàng mới nhịn xuống không có ngay tại chỗ phát tác. Gia Tĩnh Đế lớn mật, dám cổ động chấm thần tử nhũ phản. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác là Phạm Ly, hắn đã quyền khuynh triều dã, cách hoàng vị thật sự chỉ thiếu chút nữa. Phạm Ly xem như phản sao? Chớ đối với hắn đã ngoan ngoãn phục tùng, ngay cả cùng cha cũng hô qua, hắn còn có cái gì không hài lòng? Dẫn tới cực điểm, Hạng Linh lại cảm thấy vô cùng tủi thân, thậm chí muốn khóc. Trương Cư Chính cũng đầy nghi ngờ chờ mong nhìn Phạm Ly. Căn cứ Đại Minh nắm giữ tình báo, Phạm thị quyền khuynh triều dã, với lại sát thực có ý đồ không tốt. Nhất là tháng trước, chỉ hiệu bảo ngựa cùng bức tiểu hoàng đế xưng cùng cha hai chuyện này quả thực thiên hạ kinh ngạc. Vốn cho rằng Hán Quốc Thái sư Đồng Trác là thiên hạ đệ nhất đại gian thần, nhưng chỉ sợ còn muốn bại bởi Phạm Ly nửa thủ. Sợ, Hán đều là chủ yếu thân mạnh, chính là quấy mưa gió, khiến cho nội loạn thời cơ tốt. Chỉ cần hai trong nước loạn, ta Đại Minh có thể thừa thế nhất thống thiên hạ, ta đi theo bệ hạ nhất định có thể thành tựu cả đời công lao sự nghiệp. Trương Cư Chính càng nghĩ càng hưng phấn. Khuyến tiến biểu kế sách chính là hắn nghĩ ra được, cũng đạt được gia Tĩnh Đế ủng hộ. Trương Cư Chính quyết định thành công suối bảy Phạm Ly tạo phản, sau đó ngay lập tức tái xuất sứ Đại Hán, thì nghĩ cách mê hoặc Đồng Trác làm loạn. Đại Minh thủ phụ, sớm muộn gì là của ta vật trong túi. Trương Cư Chính chầm chầm vào trong trầm tư Phạm Ly, ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ khinh miệt. Hắn thấy tựa Phạm Ly tiểu này xuất thân danh môn vọng tộc người trẻ tuổi, tự thân không có bản lĩnh gì, toàn bằng nhìn tổ tiên phúc cấm phù hộ mà thôi. Ta mặc dù xuất thân hàn môn, tương lai thành tựu nhất định ở đây nhân chi lên. Tình cờ Phạm Ly ngẩng đầu đón nhận Trương Cư Chính sơ lộ ánh mắt dữ tợn. Trương Cư Chính hoảng hốt, vội vàng không người cúi đầu. Tiểu tử này quả nhiên không có nghẹn tốt cái rắm. Phạm Ly làm bộ không nhìn thấy, trong lòng lại yên lặng nhớ một bút. Phạm thưa tướng, ngài ý như thế nào? Trương Cư Chính hạ thấp giọng hỏi. Ừm. Gia Tĩnh Đế hành văn không sai, này khuyến tiến biểu viết vẫn được, ta nhận lấy lưu cái kỷ niệm. Phạm Ly ngáp một cái nói. Hắn dù sao cũng là phàm nhân, suốt đêm một đêm thực sự vây được không được. Trương Cư Chính nét mặt lâm vào ngốc trệ. Cái gì gọi là viết vẫn được lưu cái kỷ niệm? Rốt cục đồng ý hay là không đồng ý, cho cái tin chính xác ra. Bằng không chính mình hồi Đại Minh làm sao hướng bệ hạ bàn giao? Tam quốc trong Đại Minh mạnh nhất, Trương Cư Chính trung quy là ép không được trong lòng ngạo khí. Hắn cất cao giọng nói, Phạm thừa tướng, khuyến tiến biểu là ta hoàng thân muốn biết, nếu thừa tướng nhận lấy sau đó nhưng không có mảy may tỏ vẻ, chỉ sợ muốn chọc ta hoàng không vui. Về phần hậu quả, chỉ sợ cũng không phải ngài có khả năng gánh chịu. Nghe đồn, Gia Tĩnh Đế tu vi đã đến đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ đấy, chính là độ kiếp. Cảnh giới tu hành đều là cửu phẩm, chỉ có độ kiếp chỉ nhất phẩm, hoặc là phi thăng thành tiên, hoặc là lôi kiếp thành cho. Từ sở, Hán hai quốc lão hoàng đế tuần tự băng hà, thiếu chủ đăng cơ, Gia Tính Đế đã là vương vàng thiên hạ đệ nhất nhân bảo tọa. Mạnh nhất đế vương lửa giận, Phạm Ly xác thực không chịu nổi. Hắn đây là muốn bức Phạm Ly tỏ thái độ. Ngay cả Hạng Linh cũng nhịn không được một hồi hãi hùng khiếp vía, thay Phạm Ly cảm thấy cơi hổ khó xuống. Tỏ vẻ, làm nhưng muốn tỏ vẻ, có qua có lại mà. Phạm Ly lại là không một chút nào dáng vẻ đắn đo. Thừa Minh Điện là phê chữa tấu chương chỗ, không bao giờ thiếu bút mực giấy nghiên. Phạm Ly tiện tay trải rộng ra một tấm tuyên chỉ, nâng bút chấm mực, một hồi lâu bút tẩu lòng xả. Tiên đế lập nghiệp chưa được nửa đường chết, hôm nay hạ ba phần, vượt nội mệnh đệ, này thành nguy cấp tổn vòng chi thu vậy. Nhưng thị vệ chi thần không ngừng vào trong, trung trí chi sĩ quên thân tại bên ngoài người, đóng truy tiên đế chi khác biệt gặp, dù báo đối với bệ hạ vậy. Thân bản bố y y, cung canh tại hương giã, tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, không cầu nghe đạt đến chư hầu. Tiên đế không lấy thần hèn hạ, hèn tư buồn khuất, ba cố thần tại trong nhà lá, tư thần vì làm thế sự tình, do là cảm kích, liền hứa tiên đế vì khu chỉ. Phạm Ly đem xuất sư biểu làm sơ cải tiến, lặng yên viết ra bộ phận đoạn. Kỳ lạ, chỉ là viết mấy chữ, thế nào cảm giác toàn thân thư sướng, như là vừa làm xong có dưỡng vận động, không phải là chữa trị căn cốt chỗ tốt. Phạm Ly trong lòng thầm đủ, nhẹ nhàng thổi làm mút tích, đem xuất sư biểu đưa đến trường cư chính trong tay. Gia Tính Đế vì mặc bảo đem tặng, bản tướng làm nhưng muốn về lễ. Bản này xuất sư biểu còn xin minh sứ cần phải chuyển đạt cho quý quốc bệ hạ. Trường cư cảm thấy Phạm Ly rõ ràng đang đùa vô lại, chính mình muốn hắn tỏ thái độ đáp ứng tạo phản, hắn lại pha trò, vọng tưởng qua mặt. Nhưng khi Trường cư chính mang theo một tia tò mò triển khai tuyên chỉ, chuẩn bị qua loa đánh giá sở quốc thừa tướng Văn Thái, nhưng trong nháy mắt bị trên giấy ẩn chứa văn khí chấn kinh rồi. Trong chốc lát, một cỗ bảng bạc văn khí từ trong tuyên chỉ xung ra, thậm chí xông ra thừa minh điện, xuyên qua giữa thiên địa, to lớn chí cương, nhét ở thiên địa là hạo nhiên khí. Trương Cư Chính sắc mặt đại biến, hắn tu nho đạo, vì bút mực giấy nghiên là bảo khí, trong lồng ngực nuôi hạo nhiên khí. Dựa vào thợ nhỏ danh xưng thần đồng hiếm thấy thiên tư, cho dù xuất thân hàn môn, hắn bây giờ thì có nguyên anh nhất phẩm cảnh giới. Nhưng Trương Cư Chính hạo nhiên khí vẹn vẹn như một dòng suối nhỏ, ở trong cơ thể hắn vì tiểu chu thiên chảy xuôi, xa không đạt được trước mắt tình cảnh cảnh trí. Đặt bút thành tình cảnh, lẽ nào Phạm Ly là đại nho thánh hiền chuyển thế? Trong thoáng chốc, Trương Cư Chính thậm chí có không tiếc phản bội lại mình, cũng muốn quỳ xuống đất hướng Phạm Ly bái sư xúc động. Hắn thật không dễ dàng ngăn chặn cảm giác kích động này, đã là toàn thân run rẩy, không dám tiếp tục để nhường Phạm Ly tỏ thái độ các loại lời nói. Sao? Trương đại nhân cơ thể khó chịu, cần mời thái y sao? Phạm Ly không rõ ràng cho lắm. Trương Cư Chính nhìn lướt qua chính mình viết xuất sư biểu làm sao lại đầu đầy bốc lên đổ mồ hôi. Lẽ nào là tiểu tử này ngày thường không hiểu tiết chế, quá sớm móc rông thân thể? Trương đại nhân đầu không thoải mái. Chiều ta thái y địa viện nổi danh y hoa đà, thực tế am hiểu trị đầu, ngươi phải thử một chút sao? Trương Cư Chính miễn cưỡng chỉ hoàn đến, cười khổ lắc đầu. Bản sứ, hạ quan hôm nay năng lực thấy Phạm thừa tướng, thực sự tam sinh hữu hạnh. Hạ quan cáo tử. Nói xong, hắn vẫn không quên thận trọng đem xuất sư biểu cất kỹ, mới rốt cục cáo tử ra thừa minh điện. Thời khắc này Trương Cư Chính đã là tâm loạn như ma, cẩm y liền vệ hành sự bất lực, sở quốc Phạm Ly tuyệt không phải gian thần. Xuất sư biểu này văn chính là thiên hạ trung thần chi điển hình mẫu mực, lưu sử sách. Phạm Ly hạo nhiên khí có thể thông thiên địa, hắn nhất định là sở quốc tiên đế ủy thác trọng thần. Chỉ hiệu bảo ngựa nhất định có thâm ý, thiếu niên sở đế nhận hắn là cùng cha, căn bản chính là cam tâm tình nguyện. Sơ sót, ta đại minh ý đồ thôn tính thiên hạ mưu kế, tất nhiên bị người này khám phá. Chiều ta trong sở quốc bộ lại khó có thành tựu, chỉ cần chuyên công đại hán, hy vọng có thể dụ sứ đồng chắc làm loạn. 7. Đặt bút thành tình cảnh chương 8, ta muốn tu luyện, không nghĩ tạo phản chương 8, ta muốn tu luyện, không nghĩ tạo phản. Phạm Ly vớt vớt ngọc trong tay giản, đem khuyến tiến biểu lại nhìn một lần. Lúc này, hắn mới nhớ ra bên cạnh tiểu cung nữ nhưng thật ra là hoàng đế. Khục. Phạm Ly hơi có chút lúng túng, đưa tay vô Hạng Ninh đầu. Yên tâm, ta không tạo phản. 19 tuổi Hạng Ninh, mặc dù tu vi đã là kim đan kỳ tự phẩm, một ngón tay có thể nghiền chết Phạm Ly, nhưng trong mắt hắn cũng vẫn là cái tiểu thí hải. Hạng Ninh đang nổi nóng, nhưng cũng không biết thân phận của mình đã bại lộ. Nàng hoàn toàn như cái tức giận nữ nhân, dùng cũng không hung ác lại rất đáng yêu ánh mắt, hung hăng trừng Phạm Ly một chút. Thừa tướng đại nhân có phải tạo phản, cùng Chữ Nhi có quan hệ gì? Chữ Nhi chẳng qua là một tên nho nhỏ cung nữ, tuyệt đối không dám đem thừa tướng đại nhân bí mật nói ra. Phạm Ly, Hạng Ninh phát tiết một trận, hết giận rất nhiều, tâm trạng lại càng do dự. Nàng cuối cùng nhịn không được hỏi, thừa tướng tại đại sở đã là một tay che trời, lại có Gia Tính Đế làm ngoại viện, vì sao không tạo phản? Ngay cả Hạng Ninh cũng cảm thấy, đây đã là Phạm Ly tạo phản, tự lập xưng đế thời cơ tốt nhất. Tại sao muốn từ chối? Tạo phản? Phạm Ly cười, ta cùng Gia Tính Đế không thân chẳng quen, làm hoàng đế chuyện tốt như thế hắn dựa vào cái gì giúp ta? Đơn giản là hy vọng đại sở lâm vào nội loạn, hắn mới tốt thừa cơ kiếm bộn. Đó là một rất đơn giản đạo lý, suy yếu địch nhân chẳng khác nào cường đại bản thân. Hạng Ninh rất nhanh liền nghĩ rõ ràng điểm này. Phạm Ly tiếp tục nói, Tam quốc trong đại minh mạnh nhất, ta đoán định Gia Tính Đế có lòng nhất thống thiên hạ. Cho nên sở hán hai quốc ai trước nội loạn, ai rồi sẽ trước lọt vào đại minh công thiệt. Lời này trực tiếp nhường Hạng Ninh nửa vui nửa buồn. Vui chính là cứ như vậy, Phạm Ly khẳng định là sẽ không tạo phản. Lo là, Tam quốc ngưng chiến đã có hơn ngàn năm, một thẳng vì Tam đế hội minh hình thức âm thầm phân cao thấp. Bây giờ, Gia Tính Đế đã có tâm đem sở hán diệt quốc. Vậy ta đại sở nên làm cái gì? Hạng Ninh vội la lên. Nàng cuối cùng chỉ có 19 tuổi, làm hoàng đế cũng bất quá 2 tháng, thực sự thiếu hụt quản lý quốc gia kinh nghiệm. Phạm Ly lại là người hai đời, tiếp trước là nổi tiếng tiết mục TV bách gia bục giảng trung thực khán giả, một thế này lại dung hợp nguyên chủ Phạm Ly tài hoa. chỉ lý luận xuống chút chuyện nhỏ này, hắn mạnh hơn Hạng Linh nhiều. Nói đến thì đơn giản, trong ngắn hạn, mượn Tam Đế hội minh cơ hội, trắng trận cùng Đại Hán kết minh, nhường ra Tĩnh Đế không dám tùy tiện thăm dò Sở Hán. Mà theo lâu dài nhìn xem, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn. Đề cao ta Sở Quốc thực lực, mới là trường tồn tự vệ, thậm chí thống nhất thiên hạ biện pháp duy nhất. Hạng Linh nghe được liên tục gật đầu. Hắn quả nhiên có thừa tướng chi tài, chỉ cần không tạo phản, chính là đại sở thứ nhất năng thần. Phạm Ly lại cố ý nói, chỉ chờ bệ hạ tạo triều ta liền lên thư, mời hắn tại Tam Đế hội minh thời mượn cơ hội chủ động kết giao Hán Đế Lưu Hiệp. Hạng Linh ám đạo, chấm đã hiểu rõ và tạo triều thời chủ động nói ra, dọa người giật mình. Nàng lại nghĩ tới vừa nãy xuất sư biểu trong đó có tiên đế không lấy thần hèn hạ, hèn tư buồn quất, ba cố thần tại trong nhà lá, tư thần vì làm thế sự tình, do là cảm kích, liền hứa tiên đế vì khu chỉ. Dạng này câu, lặp đi lặp lại phẩm bị, Hạng Linh càng phát ra bị văn bên trong trung trinh chi khí cảm động. Nhất là nàng không ngờ rằng, phu hoàng lại cùng Phạm Ly có như vậy một đoạn nguồn gốc. Nếu như không có trung quân ái quốc chỉ tầm, tuyệt không có khả năng viết ra dạng này khí khái ẩn ý. Chỉ là Phạm Thị là ta đại sở thứ nhất vọng tộc, Phạm Ly làm sao lại như vậy ở tại thảo lộ trong? Lẽ nào ta cùng với mẫu hậu cũng oan uổng Phạm Ly hắn nhưng thật ra là một tên đại trung thần? Hạng Linh nhịn không được hỏi, thừa tướng, ngày đó xuất sư biểu là chuyện gì xảy ra? Phạm Ly tùy ý phất phất tay, a, đó là thượng cổ tiên hiền tác phẩm, ta vận chuyển một chút. Hạng Linh trên mặt vừa lộ ra vẻ chờ mong, trong nháy mắt lại sụp đổ. Nguyên lai là chính mình tự mình đã tỉnh. Trong lòng vừa toát ra một chút hảo cảm, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hạng Linh yếu ớt nói, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Phạm Ly không hiểu ra sao liếc nhìn Hạng Linh một cái, thầm nghĩ tiểu tử này hung ác lên ngay cả mình đều mắng. Ta cũng nên bắt đầu tu luyện. Phạm Ly nhịn không được cảm khái nói. Gia Tĩnh Đế ngao ngoe muốn động, nhưng hắn không hiểu có chút ít áp lực. Xài bước đi ra Thừa Minh Điện, Phạm Ly chuẩn bị trở về phủ, hướng người trong nhà thỉnh giáo phương diện tu luyện vấn đề. Hạng Linh híp lại hai mắt mắt tiễn hắn rời đi, trong đầu còn quanh quẩn trông hắn lời nói mới rồi. Gian tướng muốn tu luyện, hắn là nghiêm túc. Về đến Phạm phủ, Phạm Ly ngay lập tức tìm đến huynh muội ba người. Ta muốn tu luyện, các ngươi cho điểm ý kiến. Phạm Ly nói ngay vào điểm chính. Phạm Minh, Phạm Thuần cùng Phạm Nguyệt Hoa, ba người nét mặt quái dị. Phạm Minh nói, nhị đệ, ngươi lúc sinh ra đời kèm thêm phong vân long hổ dị tượng, vốn là thiên mệnh quý nhân. Nhưng chẳng biết tại sao dị tượng đột nhiên biến mất, mà ngươi cũng bị cha ra tiên tiên căn cốt không trọn vẹn, không cách nào tu luyện. Phạm Thuần nói, chúng ta một thẳng hoài nghi, là tiên đế kiêng kỵ nhị ca trời sinh dị tượng, âm thầm ra tay làm hư nhị ca người căn cốt. Nhưng bây giờ tiên đế đã chết, chuyện này đã không có chứng cứ. Phạm Nguyệt Hoa càng là hơn đỏ hồng mắt nói, nhị ca, người không thể tranh với trời, ngươi không cách nào tu hành là sự thực. Nhưng chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta Phạm gia thì ngay lập tức cầm vũ khí nổi dậy, đem Hạng gia lật đổ, để ngươi làm lo nghĩ. Phạm Ly dở khóc dở cười, chính mình chỉ là muốn tu luyện, sao trọng tâm câu chuyện lại kéo tới tạo phản lên? Lại nói, Phạm gia đúng hoàng thất nghịch phản tâm lý, nguyên lai là bởi vì chính mình sao? Hắn nhỏ giọng nói, cái kia, nếu như ta căn cốt chữa trị đâu? Hiện tại tuổi tác bắt đầu tu luyện, còn kịp sao? Nhị đệ chớ có mở tiểu này nhàm chán cho đùa, căn cốt là tu hành cơ bản, một sáng bị hủy, không cách nào nghịch chuyển chữa trị, đây là thiên địa sơ khai đến nay thưởng thức. Phạm Minh nói xong, thuận tay cho Phạm Ly bắt mạch. Chỉ là sắc mặt của hắn dần dần cổ quái, đầu tiên là lộ ra bị đánh mặt lúng túng thần sắc, lập tức lâm vào mừng như điên. Nhị đệ mạch đập tràn đầy cường kiện, có long hành hổ khiếu thái độ. Phạm Minh kinh hỉ nói, nhị đệ kể từ hôm nay siêng năng tu luyện, ngày sau lại không tất hướng người khác xưng thần. Phạm Thuần cùng Phạm Nguyệt Hoa cũng không tin. Đại ca ngươi hôm nay uống rượu gì? Không có hoa gạo sống sao? Phạm Thuần nói xong, cũng bị Phạm Ly bắt mạch. Chỉ vài giây đồng hồ, hắn thì hai chân cách mặt đất nhảy lên, lại là phong vân long hổ. Nhị ca căn cốt thật sự chữa trị, liền xem như Hạng gia tiểu hoàng đế, căn cốt chỉ sợ cũng tại nhị ca phía dưới. Phạm Nguyệt Hoa thấy thế, nhíu môi nói, được. Đại ca tam ca, các ngươi uống rượu thế mà không gọi tới ta. Lần sau kinh thành các quý nữ dạo chơi công viên ngắm hoa, ta lại không trước giờ báo tin các ngươi. Nói xong, nàng cũng vì Phạm Ly bắt mạch. Chỉ một giây đồng hồ, Phạm Nguyệt Hoa sắc mặt thì thay đổi. Nhị ca, chúng ta hay là tạo phản đi. Ngươi cái này căn cốt không được hoàng đế đáng tiếc. Lại nói ta trong khuê phòng cất giấu một bộ long bảo, là theo ngươi kích thước định tố, hiện tại đi đem nó thay đổi. Phạm Ly triệt để im lặng. Kỳ thực, ta chỉ nghĩ muốn một quyển luyện thể nhập môn công pháp, các ngươi nếu là không có, chính ta đi đường phố tiệm sách mua cũng được. Phạm Ly đã muốn chạy trốn. Này chỗ nào là ra? Một tổ Trần Thắng nô rộng. 8, ta muốn tu luyện, không nghi tạo phản chương 9, bế quan tu luyện chương 9, bế quan tu luyện Phạm Ly cuối cùng bắt đầu tu luyện. Hắn cất bản luyện thể nhập môn lập tức một đầu tiến vào Phạm phủ luyện công phòng. Đại ca Phạm Minh kín đáo đưa cho hắn một to lớn hồ lô, lay động thời phát ra đông 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 loạn hưởng, không còn nghi ngờ gì nữa trong hồ lô chứa các loại thần kỳ đan dược. Những đan dược này ngươi mở giọng ăn. Lần đầu tiên tu luyện, Phạm Ly mục tiêu vẹn vẹn là chính thức bước vào luyện thể cảnh. Hắn đoán chừng trong hồ lô đan dược mặc dù nhiều, nhưng hẳn là một ít dược tính ôn hòa, hiệu quả yếu kém cấp thấp đan dược thì không có thái để ở trong lòng. Nhưng trên thực tế, giờ phút này thương hành Phạm thị tại quốc đô đại sở tiệm đan dược đã phủ lên không tiếp tục kinh doanh bằng hiệu. Phạm gia tiệm thuốc chưa bao giờ bán cấp thấp đan dược. Trong tiệm hàng lượng ít, nhưng đều là giá trị liên thành chân chính hàng cao đẳng. Cái này hồ lô đan dược chính là Phạm gia tiệm thuốc tháng này đợi bán tất cả thứ phẩm. Trong vòng một tháng, quốc đô đại sở vương công quý tộc nhóm lại đừng nghĩ mua được một hạt cao giai đan dược. Vì thương hành Phạm thị từ trước đến giờ đều là làm lũng đoạn buôn bán. Viên này đan dược sao có 5 loại màu sắc? Phạm Ly theo trong hồ lô đổ ra một hạt đan dược. mặc dù ghét bỏ nó màu sắc cổ quái, nhưng vẫn là nuốt. Dược lực hóa thành một dòng nước ấm, bắt đầu ở trong cơ thể hắn các nơi đi khắp. Phạm Ly cảm giác có chút dễ chịu, ám đạo đan dược này hiệu quả rất tốt, lẽ nào giá cả 10 phần sang quý. Hắn mở ra miệng hồ lô, hướng bên trong nhìn nhìn. Trong hồ lô mấy trăm viên thuốc, trong đó ngũ sắc đan khoảng chừng trên trăm quả. Từ trước đến giờ vật hiếm thì quý, đan dược này nhìn tới không phải cái gì hiếm có đồ chơi. Phạm Ly nghĩ, dứt khoát lại đổ ra mấy hạt ngũ sắc đan, một mạch toàn bộ nuốt. Sau đó, hắn mới bắt đầu tu luyện. Cùng một thời gian, hoàng cung đại sở, hoàng đế luyện công phòng. Hạng Ninh nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên, nâng một viên ngũ sắc đan dược. Nàng đem cái mũi chen vào, tham lam được người người mùi thuốc, nhịn không được tán thưởng. Ngũ linh đan không hổ là dung hợp 5 loại linh căn luyện chế thiên cấp đan dược, chỉ tiếc sản lượng thưa thớt, chấm mỗi tháng cũng đành phải 7 hạt. Hạng Ninh bên cạnh, bày biện 10 cái tinh xảo sứ thanh hoa bình thuốc nhỏ. Thân bình chia ra có khắc thiên, địa, huyền, hoàng và chữ, chính là đan dược và cấp phân chia. Ăn xong cuối cùng viên này thiên cấp nhất phẩm ngũ linh đan tháng này cũng chỉ có thể dùng địa, huyền, hoàng cấp đan dược phụ trợ luyện công. Hạng Ninh lưu luyến không rời đem ngũ linh đan nuốt vào trong miệng, lại tiện tay triển khai một tờ giấy. Đây là Trần Công Công tại ngoài cung nhãn tuyến, giám thị bí mật Phạm phủ đoạt được tình báo. Phạm Ly quả nhiên bắt đầu tu luyện. Hừ, chấm tu luyện nhiều năm, bao lâu năng lực theo kịp chấm? Huống hồ chấm là đại sở thiên tử, bị đại sở thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ là tu luyện phụ trợ đan dược, thì căn bản là Phạm Ly so sánh không bằng. Không bao lâu, hắn rồi sẽ phát hiện cùng chấm chênh lệch càng ngày càng nhiều, nhìn hắn có ý tốt nhường chấm hô cùng cha sao? Hừ. Hạng Ninh càng nghĩ càng đắc ý, tiện thể dùng đầu lưỡi liếm liếm vẻ miệng, dư vị vừa nãy viên kia ngũ linh đan dư vị. 10 ngày sau, Phạm Ly xuất quan. Luyện công phòng bên ngoài, Phạm Minh, Phạm Thuần cùng Phạm Nguyệt Hoa đã sớm chờ đợi đã lâu. Phạm Ly tiện tay ném ra ngoài một hồ lô, bị Phạm Minh vững vàng tiếp được. Cũng đã ăn xong. Phạm Minh ước lượng hồ lô, phát hiện bên trong đã là giống tuyết. Ừm. Phạm Ly gật đầu, tượng dư vị tựa như hỏi, những đan dược này không sai, có rảnh lại cho ta làm điểm, ăn thật ngon. Phạm Minh sắc mặt cứng đờ, gian nan được gật đầu, tốt, ta hết sức. Phạm Thuần thì là nhỏ giọng nói, nhị ca, đây đều là thiên cấp cùng địa cấp đan dược, rất khó lấy tới. Ôi. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Phạm Minh cùng Phạm Nguyệt Hoa các đạp một ước. Hai người còn hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Ánh mắt kia rõ ràng lại nói, chỉ cần Phạm Ly muốn ta Phạm gia đập nồi bán sắt cũng cho hắn làm ra. Phạm Thuần một bên vỏ cái mông, một bên tủi thân ba ba nhận sợ. Nhị ca, ngươi bế quan thu hoạch làm sao? Phạm Nguyệt Hoa mong đợi hỏi. Luyện thể cảnh a, nếu không đâu? Phạm Ly đương nhiên đáp. Hắn lần đầu tu luyện, mục tiêu chính là bước vào luyện thể cảnh. Hiện tại hoàn thành mục tiêu, hắn đã là luyện thể cảnh nhất phẩm, thuận lý thành chương thì xuất quan. 10 ngày tu thành luyện thể cảnh, Phạm Ly đối với mình biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Chỉ là, hắn phát hiện huynh muội ba người nét mặt trong nháy mắt ngốc trệ. Sao? Tốc độ tu luyện của ta quá nhanh, kinh đến các ngươi. Phạm Ly cười lấy hỏi. Nhanh. Ba người cùng kêu lên hỏi lại. Sau đó, ba người lại rất có ăn ý đồng thời ý miệng. Luyện thể cảnh là sơ cấp nhất cảnh giới tu luyện, không hề nghi ngờ là dễ dàng nhất luyện thành. Cho dù là người bình thường, tiêu tốn 10 ngày nửa tháng bế quan, cơ bản đều có thể biến thành luyện thể cảnh nhất phẩm. Mà Phạm Ly trời sinh phong vân long hổ dị tượng, càng có mấy trăm khỏa thiên cấp, địa cấp đan dược phụ trợ. Dòng dã 10 ngày bế quan tu luyện, kết quả cũng chỉ là luyện thể nhất phẩm. Ba người lặp đi lặp lại xác nhận, Phạm Ly thật sự chỉ có luyện thể nhất phẩm cảnh giới. Khục. Đại ca Phạm Minh ho nhẹ một tiếng. Ta tuyên bố, tất cả cùng nhị đệ tu luyện có liên quan thông tin, liệt vào ta Phạm gia cơ mật tối cao, nghiêm cấm ngoại truyện. Phạm Thuần cùng Phạm Nguyệt Hoa thì chỉnh trọng gật đầu. Đại sở thừa tướng, Phạm phủ nhị gia, quyền khuynh triều giã Phạm Ly, tu hành thiên phú lại so với thường nhân còn kém. Bí mật này tuyệt đối không thể ngoại truyện. Phong Vân Long hổ dị tượng là mẹ nó giả, hay là nhị ca, nhị đệ căn cốt kỳ thực không có phục hồi như cũ? Huynh muội trong lòng ba người đồng thời toát ra cái nghi vấn này. Nhưng trời sinh dị tượng loại sự tình này chỉ có thánh hiền thời cổ, Tam Quốc Thái Tổ Hoàng đế mới có. Tư liệu lịch sử ghi chép mơ hồ, dù ai cũng không cách nào chuẩn xác giải thích trong đó huyền diệu. Ba người vây quanh Phạm Ly, một hồi lâu an ủi. Phạm Ly giờ mới hiểu được đến, nguyên lai là chính mình luyện được quá kém. Nhị gia, trong cung người tới xưng bệ hạ đã xuất quan, hôm nay phải sớm chiều. Đang khi nói chuyện, một tên gia phó chân chu đi vào thông báo. Tiểu hoàng đế xuất quan. Phạm Ly nhớ ra 10 ngày trước nữ trang Hàn Đình, tiểu tử này rốt cục là bế quan tu luyện hay là bế quan chơi nữ trang? Hiểu rõ ta đi đổi triều phục. Hoàng cung đại sở, chính điện. Văn võ bá quan phân loại hai hàng, Hàn Đình ngồi ngay ngắn trên long ỷ nàng vừa mới kết thúc bế quan, giờ phút này mặt mỉm cười, lộ ra một cô mãnh liệt lại thần bí tự tin. Thừa tướng còn chưa tới sao? Hàn Đình hơi có chút mong đợi hỏi. Một tên tiểu thái giám đáp, đã đi mời thừa tướng nên rất nhanh liền đến. Đang nói, ngoài cung thì có người thông báo. Cùng cha đến. Hàn Đình khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt cứng đờ. Sao đem này gốc dạ đem quên đi? Cùng cha. Nghe cũng tức giận. Phạm Ly ngẩng đầu đỡ ngược đi về phía trước, hắn trực tiếp lướt qua bách quan, đạp trên ngự giai trực tiếp đứng ở long ỷ bên cạnh. Bệ hạ xuất quan. Phạm Ly đứng, nhìn xuống ngồi trên long ỷ Hàn Ninh. Là. Cùng cha. Hàn Ninh không ngờ rằng Phạm Ly lớn lối như thế, lại đứng ở trước mặt mình nói chuyện, sợ tới mức nàng không tự giác hô lên cùng cha. Nhưng ngự giai ở dưới bách quan lại cảm thấy rất bình thường, vì Phạm Ly vốn là đại sở thứ nhất quyền thần. Một hồi chỗ dạ, Hạng Ninh bởi vì bế quan đột phá cảnh giới mang tới tự tin, tại một hỏi một đáp bên trong tan thành mây khói. Ta thật không có tiền đồ. Làm sao còn như vậy sợ hắn? Rõ ràng ta đã phá cảnh. Hạng Ninh tức giận đến muốn khóc, một bụng tủi thân cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. 9. Bế quan tu luyện chương 10, thừa tướng uy vũ chương 10, thừa tướng uy vũ bệ hạ triệu tập chúng đại thần thảo triều, có chuyện gì muốn nói sao? Phạm Ly hỏi. Hạng Linh thật muốn tức khóc. Từ trước đến giờ đều là hoàng đế thảo triều, bách quan có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Sao hiện tại thì trái ngược? Chính mình phải hướng thần tử báo cáo công việc sao? Chấm là bá vương thái tổ trực hệ huyết mạch, tại sao có thể bị thần tử bắt nạt? Hạng Linh cắn răng một cái, còn một chút đứng dậy, đi về phía trước mấy bước. Nàng cố ý nhường Phạm Ly rơi ở sau lưng mình, chỉ đối mặt bách quan nói chuyện. Các khánh nghe, chấm bế quan một tháng có thừa, đã liên tiếp đột phá hai cái phẩm cấp. Bây giờ trong tu vi đã là nguyên anh cảnh nhất phẩm. Hạng Linh vừa dứt lời, cả triều văn võ một mảnh bạo động. Vì sở quốc văn võ quần thần đều biết, hoàng tộc Hạng thị có huyết mạch bá vương, nguyên anh kỳ trở lên có thể thúc đẩy bá vương thương. Lịch đại sở đế đều không thể trọng trấn bá vương Hạng Vũ hùng phong, nhưng bọn hắn vẫn như cũ năng lực uy chấn quần thần, dựa vào chính là quá tổ thần khí, bá vương thương. Bệ hạ, ngài đã có thể sai bá vương thương. Một tên lão thần kích động hỏi. Hạng Linh cười không nói. Tự tin của hắn rõ ràng lây nhiễm quần thần. Ngạch, ta này gian thần muốn rơi đài. Phạm Ly ở trong lòng nói thầm. Hạng Linh tuyên bố tu thành nguyên anh sau đó, bách quan nhìn về phía Phạm Ly ánh mắt rõ ràng đã xảy ra sửa đổi. Trước kia là nghênh hợp, định mợ, lấy lòng, bây giờ lại biến thành do dự bàng hoàng, thậm chí là xa lánh. Đều nói cây đổ bầy khỉ tan, nhưng hắn còn chưa ngược lại, con khỉ nhóm liền muốn chạy trốn. Phạm Ly chính cảm khái, đột nhiên trong đầu chuyển gia đình một thanh âm vang lên. Tuyên bố nhiệm vụ mới, Diêu Võ Dương Ai. Nhiệm vụ nói rõ, sở đế bằng vũ lực đạt được bách quan ủng hộ, mời ký chủ tại vũ lực trên nghiền ép sở đế. Nhiệm vụ ban thưởng, một mai tụ mệnh đan. DS, cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, có thể dùng ban thưởng gấp bội. Lại muốn bắt nạt tiểu hoàng đế. Phạm Ly lúng túng gãi gãi trong mũi. Hệ thống gian thần lại tuyên bố nhiệm vụ, nhưng hắn sợ là không có năng lực hoàn thành a. Người ta cũng nguyên anh nhất phẩm, chính mình mới vừa mới luyện thể cảnh, kém bốn đại cảnh giới, ai nghiền ép ai vậy? Các khanh. Hạng Linh hét lớn một tiếng, khoe mắt dư quang đắc ý nhìn về phía Phạm Ly. Thần tại. Văn võ bá quan đồng thời quỳ xuống, một bức trung thần lắng nghe thánh huấn bộ dáng. Hạng Linh đều nhanh kích động khóc, đây mới là thiên tử cái kia có uy nghiêm. Các khanh theo chấm đi ngoài điện, kiến thức bá vương thương thần uy. Bên ngoài chính điện, quảng trường hoàng cung. Hạng Linh tay phải vươn hướng bầu trời, hô lớn, thương đến. Hoàng gia bảo khố phương hướng, một đạo màu máu ánh sáng màu đỏ đống nhiên sáng lên, lập tức liền có một cái xích long trưởng ảnh hướng bên này phong tới. Xích long trưởng ảnh hướng về Hạng Linh, bị nàng vững vàng tiếp được, hóa thành một thanh toàn thân tỏa ra màu máu vi quang chiến thương. Bá vương thương, có lớn thần kêu lên, lập tức các thần lần nữa quỳ xuống, hướng thái tổ hoàng đế thần binh dập đầu. Hạng Linh mặt ngoài phong quang, sắp thực cảm giác áp lực lớn, thật nặng, sao như là khiêng một ngọn núi. Nguyên bản một tay cầm súng Hạng Linh, không kịp bày cái uy phong tư thế, ngay lập tức lại đổi thành hai tay, mới rốt cục miễn cưỡng đem bá vương thương nằm ngang ở trước ngực. Nguyên Anh kỳ chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng bá vương thương, nhưng Hạng Linh hôm nay có lòng lập uy, âm thầm thúc đẩy toàn bộ công lực, nghiến chặt hàm răng, đột nhiên phát lực. Bá vương chiến kỹ, huyết sơn hạ. Hạng Linh nhảy lên thật cao, bá vương thương đâm thẳng thương cung. Mắt trần có thể thấy một đạo màu máu khí kình, đem lên không biển mây chọc ra một lỗ thủng lớn, liền phảng phất một phát súng phá thiên tựa như. Bệ hạ uy vũ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại sở quần thần cùng kêu lên hô to, giờ khắc này người người đều là Hạng Linh trung trinh nhất thần tử, trừ ra Phạm Ly. Phạm Ly ngửa đầu nhìn giữa không trung Hạng Linh, lại nhíu mày. Hắn phát hiện Hạng Linh sắc mặt trắng bệnh, như là dùng sức quá độ sủi lơ. Thời khắc này Hạng Linh cách mặt đất chừng cao 70-80 mét, nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời biển mây kiệt tác của mình, nụ cười sán lạ. Nhưng một giây sau, Hạng Linh liền cảm giác đầu váng mắt hoa, cơ thể tứ chi vô cùng nặng nề. Chấn thương, còn đang ở giữa không trung nàng, hai tay không còn chút sức lực nào, đã cầm không được bá vương thương, mặc cho thần bình tuột tay hạ xuống. Hạng Linh cũng chỉ trễ hai giây, liền đi theo mất trọng lượng hạ xuống. Chấm chân nguyên bị bá vương thương hút khô, lẽ nào chấm muốn ngã chết? Hạng Linh mê mang nghĩ. Đại sở lập quốc mấy ngàn năm, nàng thật có thể trở thành cái thứ nhất ngã chết đại sở thiên tử. Không tốt. Bá vương thương rất xuống. Đám đại thần thì cuối cùng phát hiện không hợp lý. Ai đi tiếp được bá vương thương cùng bệ hạ? Ngu xuẩn. Không có thái tổ huyết mạch thần lực, ai có thể tiếp được bá vương thương? Chắc là phải bị đập chết. Đại sở quần thần loạn cả một đoàn, cuối cùng rõ ràng đều là làm chim bay thu tán. Xong rồi. Bá vương thương sau khi hạ xuống, chấm sợ là muốn rơi trên bá vương thương. Không ngã chết, cũng bị bá vương thương đâm lạnh đầu tim. Hạng Linh quả thực muốn khóc. Nhưng nàng hiện tại ngay cả chảy nước mắt khí lực đều không có. Bá vương thương nguyên lai đáng sợ sao như vậy? Chính mình nguyên anh kỳ toàn bộ lực lượng chỉ có thể vung ra một kích. Đây ngã chết càng mất mặt, chính là bị nhà mình tổ truyền thần binh đâm chết. Nếu thời gian có thể đảo ngược, Hạng Linh lại không muốn chạm cái này thần binh. Phúc. Nàng chính hồ tư loạn tưởng ở giữa, cũng cảm giác chính mình ngã vào một tấm áp trong lồng ngực. A, có người tiếp nhận chấm. Cứu gia có công, chấm muốn thưởng thức hắn, ban thưởng thật hậu. Hạng Linh miễn cưỡng mở hai mắt ra, lại trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Gian, gian tướng. Phạm Ly khỏe miệng co giật, thầm nghĩ thật người tốt không có hả báo. Cứu ngươi mạng nhỏ, ngươi làm cho lời trong lòng nói ra. Hạng Linh cũng ý thức được chính mình nói sai, gò má nàng phím hồng, lại vội vàng nhỏ giọng đổi giọng, cùng cha. Đa tạ cùng cha cứu chấm. Chấm bá vương thương. Thời khắc này Phạm Ly, một tay ôm ấp Hạng Linh, một tay cầm bá vương thương nâng qua đỉnh đầu, bộ dáng rất là bài phong. Thật không hổ là vạn tộc tính tượng thể, quả nhiên có thể coi như không thấy huyết mạch, ngay cả Hạng thị huyết mạch thần binh đều có thể cầm. Phạm Ly ở trong lòng nói thầm. Hệ thống gian thần ban thưởng vô cùng đáng tin cậy mà. Mạo hiểm đi đón bá vương thương, thật sự một chút việc đều không có. Về phần bá vương thương xúc cảm, Phạm Ly cảm giác cùng bình thường binh khí không có gì khác biệt. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Phạm Ly cúi đầu, phát hiện Hạng Linh hai mắt rưng rưng, mười phần u oán nhìn mình chằm chằm. Mặc dù nàng mặc long bào làm nam tử hóa trang, vẫn làm cho Phạm Ly nhớ tới nữ trang thời bộ dáng. Hạng Linh không nói lời nào, chỉ là răng ngà cắn môi, đem mặt khác đến một bên, tràn đầy tuổi thân hình. Lúc này, quân thần mới dám chậm rãi tiến tới góc mặt. Thưa tướng, ngài tiếp nhận bá vương thương. Một tên cựu khanh lão thần run run rẩy rẩy hỏi. Phạm Ly gật đầu, ừm, bản tướng gần đây thì bắt đầu tu luyện. Quân thần một mảnh xôn xao. Thừa tướng chính là thừa tướng a? Chưa bao giờ tu luyện, vừa tu luyện thì nhất mình kinh nhân. Thừa tướng uy vũ. Thừa tướng thần lực cái thế. Thừa tướng lần này cứu giá có công, làm phong vương tước, thêm 9 tỷ. Một đám người hóa thân linh hót, sôi nổi đem Hạng Linh ném sau. Tiểu hoàng đế có thể dùng bá vương thương, rất đáng gờm sao? Xem xét ta thừa tướng, có thể văn có thể võ. 10, thừa tướng uy vũ chương 11, luận công hành thưởng chương 11, luận công hành thưởng đinh. Chúc mừng ký chủ cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng tăng gấp 10, đạt được 10 cái tục mệnh đan. Hoàng cung đại sở, chính điện. Phạm Ly đứng trên ngự giai, cùng Hạng Linh cùng nhau tiếp nhận bách quan triều bái. Giờ phút này hắn cảm giác được rõ ràng, văn võ bá quan đại sở rõ ràng là tại quỷ chính mình, mà không phải phía sau mình trên long ỷ Hạng Linh. Mới vừa rồi còn muốn cây đổ bầy khỉ tan, đám này có đầu tưởng trở nên thật nhanh. Phạm Ly một bên trong lòng nói thầm, một bên đem tục mệnh đan hướng trong miệng tiễn. Thử, gian thần. Lên triều trong lúc đó, thế mà ngay trước chấm mặt ăn cái gì? Hạng Linh đã mới vừa khóc, hiện tại con mắt hay là sưng đỏ. Nàng quen thuộc căm thù Phạm Ly, nhưng vừa nãy ân cứu mạng cũng vô pháp quên. Thậm chí, chuyện này làm nàng trong lòng lặng yên sinh sôi ra một loại khác tâm trạng. Nàng muốn Phạm Ly dỗ dành chính mình. Với lại, về sau nàng mỗi lần khóc thút thít, Phạm Ly tốt nhất đều có thể đến hôn nàng. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Hạng Linh đè nén trong lòng ý niệm của quái, thuận miệng nói: "Thần, đình ý Tống Trung, có việc khởi bẩm." "Tấu đi." Hạng Linh nhìn râu tóc hơi bạc Tống Trung, vẫn còn có chút chờ mong. Vị này lao thần từng mấy lần tại triều sẽ lên cùng Phạm Ly tranh luận, vẫn luôn lập trường kiên định đứng ở nàng bên này, coi như là bảo hòa phái. "Khởi bẩm bệ hạ, thừa tướng Phạm Ly phục thị ta đại sở hai triều thiên tử, lao khổ công cao. Hôm nay xả thân cứu bệ hạ, càng là hơn công che hoàn vũ. Bởi vậy, thần mời bệ hạ trọng thưởng thừa tướng." Hạng Linh nghe vậy nhíu mày. "Lão nhân này hôm nay làm sao vậy?" "Bởi vì Phạm Ly nói chuyện." "Phạm Ly, cùng cha đã địa vị cực cao, với lại hoàng thành cưỡi ngựa, tán bái bất danh, nhập triều bất xù, kiếm lý thượng điện, chấm dường như thưởng thức không thể hưởng." Hạng Linh có chút đứng ngồi không yên. Đình Úy cảm thấy nên sao thưởng thức. "Hắc hắc." Tống Trung một gương mặt mò, thế mà coi như không thấy nàng, lại hướng về phía Phạm Ly định nọt cười cười. "Kỳ thực vừa nãy chư vị đại nhân thì đề cập qua thần rất tán thành. Bệ hạ có thể ban thưởng thừa tướng thêm 9 tỷ, phong vương tước." Hạng Linh nghe, trong nháy mắt như bị sét đánh. Nàng cuối cùng ý thức được, chính mình trên triều đình nguyên bản thì không nhiều bảo hoàng phái đại thần, dường như muốn bắt đầu làm phản rồi. "Thêm 9 tỷ, phong vương tước." Đây rõ ràng là cách xoán vị chỉ thiếu chút nữa, tiếp xuống cái kia ép mình nhường ngôi đi. Tống Trung cũng là đọc đủ thứ thi thư đại nho, làm sao có khả năng không hiểu kiểu này đạo lý. Nhưng mà, Tống Trung vừa dứt lời, lại có mấy tên bảo hoàng phái đại thần đứng ra. "Tống đại nhân nói có lý, thần tán thành." "Thần thì tán thành, mời bệ hạ trọng thượng phạt cùng. Chỉ có thưởng phạt phân minh mới có thể bảo đảm ta đại sở vĩnh viễn hưng thịnh. Đây là mục đích chung, mời bệ hạ minh xét." Hạng Linh ngây dại. Phạm Ly cũng có chút sững sờ. Mấy cái này hàng, trước kia không ít cùng nguyên chủ tại triều sẽ lên đấu võ mồm, hôm nay tình huống gì? Ta chẳng phải tiếp được bá vương thương sao? Múa thương làm tốt chút chuyện này, lực uy hiếp thế mà như thế lại. Phạm Ly nhịn không được bắt đầu suy xét, dứt khoát tìm tiểu hoàng đế mượn bá vương thương chơi bừa. Thì mượn cái mây trăm năm, về sau mỗi lần vào triều đều mang, nhìn xem cái nào đại thần dám không phục mình. Hạng Linh hay là không muốn? Nàng nhắm mắt nói, bản thân đại sở khai quốc đến nay, chưa bao giờ có phong khác phái vương tiền lệ. Chúng ái khanh như thế gián luôn, là muốn ép chấm làm thái tổ hoàng đế bất hiếu tử tôn sao? Phạm Ly nghe thẳng lắc đầu. Quá non nói chuyện thẳng như vậy đến thẳng đi, hoàn toàn đem tâm tình của mình bạo lộ ra. Tiểu hoàng đế hay là thiếu điều giáo? Phạm Ly kiếp trước cũng là trong đơn vị trung tầng lãnh đạo. Hắn làm lãnh đạo tâm đắc một trong, họp lúc, bất luận đồng nghiệp cùng thuộc hạ có thế nào dở hơi phát biểu, đều không cần trực tiếp phủ nhận đối phương. Lãnh đạo phát biểu, muốn để người nghe dễ nghe, cũng có thể đạt tới mục đích của mình, đây chính là việc cần kỹ thuật. Hắn gái này lắc đầu, lại bị ngự giai quỳ xuống nhìn quần thần nhìn thấy. Tống Trung đội vàng lớn tiếng nói, "Bệ hạ, ta đại sở không có phong khác phái vương chi tiên lệ, chỉ vì chưa bao giờ có người như Phạm thừa tướng như vậy công cao cái thế. Bệ hạ ngàn vạn không thể chần chờ, chậm thì sinh biến a." Hạng Linh nghe được giận sôi lên, kém chút tắt thở ngất đi. Gian tướng bắt nạt chấm, phần lớn chỉ là tại trên miệng. Thật có chuyện lúc, gian tướng còn có thể đứng ra để chấm chia sẻ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, mắt thấy Phạm Ly có thể sử dụng bá vương thương, rõ ràng là triệt để từ bỏ thần, muốn vội vàng hướng Phạm Ly hiệu chung. Chỉ cần Phạm Ly không tạo phản, chỉ bằng các ngươi cũng dám bắt nạt chấm. Hạng Linh cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng phát tiết một trận. Nàng không nghĩ đáp ứng, nhưng lại không dám từ chối. Nhất là, nàng không biết Phạm Ly giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Nếu gian tướng tự mình mở miệng lấy thưởng thức, chấm thật sự chỉ có thể đáp ứng. Trên triều đình bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào lúng túng. Phạm Ly không nói lời nào, hắn chỉ quan tâm hệ thống khi nào tuyên bố nhiệm vụ. Nếu như không có nhiệm vụ, hắn thà rằng làm cái có gỗ, mới mặc kệ tiểu hoàng đế cùng đám đại thần phá sự. đúng là ta cái vô tình nhiệm vụ máy móc. Phạm Ly ở trong lòng nói. Thái hậu giá lâm. Đột nhiên, hoàng thái hậu đến rồi. Tổng quản thái giám kiêm đại nội đệ nhất cao thủ Trần Công Công phía trước dẫn đường, mấy chục tên cung nữ cùng tiểu thái giám vây quanh, đại sở hoàng thái hậu chậm rãi đi vào chính điện. Thái hậu khí thế mạnh hơn Hạng Linh rất nhiều, Trần Công Công càng có lớn trong đệ nhất cao thủ uy danh. Tống Trung và mấy tên đại thần nhìn thấy thái hậu phượng giá, ngay lập tức quỳ rạp trên đất không dám làm âm thanh. Ai ra vừa nãy nghe thấy có người uy hiếp bệ hạ. Hoàng thái hậu yếu ớt nói xong, ánh mắt của nàng trực tiếp quét về phía Tống Trung đám người, cũng không có nhằm vào Phạm Ly. Tống Trung mấy người mắt trần có thể thấy bắt đầu run rẩy. Những kia không có phát biểu đại thần cũng đều không tự chủ toát ra mồ hôi lạnh. Tiên đế băng hà sau đó, hoàng thái hậu cùng Trần Công Công chính là tiểu hoàng đế chỗ dựa lớn nhất. Phạm Ly lại là vẻ mặt người không việc gì dáng vẻ. Trên triều đình, văn võ bá quan đều là người tu hành, hắn chỉ có cảnh giới luyện thể, không thể nghi ngờ là yếu nhất. Nhưng dù là trước kia không có tu hành lúc, hoàng thất đại sở lại dám hắn thế nào? Thái hậu muốn giết gà dọa khỉ. Khúc, cảnh cáo ta. Phạm Ly ở trong lòng nghĩ. Khởi bẩm thái hậu, mới vừa rồi là đình ý Tống Trung đúng bệ hạ ngôn ngữ bất kính. Trần Công Công thanh âm dương quái khí, quanh quẩn ở trong đại điện. Thần có tội. Thần nói lỡ. Tống Trung đội vàng dập đầu. Thái hậu mỉm cười gật đầu, tất nhiên Tống Trung tự nhận tội ác, vậy liền theo đại sở luật làm việc đi. Là. Vẫn như cũ chỉ có Trần Công Công tại đáp lời. Lão thái giám đột nhiên hất lên bụi bặm, Tống Trung còn chưa phản ứng, cũng cảm giác một trận âm phong tấu thể mà qua. Sau đó, hắn triều phục đột nhiên bạo liệt, trở thành đầy đất vài rách phiến. Tống Trung toàn thân áo trắng, tóc hai bù xù quỳ gối tại chỗ. Người tới, đem Tống đại nhân ép vào thiên lao, hậu thẩm. Trần Công Công vừa dứt lời, thì có hai tên đại nội thị vệ đi bảo, mang lấy thất hồn lạc phách Tống Trung lui ra. Mẫu hậu. Hạng Ninh từ trên long ỷ đứng lên, có chút mừng rỡ, lại có chút sầu lo. Phạm Ly cũng tò mò, lẽ nào thái hậu hôm nay thực sự là đến cùng chính mình trở mặt? Nhưng thái hậu không hề có gây phiền toái cho Phạm Ly. Vậy hạ, có một tin tức tốt. Làm năm thái tổ hoàng đế tọa kỵ Ô Truy, vốn là Ô Giang đấy một cái hắc giao biến hành. Thái tổ khai quốc về sau, Ô Truy trở lại Ô Giang, khổ tu hóa rồng chi thuật. Gần đây, Ô Truy đã thành công hóa rồng. Nếu bệ hạ có thể thu phục Ô Truy, nhất định có thể cảm thấy an ủi lịch đại tiên đế trên trời có linh thiêng. 11, luận công hành thưởng chương 12, nhiệm vụ mới, búp bê thế thân chương 12, nhiệm vụ mới, búp bê thế thân thu phục. Ô Truy. Phạm Ly hơi kinh ngạc. Món đồ kia vẫn tồn tại. Với lại là một con rồng. Hắn chính hồ tư loạn tưởng, lại phát hiện hoàng thái hậu chạy tới trước mặt mình. Thưa tướng, nghe nói hôm nay ngươi cứu được bệ hạ, thực sự là một cái công lớn. Này không có gì. Phạm Ly đang muốn khách sáo vài câu, thì như ta là hắn cùng cha, đây đều là ta phải làm. Nhưng ở thái hậu mặt nói kiểu này tiện nghi lời nói, dường như có một chút như vậy không thích hợp. Thái hậu không đợi hắn mở miệng, lại nói, thừa tướng không hổ là ta đại sở thứ nhất năng thần, thu phục Ô Truy sự tình, ai ra còn muốn kính nhờ thừa tướng. A, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Phạm Ly nhịn không được hỏi. Thái hậu nghe vậy cười khẽ. Nàng chính là từ nương bán lão, phong vận dư âm nhân kỷ. Theo một hồi cười khẽ, Phạm Ly thậm chí có này nương môn thủ tiết thật đáng tiếc suy nghĩ. Ai ra nghe nói, đại minh gia tính đế có lòng tranh đoạt Ô Truy, đã phái quốc sư Lam đạo hành thân hướng Ô Giang, muốn mê hoặc Ô Truy hiệu trung đại minh. Người này là hợp đạo cảnh cao thủ, danh xưng đại minh người thứ hai, thực lực chỉ dưới gia tính đế. Lam đạo hành còn tinh thông bí thuật phù loan khởi kê, nghe nói có thể thế thiên đạo ngôn chuyện, thần toán không có không cho phép. Thái hậu yếu ớt thở dài. Ai ra thật sự lo lắng, Ô Truy vừa mới hóa rồng, thần trí chưa thanh tỉnh, lỡ như bị Lam đạo hành mê hoặc đi đại minh. Phạm Ly lại đối với mấy cái này sự việc không hề hứng thú. Hắn không phải hợp đạo cảnh cao thủ, càng sẽ không phù loan khởi kê loại hình đoán mệnh cho xiết. Quan trọng nhất cái này lại không phải hệ thống ban bố nhiệm vụ, hắn mới lười nhác xen vào việc của người khác. Phạm Ly vừa muốn lấy cớ từ chối, đột nhiên trong đầu đình vang lên một chút. Tuyên bố nhiệm vụ mới, của ta, đều là của ta. Nhiệm vụ nói rõ, cướp đoạt đại sở hộ quốc thần long Ô Truy, khiến cho hướng ký chủ hiệu chung. Nhiệm vụ ban thưởng, đặc thù vật phẩm bút bê thế thân một mai. Bút bê thế thân, thân ngoại hóa thân vật phẩm, sao chép ký chủ, tạo ra hoàn mỹ phân thân. Phân thân có thể tu luyện ích lợi cùng ký chủ bản thể cùng hưởng. Phân thân thực lực theo bản thể thực lực tiến bộ mà tiến bộ. Cơ mờ nở. Phạm Ly nước bọt đều nhanh lưu lại. Này đạo cụ châu bò a. Hắn ngay lập tức nhớ tới xuyên qua tiền mô dân công hạ nỉm, đa trọng ảnh phân thân. Phân thân càng nhiều, tu luyện hiệu quả gấp bội lại thêm lần. Thừa tướng vì sao im lặng, lẽ nào không muốn là bệ hạ phân ưu sao? Thái hậu hỏi. Hạng Linh có chút khẩn trương. Thu phục Ô Truy, nàng đã cảm giác áp lực như núi. Nghe nói đại minh quốc sư tự thân xuất mã, Hạng Linh càng sợ thái tổ thần thú tọa kỵ bị nước khác bắt góc. Mặc dù Phạm Ly chỉ có luyện thể cảnh thực lực, nhưng Hạng Linh không hiểu đối với hắn tràn ngập tín nhiệm. Chuyến này nếu có Phạm Ly, nhất định có thể đem Hắc Long Ô Truy mang về Bành Thành. Thái hậu, thu hồi Ô Truy việc quan hệ quốc thể, vi thần thân làm đại sở thừa tướng không thể đổ cho người khác. Giọng Phạm Ly cực kỳ to, không ngừng quanh quẩn tại chính điện hoàng cung trong. Tốt. Thái hậu tán dương liếc nhìn Phạm Ly một cái, nhưng trong lòng thì bực bực. Nàng chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, nguyên bản định trải qua một hồi kịch liệt biện luận, bước đến Phạm Ly không cách nào từ chối. Không ngờ rằng, hắn thế mà sảng khoái đáp ứng. Lam đạo hành trung quy là hợp đạo kỳ cao thủ, chuyến này còn cần Trần Công Công đi theo hộ giá, bảo hộ bệ hạ cùng thừa tướng, ai ra mới có thể triệt để yên tâm. Thái hậu lại nói, Lao nô lĩnh chỉ. Trần Công Công nói tiếp cực nhanh, căn bản không cho người khác cơ hội phản ứng. Đây mới là trước giờ an bài tốt. Phạm Ly ở trong lòng nói, mục đích đã tới, thái hậu vứt xuống một câu hậu cung không được can chính liền hài lòng rời đi. Phạm Ly túi đầu trầm tư. Hệ thống chỉ cung cấp thế giới này cơ bản tình báo, chủ yếu là Sở Quốc chiếm đa số. Đại Minh Quốc sư Lam đạo hành, hắn dường như không nắm giữ bất luận cái gì tình báo hữu dụng. Phạm Ly trong tay còn mấy quả tục mệnh đan, nhất thời thì không thấy ngon miệng ăn. Cái đó, cùng cha. Một tiếng khẽ gọi, ngắt lời Phạm Ly suy nghĩ. A, làm gì? Phạm Ly nhìn tiểu hoàng đế, phát hiện ra hỏa này gò má phím hồng, đúng là một bức vẽ lấy lòng. Hạng Linh sắc thực tâm trạng vô cùng tốt, thực tế một đôi mắt xuân chập chủ đạo. Đa tạ cùng cha, vui lòng cùng chấm đi Âu Giang. Đây là lần đầu tiên Hạng Linh phát ra từ nội tâm cảm tạ Phạm Ly. Hạng Linh lại trông thấy trong tay hắn tục mệnh đan, hiếu kỳ hỏi, cùng cha ăn là cái gì? Cho chấm đến một hạt. Không cho. Tục mệnh đan là Phạm Ly mệnh căn tử, làm sao có khả năng cho nàng làm đồ ăn vặt? Thấy Phạm Ly không chút nghĩ ngợi thì từ chối chính mình, Hạng Linh vừa dâng lên một chút hảo cảm, trong nháy mắt tan thành mây khói. Gian thần cư nhiên như thế hẹp hỏi, đáng hận. Bài triều. Hạng Linh hung hăng trợn mắt nhìn Phạm Ly một chút, phẩy tay áo bỏ đi. Gây lọ. Phạm Ly đúng Hạng Linh ánh mắt đánh giá chỉ có hai chữ. Một chút nam tử khí khái đều không có, Phạm Ly liền muốn không rõ, tiểu hoàng đế tại sao có thể có một vị khí nuốt vạn dặm như hổ tổ tông. Xuất phát cùng ngày, Phạm Ly tuyệt đối không ngờ rằng, thiên tử xuất hành vốn hẳn nên 10 phần long trọng, tinh kỳ pháp phối, người đông nghìn nghìn. Có thể hoàng cung ngoài cửa chính, chỉ có Hạng Linh cùng Trần Công Công hai người. Bệ hạ, Phạm thừa tướng rốt cuộc đã đến. Trần Công Công người mặc vải thô áo tơ trắng, cực kỳ giống tiểu địa chủ gia tá điển. Hạng Linh lại cách ăn mặc thành cái nhà giàu tiểu công tử bộ dáng, một bộ áo trắng như tuyết, trong tay đong đưa quả xếp, thanh tú có thừa lại dương cương không đủ. Thực tế gò má nàng phấn nộn, đôi môi phấn hồng, thực sự nhường Phạm Ly hoài nghi nàng trước khi ra cửa trang điểm qua. Nhìn cái gì vậy? Chấm trên mặt có mấy thứ bẩn tiểu sao? Hạng Linh tức giận nói. Bây giờ không phải là triều đường, chính nàng thì bất đi hô cùng cha phiền phức. Phạm Ly làm nhưng không so đo, chỉ là nói bừa, vậy hạ mặt không bẩn, ngược lại rất xinh đẹp. A, ngươi nói thật chứ? Hạng Linh thế mà mặt lộ vẻ vui mừng, hai tay làm nâng mặt hình, trong mắt ý cười đều nhanh tràn ra tới. Ngoá, ngươi nhà cái gì khuyết điểm? Phạm Ly nhịn không được trong lòng châm biếm. Thật coi đây là đang khen nàng đâu? Khu khu. Bệ hạ, thừa tướng, chúng ta cái kia xuất phát. Trần Công Công nhắc nhở. Phạm Ly tò mò, Trần Công Công, thì ba người chúng ta người đi thu phục Cố Truy. Hơn nữa còn muốn đối mặt Đại Minh Quốc sư. Trần Công Công cười nói, Lam đạo hành am hiểu trận pháp huyền thuật, hắn mặc dù là một mình chui vào Ô Giang địa giới, lại không e ngại thiên quân văn mã, mang bao nhiêu bình thường quân tốt cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Đại sở bình thường quân tốt, chí ít cũng là luyện khí cảnh a. Chính mình một luyện thể cảnh đều tới, hơi mang một ít nhi thiên quân vạn mã có quan hệ gì? Ngoài ra, lão nô đạt được tình báo, Lam đạo hành đã đến đầu nguồn Ô Giang Hắc Long Đàm, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Trần Công Công lại nói, này lao thái giám thì không có nghẹn tốt cái rắm. Phạm Ly ở trong lòng nói, đại sở quốc là địa bàn của mình, thế mà nhường ngoại nhân dẫn trước. Việc này có kỳ quặc. Thừa tướng hẳn là sợ. Hạng Linh nhưng thật giống như phát hiện đại lục mới tựa như, muốn nhìn Phạm Ly chê cười. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi ngươi cùng cha ta. Phạm Ly liếc nàng một chút. Ngươi, đầu năm nay ai còn không phải cái kiêm chức bàn phím hiệp. Nếu miệng pháo năng lực bại bởi tiểu hoàng đế, kia Phạm Ly thực sự là trắng xuyên qua một hồi. 12, nhiệm vụ mới, búp bê thế thân chương 13, Ô Truy Hoán khí chương 13, Ô Truy Hoán khí đầu nguồn Ô Giang. Hắc Long Đàm, đầm nước đứng im không gợn sóng, giống như một bãi nước đọng. Phạm Ly một đoàn người đứng ở bên bờ hướng trong nước nhìn lại, đen nhánh sâu không thấy đáy, phản phất một thôn vệ vạn vật vực sâu. Ngay cả Hắc Long Đàm bên trong phương viên 10 dặm, Phạm Ly thì không có cảm nhận được nửa cái vật sống. Nơi này phản phất là một tòa cổ chiến trường, không có người sống khí tức, chỉ có chết sau ưu linh. Thật hung sát Ô Truy, không hổ là bá vương tọa kỵ. Trần Công Công dùng hắn âm nhu âm điệu nói, đó là cái gì? Hạng Linh đột nhiên đưa tay chỉ hướng phía trước. Tại Hắc Long Đàm bờ bên kia, cả người khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành người thần bí, chẳng biết lúc nào đứng yên ở chỗ nào. Ba người ánh mắt cũng tập trung ở người thần bí trên người, người thần bí thì đã nhận ra bọn hắn. Vân đạo Lam đạo hành, gặp qua đại sở hoàng đế. Quả nhiên là Lam đạo hành, ngược lại là một bức rất lễ phép dáng vẻ. Hạng Linh lớn tiếng nói, Ô Giang là ta đại sở địa giới, không được cho phép, ngươi chui vào Ô Giang muốn làm gì? Nàng làm nhưng hiểu rõ đối phương ý đồ, nhưng vẫn là muốn trước âm thanh bằng người. Lam đạo hành chỉ là cười khẽ một tiếng, không có trả lời. Tại ba người ánh mắt nhìn chăm chú, Lam đạo hành xuất ra một cái cần câu, bắt đầu ở Hắc Long Đàm bên cạnh thả câu. Vậy hạ, Lam đạo hành muốn dẫn xuất Ô Truy. Trần Công Công nói khẽ, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có cùng là hợp đạo kỳ hắn, năng lực nhìn ra Lam đạo hành đang làm cái gì. Phao lơ lửng vị trí, có nhàn nhạt gợn sóng tản ra, làm rối loạn Hắc Long Đàm nguyên bản đắm chìm tĩnh mịch. Ô Truy muốn xuất hiện. Phạm Ly cảm giác kia phao 10 phần trước mắt, trong lòng liền sinh ra loại cảm giác này. Nếu đổi lại là hắn ở trong Hắc Long Đàm, có người dám ở đỉnh đầu của mình thả câu, Phạm Ly nhất định sẽ lao ra đem câu cá khốn nạn đánh một trận. Quả nhiên, trong khoảnh khắc, Hắc Long Đàm nguyên bản như chiếc gương mặt nước, đột nhiên nhanh đổi trở thành to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy phảng phất muốn thôn vệ tất cả, lại phảng phất có cái quái gì thế muốn theo vòng xoáy ở trung tâm ra đây. Một đường dài chừng trăm trượng to lớn đen nhánh ảnh tử, cách đầm nước như ẩn như hiện. Mời đạo hữu hiện thân. Lam đạo hành đột nhiên cười lấy, một tay nhấc cần câu lên. Lưới câu nhảy ra mặt nước, đương nhiên là dấu vết cái gì đều không có rớt xuống. Nhưng một giây sau, to lớn long ảnh theo vòng xoáy trung tâm phóng lên tận trời. Nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt thiên địa long ngâm. Hắc Long Ô Truy, thật sự hiện thân. Ta là long, không phải dao, không phải mã. Ô Truy Câu nói đầu tiên chỉ có thật đơn giản chín chữ, lại lộ ra quỷ dị, nhưng thanh âm của nó lại giống như sấm rền, nặng nề đụng chạm lấy bao gồm Phạm Ly ở bên trong tất cả mọi người mà nghĩ. Ô Truy thân rồng vô cùng to lớn, xoay quanh ở trên không trung, kéo dài lại có hơn ngàn mét. Lúc này mọi người mới đã hiểu, vừa nãy trong đầm bóng đen vẹn vẹn là Ô Truy bộ phận thân thể mà thôi. Sao cảm giác Ô Truy chưa tỉnh ngủ? Phạm Ly ngửa đầu nhìn Ô Truy, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng đối phương to lớn đồng tử. Ô Truy thì tại nhìn xuống chúng nhân, ánh mắt của nó cuối cùng khóa chặt tại trên người Hàm Linh. Ô Truy không còn nghi ngờ gì nữa, cảm nhận được nàng hạng vũ hậu nhân huyết mạch khí tức, nhưng cũng không có vì vậy thì trở nên thân thiết. Ô Truy thậm chí toát ra nhàn nhạt địch ý, ngươi nghĩ giống như hắn coi ta là cưỡi ngựa. Ô Truy đột nhiên không đầu không đuôi đặt câu hỏi, Hạng Linh phản ứng không kịp, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Đột nhiên Lam đạo hành động, chỉ thấy trong tay hắn nhiều một vật bạch ngọc làm trụ, tơ vàng biến thành quyền trục triển khai, dưới đấy là tường vân thụy hạng tráng lệ quyền trục, hai bên ngân long đẳng nói tung bay, cao quý không tả nổi. Phạm Ly một chút nhận ra, đúng là thánh chỉ Đại Minh gia tĩnh, thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh sương. Nay đặc chỉ tứ phong hắc long Ô Truy, vì ta Đại Minh hộ quốc thần thú, thu phong mặt trời mọc, quốc vận gia trì, phúc thọ vô hạn. Lam đạo hành niệm tụng thánh chỉ, âm thanh phảng phất có pháp lực gia trì, vang vọng đất trời, chấn nhiếp lòng người. Nguyên bản một mực song đồng nhìn chằm chằm Hạng Linh Ô Truy, thì cuối cùng nhịn không được thay đổi long đầu, nhìn về phía Lam đạo hành. Hắc long song đồng dần dần trở to, rõ ràng có vẻ mong đợi. Đại Minh, quốc vận gia trì thân thể ta. Không sai. Lam đạo hành cười to. Ô Truy đạo hữu, vận đạo là Đại Minh quốc sư, phụ ta chủ gia tính đế điều động, chuyên tới để mời đạo hữu vào ta triều Đại Minh đỉnh, thành tựu bất thế công lao sự nghiệp. Lúc này, Hạng Linh thì cuối cùng tỉnh táo lại. Nàng vốn là dự định thu phục Ô Truy, tựa tiên tổ Hạng Vũ như thế gây lấy nó, nợ mày nợ mặt trở về bành thành. Ai có thể nghĩ đến, Ô Truy dường như lòng có khúc mắc, cũng không nguyện ý lại làm tọa kỵ. Ngược lại là Đại Minh một phương vì quốc vận mời, có vẻ thành ý tràn đầy. Gian, thừa tướng, làm sao bây giờ? Lam đạo hành muốn đem chấm Ô Truy cướp đi. Hạng Linh nhịn không được lôi kéo Phạm Ly, nhỏ giọng đội bằng hỏi. Cái gì ngươi Ô Truy? Rõ ràng là lao tử Ô Truy. Phạm Ly lại tại trong lòng thầm đủ. Tiểu hoàng đế thật là có khuyết điểm, vừa sốt ruột liền mắng hắn. Phạm Ly còn chưa trả lời, Trần Công Công liền giành nói, bệ hạ nếu muốn hành động, lao nô có thể tạm thời ngăn chặn Lam đạo hành, là bệ hạ thu phục Ô Truy tranh thủ thời gian. Hạng Linh lại gấp được thẳng dậm chân. Nàng căn bản không biết nên làm sao thu phục Ô Truy, cho dù Trần Công Công đi chỉ hoãn thời gian, nàng cũng là vô kế khả thi. Quốc vận gia trì chưa đủ. Ô Truy mở miệng nói chuyện. Nghe hắn ý nghĩa, thế mà còn đúng Lam đạo hành mở ra thẻ đánh bạc còn không hài lòng. Lam đạo hành cũng không sốt ruột, lặng lặng chờ đợi Ô Truy ra điều kiện. Ta muốn phi thăng. Lam đạo hành cười, hắn cất cao giọng nói, Ô Truy đạo hữu xin yên tâm, bây giờ mặc dù thiên hạ ba phần, nhưng ta chủ gia tính đế hùng tài vĩ lược, nhất định có thể nhất thống thiên hạ. Đến lúc đó Đại Minh cả nước phi thăng, đạo hữu tự nhiên ở trong đó. Cả nước phi thăng. Ô Truy to lớn đồng tử cũng sáng lên, không còn nghi ngờ gì nữa, lần này hắn thật sự có chút ít dao động. Hạng Linh vội la lên, Ô Truy, ngươi là ta thái tổ tọa kỵ, tại sao có thể phản bội sở quốc? Đầu này Ô Giang chính là thái tổ bá vương làm năm ban cho ngươi, lẽ nào ngươi quên? Phạm Ly nghe được thẳng lắc đầu. Cái này khờ phê, rốt cục là đến chiêu mộ nhân tài hay là đến cãi nhau? Trần Công Công thì giật mình không nhỏ, vội vàng khuyên nhủ, bệ hạ nói cẩn thận, Ô Truy thoát thai hóa rồng, thực lực chí ít đã là hợp đạo kỳ đỉnh núi, lao nô tuyệt không phải là đối thủ của nó. Một tiếng long ngâm, Ô Truy quả nhiên nổi giận. Bá vương, ta không thua thiệt hắn, ta theo bá vương chinh chiến nhiều năm, hắn phi thăng thời lại không mang theo ta, thế tục đục ngầu, chỉ có tiên giới mới vĩnh hằng tiêu dao. Bá vương vứt bỏ ta, ta hận hắn. Nổi giận trạng thái dưới Ô Truy, đem hắc long đàm váy được sóng lớn bốc lên. Đầm nước bên bờ không ngừng sụp đổ, Phạm Ly đám người bị ép không ngừng lùi lại. Quá, Ô Truy sao như cái đoán phụ tựa như. Phạm Ly thầm mắng một tiếng, bị ném bỏ. Con hàng này chẳng lẽ vẫn là đầu mẫu long hay sao? May mắn Ô Truy mặc dù oán khí rất lớn, nhưng cuối cùng không có công kích bất luận kẻ nào. Phạm Ly suy đoán, nó kỳ thực thì đang tìm kiếm tân chủ nhân a. Rốt cuộc chỉ là hóa thành hình rồng, đã hao phí Ô Truy mấy ngàn năm thời gian. Vì con hàng này tư chất, muốn tự mình tu luyện thành tiên, sợ là tu đến chết giả cũng chưa chắc năng lực thành. Ý niệm này nhường Phạm Ly linh quang lóe lên. Tuổi thọ. Đúng a, Ô Truy đã sống mấy ngàn năm, nó còn lại mấy năm tuổi thọ có thể sống. Ô Truy không có ngay lập tức đáp ứng Lam đạo hành mời chào, chỉ sợ cũng là vì đối phương mở ra điều kiện, vẫn luôn không phải Ô Truy cần nhất. 13, Ô Truy hoàn khí chương 14, Ô Truy nhận chủ chương 14, Ô Truy nhận chủ Ô Truy, há mồm. Phạm Ly dường như không có do dự, đột nhiên đem một hạt tục mệnh đan ném hắc long. Hắn loại hành vi này, theo người ngoài quả thực không hiểu ra sao. Đây coi là cái gì? Vì quốc vận mời Ô Truy, nó cũng không thể ngay lập tức đồng ý hiện tại, uy một miếng ăn liền muốn hàng phục hắc long. Thật sự để người ta làm giá xúc thôi. Ô Truy thì không có đem Phạm Ly để vào mắt, rốt cuộc hắn tu vi yếu được quả thực cùng phạm nhân một chút. Về phần quăng tới đan dược, Ô Truy thuận miệng thì ăn. Hiện tại hai quốc đô đi cầu chính mình, Ô Truy thật không sợ sở quốc dám hạ âm mưu thâm độc hại. Phạm Cùng, ngươi làm cái gì vậy? Trần Công Công hỏi, ngươi nếu muốn hành động, cũng nên trước cùng bệ hạ cùng lao nô thương lượng một chút, bằng không đắc tội Ô Truy làm hư đại sự, lẽ nào Phạm Cùng năng lực bồi ta đại sở một cái hộ quốc thần long sao? Phạm Ly cười không nói. May mắn hắn lưu lại mấy hạt tục mệnh đan, không nghĩ tới hôm nay thế mà năng lực phát huy được tác dụng. Hạng Linh mắt sắc, lập tức liền nhận ra, đó là Phạm Ly tại triều sẽ lên ăn vụng đan dược. Gian tướng đúng ổ truy cùng so với chấm muốn tốt. Lúc trước nàng hướng Phạm Ly muốn tới ăn, còn bị Phạm Ly cự tuyệt. Hạng Ninh càng nghĩ càng giận, hung hăng trừng Phạm Ly một chút, khiến cho hắn không hiểu ra sao. Bờ bên kia, Lam đạo hành im lặng. Nếu như không có Trần Công Công ở đây, hắn sợ rằng sẽ ngay lập tức ra tay, đánh chết tại chỗ Sở Quốc tiểu hoàng đế cùng thừa tướng. Nhưng hắn hiện tại càng hiếu kỳ, hẳn là Ô Truy có gì vui tốt đang dược, vừa nãy đại sở thừa tướng là thuận theo sở thích. Ô Truy trung quy là Sở Quốc thái tổ Hạng Vũ tọa kỵ, tiểu này bí ẩn cũng chỉ có Sở Quốc mới biết được. Vừa nãy viên kia đan dược bình thường không có gì đặc biệt, cũng không dị hương kỳ cảnh, ta nhìn xem chưa chắc là cái gì hiếm có đồ vật. Lam đạo hành chính nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một hồi vui thích tiếng long ngâm. Trong lòng của hắn giật mình, ám đạo không tốt. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy Ô Truy to lớn long thân hóa thành một mảnh hư ảnh, cuối cùng ngừng tụ trưởng thành hình. Trên bầu trời nhiều một nữ tử, tóc đen áo đen, khí chất lạnh lẽo, làn da lại là đầy tuyết còn trắng. Nữ tử này chính là Ô Truy biến hóa nhân hình. Nàng rơi xuống từ trên không, trực tiếp đi tới Phạm Ly trước mặt. "Ngươi, đừng nói trước, hai ta đơn độc tâm sự." Phạm Ly phất tay ngắt lời nói. Ô Truy cơ hồ là không chút do dự gật đầu, hắc bảo tay áo dài run run, động tác mười phần nhu hòa vòng quanh Phạm Ly phiêu nhiên mà đi. "Ai dám theo tới, giết không tha." Bay đến giữa không trung, Ô Truy đột nhiên dừng lại, quay đầu giọng nói lạnh lẽo cảnh cáo. Cùng lúc đó, một cỗ ngang ngược áp lực giống như từ không trung phụ xuống, khóa chặt hiện trường cao nhất Lam đạo hành cùng Trần Công Công. Hai người kỳ thực đang muốn đuổi theo, nhưng lại ngay lập tức dừng lại, đồng thời cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Lam đạo hành cùng Trần Công Công đều là hợp đạo cảnh cao thủ, nhưng giờ phút này, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình không cách nào xứng đôi áp lực thật lớn. Đại thừa cảnh, hai người trái tim phanh phanh nhanh chóng nhảy lên, cũng đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một chữ đều nói không ra. Hạng Linh không có bị nhầm vào, chỉ là mờ mịt nhìn phương xa không chung hai người. Tình huống thế nào? Lẽ nào gian tướng thu phục Ô Truy? Ô Truy lại là nữ thân. Lỡ như gian tướng trầm mê sắc đẹp của nàng làm sao bây giờ? Chết tiệt gian tướng, lại bị long nữ vứt bỏ chấm. Phạm Ly bị Ô Truy dùng tay áo dài vòng quanh, nhanh chóng bay ra 2-3 dặm địa, tại một tòa hoàng sơn đỉnh chóp rơi xuống. Vừa nãy thần dược, ngươi từ nơi nào có được? Ô Truy tốc độ nói cực nhanh, còn lộ ra chút ít uy hiếp ý vị. Phạm Ly nghe được lắc đầu liên tục. Đầu này mẫu long rõ ràng là muốn cầu cạnh chính mình, thế mà còn dám uy hiếp. Gặp chuyện trước dùng bạo lực. Phạm Ly lập tức cho Ô Truy một trí thông minh hơi thấp phán định. Chẳng trách mấy ngàn năm trước, Ô Truy chỉ là Hạng Vũ tọa kỵ mà thôi. Quỳ xuống, nhận ta làm chủ. Phạm Ly thản nhiên nói. Ngươi làm càn. Ô Truy mặt mày giận dữ, đôi mắt nở rộ hàn quang. Phạm Ly lại là hoàn toàn không sợ, ung dung nói, tục mệnh đan là ta độc môn bí phương, nhân gian lại không nhà thứ hai. Ngươi muốn duyên thọ kéo dài tính mạng, chỉ có hướng thiên đạo xin thể nhận ta làm chủ. Chỉ bằng ngươi luyện thể cảnh thực lực, làm sao có khả năng luyện chế loại đan dược này? Liền xem như thật sự, ta cũng được, dùng siêu hồn thuật cưỡng đoạt ngươi đan phương. Ô Truy ngoài miệng không khách khí, nhưng không hề có động thủ thật. Nàng không dám di chuyển, Phạm Ly thì càng phát ra ung dung. Tiện tay xuất ra một hạt tục mệnh đan, Phạm Ly tượng ăn củ lạc tựa như ném vào trong miệng. Ô Truy nhìn ở trong mắt, hâm mộ liên tục nuốt nước miếng. Ngươi đang trên đời sống sót mấy ngàn năm, khi nào gặp qua kiểu này thần kỳ đan dược? Siêu hồn thuật, ngươi cứ việc thử một chút, nhưng ta bảo đảm ngươi cái gì cũng không chiếm được. Phạm Ly nụ cười sán lạ, lại ăn một hạt tục mệnh đan. Hắc Long Đàm bên mở, Hạng Ninh, Trần Công Công cùng Lam đạo hành cách đầm tương vọng. Sở đế bệ hạ, hôm nay gặp nhau là duyên, bần đạo có một lời đem tặng, không biết bệ hạ có phải có hứng thú nghe một chút? Lam đạo hành đột nhiên mở miệng, Hạng Ninh có chút không biết làm sao. Nàng hạ giọng nói, Trần Công Công, chớ còn nhớ Lam đạo hành hiểu được phù loan khởi kê bí thuật, thực tế giỏi về mê hoặc lòng người. Chấm hay là không muốn phản ứng hắn à? Nàng nguyên lai tưởng rằng Trần Công Công sẽ đồng ý nghị của mình, kết quả lại ra ngoài ý định. Lão thái giám yếu đất nói, bệ hạ không ngại nghe hắn nói cái gì, chỉ coi nói chuyện phiếm giết thời gian. Dù sao có lao nô tại, nhất định giữ được bệ hạ bình an trở về bành thành. Cái này, Hạng Ninh không có chủ kiến, chỉ cần đối với xa xa Lam đạo hành gật đầu. Bần đạo trên đường tới, nhất thời hứng khởi, đã từng là bệ hạ phù loan khởi kê kết quả thiên đạo từ bi, lại nói cho bần đạo một cọc đại sự. Lam đạo hành giọng điệu vô cùng có sức hấp dẫn, lại thật sự câu lên Hạng Ninh một chút hiếu kỳ. Nàng nhịn không được hỏi, cái đại sự gì? Bên cạnh bệ hạ có gian thần. Ngạch. Lam đạo hành nói lời này, lại ngược lại nhường Hạng Ninh thất vọng rồi. Gian thần? Phạm Ly sao? Chấm hiểu rõ, với lại tràn đầy lĩnh hội. Quốc sư nói xong, Hạng Ninh hỏi. Lam đạo hành mở miệng đang muốn trả lời, đột nhiên bầu trời hạ xuống hai người. Ô Truy mang theo Phạm Ly quay về. Đạo hữu, có nguyện ý hay không gia nhập ta Đại Minh? Bần đạo có thể bảo đảm, đạo hữu tại Đại Minh địa vị còn đang ở bần đạo phía trên. Lam đạo hành hô lớn. Hạng Ninh cũng nghĩ mời chào Ô Truy, lại nhất thời không biết làm sao mở miệng. Nếu là giọng nói khiêm tốn, có hại nàng đế vương tôn nghiêm. Nếu là quá mức cứng rắn tượng vừa nãy như thế, lại sợ dẫn tới Ô Truy phản cảm. Vừa nãy Ô Truy biểu hiện, rõ ràng thực lực còn đang ở Lam đạo hành cùng Trần Công Công phía trên. Khủ. Phạm Ly đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Ô Truy ghé mắt nhìn hắn một cái, dường như không tình nguyện, nhưng đột nhiên ngay tại Hạng Ninh trước mặt quỳ xuống. Ta nguyện tiếp tục hiệu trung đại sở, hiệu trung bệ hạ. Hạng Ninh bối rối. Trần Công Công một gương mặt mò, lộ ra khó có thể tin nét mặt. Hắc Long Đàm bờ bên kia Lam đạo hành thì trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, nhưng Hạng Ninh xác thực cái gì vẫn chưa hứa hẹn, Ô Truy lại đột nhiên hiệu trung. Ngạch. Tốt, chân phong ngươi làm đại sở hộ quốc thần thú, thưởng quốc vận gia trì. Hạng Ninh trong đầu trống rỗng, chỉ chết lặng nói. Đợi nàng nói chuyện, Ô Truy lập tức đứng dậy, như là không muốn lại nhiều quỷ một giây. 14, Ô Truy nhận chủ chương 15, Đế Vương chi kiếm chương 15, Đế Vương chi kiếm đinh. Kiểm tra đến Ô Truy hướng ký chủ hiệu chung, nhiệm vụ của ta đều là của ta đã hoàn thành. Ký chủ đạt được nhiệm vụ ban thưởng, búp bê thế thân một mai. Búp bê thế thân có thể tạo ra hoàn mỹ thứ hai phân thân, ký chủ có phải ngay lập tức sử dụng? Phạm Ly lựa chọn, hay không? Búp bê thế thân quá mức thần kỳ, thuộc về áp đáy hòm bí mật, hắn cũng không muốn làm chúng sử dụng. Bằng tục mệnh đan thu phục Ô Truy, lại để cho nàng làm bộ hiệu trung hàm đình, lần này Ô Giang hành trình vượt quá Phạm Ly dự kiến thuận lợi. Vậy hạ cẩn thận. Trần Công Công đột nhiên lại a một tiếng. Phạm Ly đồng thời cảm giác được không thích hợp, một đạo bàng bạc kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hướng phía hắn đoàn người này đỉnh đầu đè xuống. Đại Minh Quốc sư Lam đạo hành, cuối cùng xuất thủ. Ta chủ gia tinh đế, vì đạo kiếm khí này ân cần thăm hỏi đại sở hoàng đế bệ hạ. Như bệ hạ năng lực tiếp nhận một kích này, liền có tư cách tại Tam Đế hội minh thời cùng ta chủ ngồi đối diện uống. Lam đạo hành ngay lập tức nhường bị công kích mấy người đã hiểu, đạo kiếm khí này là gia tinh đế phát ra, mà không phải hắn Lam đạo hành. Về phần gia tinh đế thực lực, truyền thuyết đã là đại thừa kỳ. Rốt cục vì Ô Truy không chịu quy thuận Đại Minh, mới dẫn xuất một kiếm này. Hay là bất luận Ô Truy thái độ làm sao, Lam đạo hành đều sẽ xuất kiếm. Phạm Ly không rảnh nghĩ kỹ, hắn chỉ hét lớn, "Ô Truy, mau ra tay!" Ô Truy cơ hồ là đồng thời có động tác, nàng trong nháy mắt hóa hình thành rồng, phóng lên tận trời, đen nhánh như đêm to lớn thân rồng, từ đôi đến đầu sắp sáng hoàng kiếm khí cuốn quanh. Đại thừa cảnh đế vương chi kiếm, cuốn theo khai thiên tích địa to lớn uy năng. Nhưng đối mặt cùng là đại thừa cảnh Ô Truy, rốt cục bị ngăn cản. Muốn chết! Ô Truy cuốn quanh lấy kiếm khí, lặng lẽ nhìn về phía đầm bờ bên kia Lam đạo hành. Vì không phải ra tịnh đế đích thân tới, nàng năng lực vững vàng ngăn trở một kiếm này. Ha ha ha, Ô Truy đạo hữu chớ có tức giận, bần đạo chẳng qua phụng chỉ làm việc mà thôi, bần đạo cái này cáo tử, không cần tiện nữa. Giọng Lam đạo hành xa xa truyền đến. Trong chốc lát, hắn đã trước chạy ra ngàn mét xa. Ô Truy có lòng truy sát, nhưng bất đắc dĩ bị ra tịnh đế kiếm khí dây dưa, cũng là không cách nào thoát thân. Nàng đột nhiên trông thấy Lam đạo hành ở phía xa quay đầu, ngón tay làm kiếm quyết, tà mị cười một tiếng. Ô Truy ám đạo không tốt. Vang sáng kiếm khí đột nhiên oanh tạc, đại thừa cảnh cao thủ linh lực điên cuồng hướng bốn phía chút xuống. Không xong, linh lực nổ tung cuốn lên bụi mù, dường như bao phủ tất cả Hắc Long Đàm. Đồng thời có một đạo bóng người bay rất ra ngoài, ở giữa không trung phát họa ra chật vật đường vòng cung, nặng nề rơi vào Hắc Long Đàm. Là Phạm Ly, gian tặc. Hạng Linh kinh hãi, thốt ra: "Ô Truy, Trần Công Công, mau cứu hắn nha." Căn bản không chi phí Ninh mệnh lệnh, Ô Truy trong nháy mắt biến trở về hình người, nhảy xuống nước. Về phần Trần Công Công, lại là không nhúc nhích đứng ở bên bờ. Hạng Linh đã là sắc mặt trắng bệch. Vừa nãy nổ tung nàng lông tóc không tổn hao gì, hẳn là Trần Công Công tại hộ giá. Nhưng vì sao Phạm Ly sẽ bị tác động đến? Nàng nghi ngờ nhìn về phía Trần Công Công. Ngươi sao không đi xuống cứu người? Lão thái giám ngay lập tức quỳ xuống, nói: "Lão nô hàng đầu nhiệm vụ là bảo vệ bệ hạ, thực tế phòng bị Lam đạo hành đi mà quay lại." Hạng Ninh không thể cãi lại. "Kia, vì sao chỉ có chấm không bị thương?" Trần Công Công cái mặt già này gạt ra một vòng nụ cười. "Bệ hạ thứ lỗi, lão nô chỉ là hợp đạo cảnh tu vi, bảo hộ bệ hạ đã vô cùng miễn cưỡng, làm sao cũng có thể chiếu cố Phạm cùng an ủi. Bệ hạ đừng quên, gia tính đế dù sao cũng là tu vi đại thừa cảnh, lão nô xa xa không kịp." Đang khi nói chuyện, có bóng người theo Hắc Long Đàm xuống ra, mang theo cao mấy mét bọt nước. Là Ô Truy. Phạm Ly thì là hai mắt nhắm nghiền, bị nàng ôm ngang ở trước ngực. Hắn thế nào? Và Ô Truy về đến bên bờ, Hạng Linh ngay lập tức hỏi. Ô Truy lại không đáp lời, chỉ là ánh mắt lạnh lùng quét Trần Công Công một chút. Lao nô vô dụng, hôm nay may mắn có Ô Truy đại nhân, bằng không ngay cả bệ hạ cũng nguy hiểm. Lao thái dám gạt ra vẻ mặt định nọt đủ cười, thật giống cái nô tài tựa như bắt đầu tân bốc. Hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt, chuyến này hai đại nhiệm vụ đều hoàn thành. Ô Truy trở về đại sở, Phạm Ly bất ngờ bỏ mình. Khu khu cụ. Lao thái giám đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy được nào đó thanh âm quen thuộc, vì sạc thủy mà ho kịch liệt nhìn. Thả ta xuống, ta không quen bị nữ nhân như vậy ôm hở tờ 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 s. Phạm Ly không chỉ không chết, với lại tình trạng cơ thể dường như thì rất tốt, chỉ là toàn thân nước nẹp, cộng thêm có chút sạc thủy mà thôi. Ô Truy đưa hắn phóng, Hạng Linh kích động muốn tiến lên xem xét, nhưng tốt xấu nhịn được. Phạm thưa tướng, quá cứng lãng thân thể a. Lao thái giám khen một câu, nhưng nhìn về phía Phạm Ly ánh mắt đã có chút ít u oán. Đại thừa cảnh kiếm khí nổ tung ảnh hưởng còn lại, kim đan cảnh cũng có thể cuốn chết mấy cái. Sao hắn một nho nhỏ luyện thể cảnh thế mà bình an vô sự? A, thái giám chết bẩm, lãng phí lao tử duy nhất một tấm hộ thân phủ. Phạm Ly ở trong lòng chửi bới nói. Vừa nãy kiếm khí nổ tung, Phạm Ly rõ ràng trông thấy lao thái giám tại bảo vệ Hạng Linh đồng thời, đem hắn viết ở một bên. May mắn vật phẩm hộ thân phủ thay Phạm Ly tiếp nhận nổ tung uy lực, bằng không hắn đã sớm lạnh. Về sau lại cùng ngươi này thái giám chết bẩm tính sổ sách. Phạm Ly ở trong lòng mặc niệm, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ ta hôm nay bình an về nhà lại nói. Minh quốc thực sự đáng hận, mời chào Ô Truy không thành, dám tính toán chấm. Hạng Linh cũng là càng nghĩ càng giận, lại cầm đối phương không có cách nào. Giờ phút này, Lam đạo hành đã chạy đi thật xa, đoán chừng ngay cả Ô Truy đều tìm hắn không tới. Về phần đang ở Đại Minh gia tính đế, Hạng Linh còn chưa thực lực kia tìm đối phương báo thủ. Chỉ có thể tượng Lam đạo hành nói như vậy, và Tam đế hội minh thời lại làm so đo. Vậy hạ hồi cung, phong Ô Truy là hộ quốc thần thú, cùng quốc đồng thọ, khí vận đồng tu. Thừa tướng Phạm Ly lao khổ công cao, đặt chỉ ra phong tấn công. Phạm Ly nghe tiểu hoàng đế cho mình ban thưởng, cảm giác vô cùng im lặng. Hạng Linh thực sự là hoàng đế bảo tọa ngồi ngán, thế mà phong chính mình làm tấn công. sao không dứt khoát lại ban cho họ Tư Mã? Ô Truy Thụ Phong sau đó, tại Bành Thành vạch ra một mảnh đất là nàng chỗ ở rất khéo, mảnh đất trống kia liên tiếp phạm phủ. Hạ Linh làm thời thì vui vẻ nói, Ô Truy, làm phiền ngươi thay chấm giám thị phạm phủ, thực tế chầm chầm vào Phạm Ly cái đó tiểu gian tặc, hắn có bất kỳ dị động đều muốn kịp thời hồi báo chấm.
A, tốt.
Ô Truy đáp ứng vô cùng sảng khoái, sau đó cùng ngày liền đem nguyên thoại chuyển cáo cho Phạm Ly.
Vì sao không giết nàng, chính ngươi làm hoàng đế?
Ô Truy hiếu kỳ hỏi.
Phạm Ly im lặng. Hắn chỉ cảm thấy Hạng Linh vận khí là thật tốt, gặp gỡ chính mình tiểu này không chuyên nghiệp gian thần, bằng không đã sớm thay đổi triều đại.
Ngươi một mực bế quan tu luyện, ta có việc tự nhiên sẽ tìm ngươi.
Phạm Ly cười nói, có mới tục mệnh đan, ta cũng sẽ trước tiên giao cho ngươi, yên tâm đi.
Tạ chủ nhân.
Đuổi xong Ô Truy, Phạm Ly trực tiếp đi luyện công phòng.
Luyện công phòng trong, một cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc nam tử, chính ngồi xếp bằng luyện công hình.
Chính là bút bê thế thân biến hóa hoàn mỹ phân thân.
Ta phụ trách tu luyện.
Phân thân nói, ta phụ trách làm gian thần, làm hệ thống nhiệm vụ.
Phạm Ly bản thể cười nói.
15, Đế Vương Chi Kiếm chương 16, xây dựng rầm rộ chương 16, xây dựng rầm rộ Ô Truy tại Bành Thành ở lại cung điện, tên là Long Thần Điện.
Điện tên mặc dù quyết định nhưng kiến tạo đại điện công trình vừa mới bắt đầu.
Đây là Long Thần Điện chủ điện kiến tạo đồ, mời bệ hạ cùng tấn công thẩm duyệt.
Tự tạo đại thần đem bản đồ giấy trình lên.
Hạng Linh còn chưa thấy được, chỉ nhìn từ xa một chút, liền cảm giác hiên nhà huy hoàng, tình cảnh phi phàm.
Đều nhanh gặp phải chấm hoàng cung.
Hạng Linh ở trong lòng nói thầm, nhưng cũng không ngại.
Rốt cuộc, Ô Truy là đại thừa cảnh cao thủ, lại tu thành Long tộc. Bây giờ Tam Quốc đỉnh lập, một mạnh hai yếu.
Sở Quốc có Ô Truy vị siêu cấp cường giả này trấn thủ, cho dù nhường nàng hưởng tụ hoàn toàn cùng cấp thiên tử gãi ngộ, Hạng Linh cũng có thể tiếp nhận.
Cho bản công xem xét.
Phạm Ly cũng không quên người của mình thiết, vô cùng bá đạo vượt lên trước tiếp nhận bản vẽ.
Hạng Linh thấy thế gọi là một khí a.
Gần đây mới đối với hắn có chỗ đổi mới, vẫn không đổi được gian định quyền thần bản sắc.
Khởi bẩm tấn công, Long Thần Điện quy cách cực cao, là dựa theo ta đại sở thân vương tiêu chuẩn kiến tạo.
Thân vương,
kia đúng là tiêu chuẩn cao.
Phạm Ly cũng cảm thấy không sai biệt lắm, thậm chí hâm mộ Ô Truy vừa tới đại sở công tác, thì phân phối như thế hoa lệ hào trạch.
Phạm Thị mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng cũng là theo lão tổ tông Phạm Tăng kia một đời bắt đầu nỗ lực.
Thực sự là người đây long khí người chết ta.
Hắn vừa muốn nói chuyện, trong đầu đình phát ra tiếng vang.
Tuyên bố nhiệm vụ mới, xây dựng rầm rộ.
Nhiệm vụ nói rõ, vượt qua hoàng quyền, kiến tạo siêu cao quy cách cung điện một tòa.
Nhiệm vụ ban thưởng, phòng luyện công gấp 11 gian.
Ban thưởng nói rõ, dạng đơn giản luyện công phòng, linh khí cô động tốc độ là bình thường trạng thái tu luyện ở dưới gấp 10.
Lại có nhiệm vụ,
luyện công phòng.
Đồ tốt a.
Phạm Ly nhường phân thân thay thế mình tu luyện, nhưng người nào sẽ ngại chính mình luyện công càng hiệu suất đâu.
Hắn rốt cuộc chỉ có luyện thể cảnh nhất phẩm, phòng luyện công gấp 10 chính là Phạm Ly cần thiết.
Nếu tấn công cũng cảm thấy thỏa mãn, như vậy thuộc hạ lập tức bắt đầu khởi công.
Tượng tạo đại thần cung duy nói,
ta không hài lòng.
Phạm Ly nói xong, liền đem trong tay bản vẽ xé thành giấy mảnh.
Tượng tạo đại thần sợ tới mức phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất.
Tấn công tha mạng a.
Một bên Hạng Linh thấy vậy không hiểu ra sao, khó hiểu hỏi, ngươi ở đâu không hài lòng?
Cung điện quá nhỏ, xa nhà quá nhỏ, tường vây thái thấp, dù sao bản công nhìn ở đâu đều không thỏa mãn.
Vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, Phạm Ly cũng chỉ đành tiếp tục làm áp nhân.
Tượng tạo đại thần kinh ngạc nói, tấn công dựa theo dưới mắt tiêu chuẩn, nếu lại xây dựng thêm cung điện lên cao tường vây, vậy liền thành.
Xong rồi.
Câu nói kế tiếp, tượng tạo đại thần thậm chí không dám nói ra khỏi miệng.
Là được hoàng cung tiêu chuẩn.
Hạng Linh ở trong lòng thay tượng tạo đại thần nói,
gian thần, quả nhiên là gian thần.
Hạng Linh cảm thấy chính mình may mắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý.
Nàng thở dài, nói, dựa theo thiên tử hành cung tiêu chuẩn, lại lần nữa bản vẽ thiết kế đi.
Hạng Linh như thế thượng đạo, Phạm Ly vẫn thật không nghĩ tới.
Hắn kinh ngạc liếc nhìn Hạng Linh một cái, hắn chỉ là sâu kín nhìn lại hắn, nhưng không có lây trước như vậy tức giận.
Thiên tử tiêu chuẩn chưa đủ, lại tăng một ô.
Phạm Ly lại nói,
lại tăng một ô.
Tượng tạo đại thần cũng lộ ra vẻ mờ mịt.
Ta đại sở có kiểu này kiến tạo quy cách sao?
Phạm Ly đoán được hắn tâm tư, lòng tốt nhắc nhở, theo xã tắc tổ miếu kiến tạo, như vậy còn kém không nhiều.
Hắn muốn bảo đảm năng lực hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, chỉ có thể làm được khoa trương hơn chút ít.
Rốt cuộc kiến tạo cung điện kiểu này hạng mục lớn, cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp gỡ.
Ngươi.
Hạng Linh trong nháy mắt bị tức được bốc khói.
Mình đã chủ động nhượng bộ, nhưng Phạm Ly yêu cầu cũng quá đáng đi.
Hộ quốc thần thú cung điện, thế mà cùng mình tổ tiên thần miếu cung cấp.
Đây coi là cái gì?
Đem lại sở lịch đại tiên đế so sánh thần thú.
Long Thần Điện là vì Ô Truy kiến tạo, vì sao Phạm Ly như thế để bụng?
Hắn lại không ở Long Thần Điện.
Đột nhiên,
Hạng Linh nhớ tới Ô Truy hóa hình làm người lúc, cũng là một vị khí chất xuất chúng, xinh đẹp tuyệt đỉnh nữ nhân.
Ngươi hẳn là tham luyến Ô Truy sắc đẹp.
Hạng Linh thốt ra.
Phạm Ly nghe được mặt mo đỏ ửng.
Nếu như không phải Hạng Linh nhắc nhở, hắn dường như quên Ô Truy giới tính.
Đây thật là oan uổng.
Nhưng Phạm Ly cũng lời giải thích, chỉ lạnh lùng nói, bệ hạ tuổi nhỏ, rất nhiều quốc gia đại sự không nên tùy tiện làm chủ, phải nghe thêm thần tử ý kiến.
Còn nhớ xuất sư biểu thảo luận, bệ hạ cũng nghi từ mưu, vì hỏi thiện đạo, thẩm tra và tiếp nhận nhãn luôn.
Ngươi đừng cầm xuất sư biểu nói chuyện, ngày đó ẩn ý căn bản không phải ngươi bản gốc.
Hạng Linh tức giận nói.
Phạm Ly lại cười nói, đây đúng là thượng cổ thánh hiền ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, cho nên bệ hạ càng phải nghe, bằng không.
Bằng không thế nào?
Hạng Linh càng nghĩ càng giận, đầy trong đầu đều là tương lai xây thành trong Long Thần Điện, Phạm Ly cùng Ô Truy gặp riêng hình tượng.
Đại sở hao phí vô số mồ hôi nước mắt nhân dân, lẽ nào là vì gian tặc Kim Úc Tàng Tiểu?
Thực sự là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần ngói. Phạm Ly ở trong lòng ám đạo. Tiểu hoàng đế trí nhớ cũng quá kém, làm sao lại quên Phạm thị đã tại Sở Quốc quyền khuynh triều dã? Chỉ là Sở đế cũng dám cùng ta lớn nhỏ âm thanh. Bằng không, thần sẽ rất mất hứng. Thần mất hứng, thương hành Phạm thị rồi sẽ mất hứng. Thương hành Phạm thị mất hứng, quốc khố thu thuế rồi sẽ giảm mạnh, sau đó không phát ra được quân lương. Không phát ra được quân lương, Bành Thành 10 vạn vệ thú quân rồi sẽ càng mất hứng. Làm lính mất hứng, rồi sẽ gây chuyện. Đến lúc đó, thần vì tâm tình cũng tốt, coi như lười nhắc quản. Phạm Ly nói xong, lẳng lặng nhìn Hạng Ninh. Hạng Ninh cũng không nói chuyện, chỉ là hốc mắt dần dần thì đỏ lên, ở bước, rơi lệ. Một bên tượng tạo đại thần thấy vậy hái hùng kết vía. Này Giang Sơn đại sở, quả nhiên đã sớm là thừa tướng. A không, tấn công thiên hạ. Tấn công lúc nào tạo phản a? Ta muốn làm cái tòng long chi thần. Tượng tạo đại thần ở trong lòng yên lặng nói. Phạm Ly đoán chừng chính mình đem tiểu hoàng đế hù dọa. Hắn quay đầu hỏi tượng tạo đại thần, theo ta mới vừa nói, lại lần nữa vẽ bản vẽ sau đó khởi công, có vấn đề sao? Không có vấn đề, mời tấn công yên tâm. Tìm đúng nhân sinh mục tiêu mới tượng tạo đại thần, đột nhiên đối với Phạm Ly ba quỷ chín lạy, sau đó nhìn cũng không nhìn tiểu hoàng đế một chút. Phạm Ly gãi gãi cái mũi, thầm nghĩ con hàng này vừa nãy dập đầu mấy cái, hình như không cần dập đầu nhiều như vậy a. Được, vậy ngươi đi mau lên. Cung điện đắp kín sau đó, ta sẽ tự mình đi nhìn xem. Phạm Ly phất phất tay, nhường tượng tạo đại thần lui ra. Bởi vì là người tu hành thế giới, kiến tạo cung điện tốc độ cực nhanh. Hắn xem chừng, tại Tam Đế hội minh trước đó có thể xây xong, đến lúc đó mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cầm ban thưởng. Phạm Ly về đến Phạm phủ, gặp phải ở tạm trong phủ Âu Truy. Long thần điện chẳng mấy chốc sẽ khởi công, qua không được bao lâu ngươi có thể vào ở. Phạm Ly thuận miệng nói. Nha. Âu Truy gật đầu. Nàng đúng trừ tục mệnh đan bên ngoài thứ gì đó, hứng thú cũng không quá lớn. Phạm Ly lại thuận miệng nói lầm bầm, hôm nay ta đem tiểu hoàng đế sợ quá khóc, cũng không biết vì sao, nàng thế mà như thế thích khóc. Nàng cái đó tuổi tác nữ nhân, thích khóc là bình thường. Âu Truy đáp. Nha. Phạm Ly trả lời một câu, lập tức dừng lại. Chờ một chút. Ngươi nói cái gì? 16. Xây dựng rầm rộ chương 17, Lạc Hồ Văn Hội chương 17, Lạc Hồ Văn Hội cỏ mọc én bay, trời thu mát mẻ. Phạm Ly mặc màu đen nho phục, lười biếng ngồi ở trên ghế bành, tay cầm một quyển sách và bản. Không cần bắt nạt tiểu hoàng đế thời gian, vẫn rất hài lòng. Từ Phạm Ly hiểu rõ Hạng Ninh chân thực giới tính, liền vô ý thức né tránh gặp nàng. Rốt cuộc, 1m8 mấy đại lão gia, cả ngày đem cái nữ giả nam trang tiểu đáng thương làm khóc, thực sự không phải cái gì quang huy vĩ đại sự việc. Nhưng quan trọng nhất hệ thống gian thần dường như chết máy, liên tục nhiều ngày đều không có tuyên bố nhiệm vụ. Phạm Ly phân thân vẫn như cũ đang bế quan, toàn bộ ngày không phân ngày đêm khổ tu. Hắn hôm nay đã là luyện thể cảnh tam phẩm cảnh giới. Long thần điện còn có không đến 10 ngày thì làm xong, theo sát lấy chính là Tam Đế hội minh. Ta vì luyện thể tam phẩm cảnh giới, đi theo nữ đế đi gặp mình, có phải hay không có chút thái mất mặt? Hắn chính hồ tư loạn tưởng ở giữa, chỉ nghe thấy một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Ca. Phạm Ly không cần quay đầu lại, đã đoán được người đến là Phạm Nguyệt Hoa. Vị này có tiên tử danh xương tứ tiểu thư, là Phạm gia duy nhất người rảnh rỗi, cả ngày du sơn ngoạn thủy. Hết lần này tới lần khác Phạm Nguyệt Hoa tu hành thiên phú cực cao, ngẫu nhiên bế quan tu luyện, cũng có thể bảo đảm thực lực tăng trưởng ổn định. Ta đang đọc sách, ngươi trên nơi khác đi chơi. Phạm Ly cười lấy quay người nói. Phạm Nguyệt Hoa nghe vậy, lại lộ ra chẳng thèm ngó tới nét mặt. Sách gì? Nàng một tay lấy Phạm Ly trong tay sách cổ cấp đi, lớn tiếng đọc lên tên sách. Nhị thần lục. Hi hi ha ha, nhị ca, ngươi làm mấy ngày liền không vào chiều, không nghe thấy tiểu hoàng đế mắng ngươi, cho nên đọc sách tìm mắng sao? Phạm Ly mặt mo đỏ ửng, đưa tay đập nàng cái trán. Ca của ngươi nhiều nhất tính là quyền thần, nhưng chưa bao giờ phản chủ đầu hàng địch, nhị thần lục ở đâu mắng nhìn ta? Phạm Nguyệt Hoa nghe được liên tục gật đầu, đúng không, nhị ca ngươi sớm muộn gì muốn tạo phản làm hoàng đế làm sao lại như vậy làm nhị thần đâu? Phạm Ly thở dài. Hắn có đôi khi thật hoài nghi mình tứ muội là phản cốt thành tinh, làm sao lại đem tạo phản tại chỗ câu cửa miệng, cả ngày treo ở bên miệng. Nhị ca, người ta tìm ngươi kỳ thực có việc. A, triều chính bận rộn, ta gần đây không thể phân thân, ngươi Hoa đại ca hoặc tam đệ đi. Phạm Ly không chút nghĩ ngợi thì từ chối, nói dối càng là hơn không làm bản nháp. Phạm Nguyệt Hoa tức bực dậm chân. Nàng thế nhưng nhìn tận mắt Phạm Ly nhiều ngày không vào triều, mỗi ngày ở nhà nhìn xem nhà thư, con hàng này lại còn nói chính mình triều chính bận rộn. Nhị ca, ngày mai là Lạc Hồ văn hội, Giang Bắc đệ nhất tài tử Đồng Trọng mời ta đi du ngoạn. Ta đang muốn kiến thức đại sở văn mạch, nhưng lại không muốn một người, không bằng ngươi theo giúp ta cùng đi. Phạm Ly nghe được không hiểu ra sao. Đã có Giang Bắc tài tử mời, tự nhiên là ngươi cùng tài tử một đạo, làm gì kéo lên ta? Ai nha, Đồng Trọng chính là cái tiễn vé vào cửa người ta mới không muốn cùng con mọt sách cùng nhau. Nhị ca là tấn công, người ta mang theo ngươi đi ra ngoài, tương đối có mặt mũi nha. Nghe Phạm Nguyệt Hoa nói xong, Phạm Ly đã là sạm mặt lại. Đây là đem mình làm chén ổ, túi sách lở vỡ bao hết, còn mang ra môn có mặt mũi. Hờ tờ 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 s, Phạm Ly còn muốn từ chối, nhưng không chịu nổi Phạm Nguyệt Hoa lặp đi lặp lại cầu khẩn. Ngày mai hắn xác thực cũng không có chuyện gì có thể làm, rốt cục vẫn là đáp ứng. Ta còn mời Ô Truy tỷ tỷ cùng đi. Phạm Nguyệt Hoa cười nói. Long thần điện xây thành trước đó, Ô Truy một thằng ở tại Phạm phủ. Vì nàng biến hóa thành nữ thần, Phạm Nguyệt Hoa lập tức liền đi thân cận, một người một dòng thế mà vô cùng trò chuyện tới. Phạm Ly lại hết sức im lặng. Ngươi đi một chuyến văn hội, phô trương đây hoàng đế còn lớn hơn, lại để cho ta này đường đường tấn công cùng hộ quốc thần thú giữ thể diện. Hôm sau, Lạc Hồ mặt hồ bao la hùng vĩ, giống nội hải, dáng như trăng huyết, chia cắt nam bắc. Lạc Hồ phía nam đều là đại sở địa giới, Lạc Hồ phía bắc lại là đại Hán lãnh thổ. Hoàng thất đại sở đã từng bỏ vốn, tại lạc hồ bờ nam xuôi theo hồ kiến tạo đỉnh đài lầu cát, liền thành dạo chơi công viên. Sau đó lại không biết qua bao lâu, hàng năm tại lạc hồ bờ nam tổ chức văn hội, thế mà thành đại sở văn sĩ lệ cũ. Nhị ca, Ô Truy tỷ tỷ, chúng ta đến. Phạm Nguyệt Hoa mừng khấp khởi nói. Ba người xuống xe liễn, vì tận lực khiêm tốn, cách ăn mặc đều là bình thường phú gia công tử tiểu thư phái đoàn, không hề có bị người nhận ra. Lạc hồ văn hội đối với người đọc sách có lực hấp dẫn. Đại sở dùng võ lập quốc, tại triều trong quan viên chỉ có Hàn Lâm viện người vui lòng tham gia, còn lại thì phần lớn là tại giã danh nho, cùng với không vào sĩ thanh niên tuấn tài. Nguyệt Hoa tiểu thư, đột nhiên có người phát ra mừng rỡ nói xong, nhanh chân hướng Phạm Ly đoàn người này đi tới. Phạm Ly phóng tầm mắt nhìn tới, người tới quần áo hoa lệ, nho phục cổ áo ống tay áo cũng có tơ bạc kim tuyến. Phạm Ly cảm thấy người này chưa hẳn thật sự gia cảnh giàu có, nhưng ít ra cực yêu trang trí bề ngoài. Hắn thậm chí cách thật xa người được một cô hương khí, cũng hẳn là theo cái này nhân thân bên trên tán phát ra tới. Phạm Ly nhịn không được nhíu mày. Tuy nói người đọc sách văn tú, nhưng cũng chỉ có tại kết thân làm mối, lại hoặc là trộm hẹn tình nhân lúc, mới có thể hơi dùng phấn pha mặt. Tiểu tử này là tới tham gia văn hội hay là đến kết thân? Phạm Ly nhịn không được ở trong lòng nói thầm. Hắn đối với người tới ấn tượng đầu tiên không được tốt. Đồng công tử đến rồi. Phạm Nguyệt Hoa cười nói. Ngôi sao mới nổi Đồng Trọng, gặp qua Nguyệt Hoa tiên tử. Đồng Trọng cấp bậc lễ nghĩa cực nặng, có chút thân cận. Nhưng hắn trong mắt dường như chỉ có Phạm Nguyệt Hoa, ngược lại đúng Phạm Ly cùng Ô Truy lựa chọn coi như không thấy. Thậm chí, Đồng Trọng ngẫu nhiên khỏe mắt dư quan quét về phía Phạm Ly, còn mang theo một tia địch ý, tiểu tử này coi trọng nhà ta Nguyệt Hoa nhưng không có nhận ra ta là ai. Phạm Ly xem thấu đối phương tâm tư, cảm thấy mười phần buồn cười. Những thứ này không vào sĩ người đọc sách, ngày thường nào có cơ hội nhìn thấy đại sở thừa tướng, quan văn lãnh tụ. Đồng Trọng muốn truy cầu Phạm Nguyệt Hoa, lại nghĩ lầm Phạm Ly là chính mình đối thủ cạnh tranh. Thực tế Phạm gia một môn bốn người, bề ngoài phương diện từng cái đều là rồng phượng trong loài người. Hôm nay Phạm Ly cũng là thanh cân bạch bảo, nho sinh mặc. Mặc dù khí thế trên không bằng mặc triều phục thời trang trọng, lại bằng thêm mấy phần tiêu sái phiêu dật. Đồng Trọng mơ hồ cảm giác chính mình không bằng Phạm Ly, trong lòng thậm chí sinh ra hoàng khí. Về phần Ô Truy, mặc dù dung mạo tuyệt mỹ, Đồng Trọng lại một chút nhìn ra nàng tuyệt không phải xuất thân danh môn. Đồng Trọng có lòng leo lên cành cây cao, sở quốc đợi gả khuê bên trong vọng tộc quý nữ hắn cũng đủ số gia bảo, Ô Truy rõ ràng không ở tại liệt. Do đó, hắn bất thật là trướng mắt Ô Truy. Đồng công tử, hai vị này là bằng hữu bình thường, vô danh tiểu tốt. Phạm Ly nhàn nhạt nói xong, ngắt lời Phạm Nguyệt Hoa giới thiệu. Phạm Nguyệt Hoa kinh ngạc nhìn Phạm Ly, trên mặt nhưng dần dần lộ ra mừng thầm chi sắc, nàng thế nhưng cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn gia hỏa. Ồ, Đồng Trọng nghe vậy, lại hết sức đắc ý lạc hồ văn hội là hiện lộ rõ ràng tài hoa, nhất minh kinh nhân nơi tốt. Phạm là tới chỗ này người, ai không muốn trở nên nổi bật. Người trước mắt này lại ngay cả tính danh cũng không dám báo ra đến, chỉ sợ thực sự là vô danh tiểu tốt. Tại hạ Đồng Trọng, Giang Đông nhân sĩ, tu tập hạo nhiên khí nhiều năm, đã đạt tới kim đan thất phẩm cảnh giới, gần đây vừa mới bái sư danh nho Hoàng Phụ Tùng. Đồng Trọng dương dương đắc ý đảo qua Phạm Ly cùng Ô Truy, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phạm Nguyệt Hoa tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt xinh đẹp, cuối cùng bổ sung một câu, cũng không từng đón dâu. 17, Lạc Hồ Văn Hội chương 18, Trường Lạc Công Chúa chương 18, Trường Lạc Công Chúa 18, Trường Lạc Công Chúa chưa từng đón dâu. Phạm Ly gặp qua không ít da mặt dày người, nhưng da mặt dày đến loại tình trạng này, hắn hay là lần đầu thấy. Thời có chút lo lắng, Phạm Ly liếc trộm nhà mình tiểu muội Phạm Nguyệt Hoa. Nếu tiểu muội có một phần ngàn tỷ tỷ lệ nhìn nhầm, thế mà đúng loại nam nhân này cảm thấy hứng thú, Phạm Ly không ngại làm một lần chân chính ác nhân. Hắn sẽ tự mình tiễn Giang Bắc đệ nhất tài tử đi đầu thai. May mắn, Phạm Nguyệt Hoa chú ý đã sớm không trên người Đồng Trọng. Lạc Hồ bờ cảnh sắc thoải mái, hôm nay lại là văn hội, chính là cưỡi ngựa xem hoa thì có không nhìn xong phong cảnh. Ngạch. Khô khụ. Đồng Trọng mắt thấy chính mình không thể dẫn tới Phạm Nguyệt Hoa hứng thú, có chút lúng túng. Hắn lấy ra một khối yêu bài, hai tay dâng đưa tới Phạm Nguyệt Hoa trước mặt. "Phạm tiểu thư, đây cũng là tham gia văn hội bằng chứng, ngài cầm nó, tự nhiên có thể vây vùng văn hội." Phạm Nguyệt Hoa nhìn yêu bài, lại buồn bực nói, "Chỉ có một khối yêu bài. Đồng bạn của ta làm sao bây giờ?" "Cái này." Đồng Trọng kỳ thực còn có dư thừa yêu bài, nhưng muốn giữ lại làm lấy lòng. Trước mắt hai cái vô danh tiểu tốt hắn thực sự lười nhác lãng phí yêu bài. "Ngươi đi đi, ta trước khắp nơi dạo chơi." Phạm Ly đột nhiên nói. Lạc Hồ văn hội chỉ chiếm tất cả dạo chơi công viên tiểu bộ phận khu vực, Phạm Ly cũng không sốt ruột tham quan. Hắn đúng văn hội không hứng thú, ngược lại đúng Lạc Hồ cảnh trí càng cảm thấy hứng thú. "Đúng đúng đúng." Đồng Trọng gặp hắn tức thời, thì vội vàng phụ họa theo đuôi. Cho dù không tham gia văn hội, chỉ du lãm Lạc Hồ cảnh sắc cũng là không tệ. Phạm Nguyệt Hoa luôn luôn tối nghe Phạm Ly lời nói, gặp hắn nói như vậy, liền chỉ cần tuân theo. Cùng tiểu muội sau khi tách ra, Phạm Ly liền đi dạo xung quanh. Hắn muốn thì anh tuấn, bên cạnh còn đi theo Ô Truy như thế cái khó gần mỹ nhân, bất luận đi tới chỗ nào, đều khó tránh khỏi biến thành tiêu điểm. Bị nhân quan rót, Phạm Ly lại không một chút nào quan tâm. Hắn trí nhớ vẫn rất tốt, ánh mắt chiếu tới chỗ, không có một vị mệnh quan triều đình, nghĩ đến hẳn là không người có thể nhận ra hắn. Phạm Ly tự cho là đúng đi tới, đột nhiên bị người ngăn cản đường đi. Một tên nha hoàn ăn mặc tuổi trẻ thiếu nữ, yên tĩnh đi vào Phạm Ly trước mặt, nói một bạt phúc. Phạm Ly thất kinh. Hắn tốt xấu luyện thể cảnh tam phẩm sao liền đối phương khi nào đến gần cũng không phát hiện. Với lại, Phạm Ly chênh lệch đến thiếu nữ bất phàm, nàng trong lúc giơ tay nhấc chân dáng vẻ, tuyệt đối không phải tầm thường nhà giàu sang có thể dạy dỗ nên phẩm cấp. Thiếu nữ như là người trong hoàng cung. Nàng là kim đan nhất phẩm tu vi. Ô Truy đột nhiên nhẹ nói. Phạm Ly nhịn không được trừng vào mắt. Hoàng cung đại sở thị vệ, tuyển chọn tiêu chuẩn chính là kim đan nhất phẩm. Nhà ai như thế hào khí? lại nhường kim đan nhất phẩm người tu hành cam tâm tình nguyện làm nha hoàn. Bị một câu vạch trần tu vi thiếu nữ, ánh mắt bên trong thì toát ra nháy mắt vẻ hoảng sợ, là loại đó bị người triệt để xem thấu sợ hãi. Thiếu nữ rất nhanh liền thu lại tâm trạng, biểu hiện ra rất tốt tố chất. Nàng ôn nhu nói, "Phạm nhị gia, chủ nhân của ta hy vọng có thể đơn độc gặp mặt ngài một lần." Nói xong, thiếu nữ nghiêng người, chỉ phía xa cách đó không xa một tòa thủy tạm. Thủy tạm vị trí rất là thù, đúng là tại văn hội phạm vi bên trong, với lại ở trên cao nhìn xuống, năng lực qua loa nhìn xuống văn hội gian hàng, là rất tốt ngắm cảnh vị trí. Phạm Ly thầm giật mình, chủ nhân nhà ngươi là ai? Đối phương không còn nghi ngờ gì nữa lai lịch phi phạm, không chỉ một câu vạch trần thân phận của mình, thậm chí dám lấy Phạm Nhị ra xưng hô hắn. Mặc dù có giúp Phạm Ly giữ bí mật thân phận lý do, nhưng cũng là cần nhất định tư cách. Về phần đối phương năng lực tại Lạc Hồ văn hội trên đạt được tốt như vậy ghế, Phạm Ly ngược lại là không một chút nào giật mình. Rốt cuộc, nếu đổi lại là hắn, cũng có thể làm được dễ dàng. Chủ nhân nhà ta, Phong Hào Trường Lạc quận công chủ. Thiếu nữ nhẹ nói. Cái gì? Phạm Ly rốt cục thật sự động dung. Trường Lạc công chúa. Đại sở không có Trường Lạc công chúa, nhưng đối phương thân phận tuyệt đối chân thực đáng tiếc. Trường Lạc công chúa chính là hiện nay Đại Hán Thiên tử Lưu Hiệp Hải nữ, tức Đại Hán Trường Lạc công chúa. Với lại Phạm Ly biết rõ, Trường Lạc công chúa bây giờ xác thực đang ở Đại sở. Trường Lạc công chúa trước kia từng tại Phạn Âm Tịnh thổ tu tập huyền pháp, cùng Đại sở rất nhiều quý nữ có đồng môn tình nghĩa. Bởi vậy, Trường Lạc công chúa vì gặp nhau bạn bè danh nghĩa đi vào Đại sở, đã lưu lại mấy tháng. Nhưng nàng chân thực mục đích, dường như có thể kết luận là hy vọng cùng Sở Đế thông gia. Sở Hán thông gia dùng cái này uy hiếp Đại Minh. Phạm Ly trong đầu nhanh chóng đem hệ thống tình báo qua một bên. Hắn sở dĩ chuẩn bị tại Tam Đế hội minh thời thúc đẩy Sở Hán kết minh, trừ ra môi hở răng lạnh, Đại Hán ám tiễn Trường Lạc công chúa đến Đại Sở, cũng là nguyên nhân một trong. "Dẫn đường đi." Phạm Ly trầm giọng nói. Công chúa thị nữ quay người phía trước dẫn đường, Phạm Ly lại thì thầm ném cho Ô Truy một hỏi ánh mắt. "Ta ngoài thủy tạng, bảo đảm ngươi không bị làm sao." Ô Truy nói khẽ. Có Ô Truy hứa hẹn, Phạm Ly liền yên tâm. Rốt cuộc, vừa nãy công chúa thị nữ nói, người ta yêu cầu đơn độc gặp mặt. Phạn Âm Tịnh thổ là một chỗ đỉnh cấp thánh địa tu hành, trong đó người tu hành cũng là nữ tử, với lại đều là thiên phú cao tuyệt tinh anh thiên tài. Trường Lạc công chúa tuyệt đối không phải cái gì nhược trí nữ lưu, nàng thực lực bản thân thậm chí có thể cực mạnh. Chí ít, có tư cách đi Phạn Âm Tịnh thổ tu hành sao cũng có thể treo lên đánh Phạm Ly tiểu này luyện thể cảnh tam phẩm mà hàng. Trường Lạc công chúa tìm ta làm cái gì? Nói đến, Trường Lạc công chúa tại Bành Thành mấy tháng, dường như một mực không có cùng Hạng Linh gặp mặt. Nếu nàng hiểu rõ Hạng Linh là nữ đế, cợt mở nở. Phạm Ly càng nghĩ càng thấy được nhức đầu. Bất chi bất giác, hắn đã đi tới thủy tạ đỉnh tiền. Ô Truy vô cùng tự giác dừng bước không tiến, mặc cho Phạm Ly một mình đi gặp công chúa. Phạm Ly một mình bước vào thủy tạ, vốn cho là Trường Lạc công chúa đã đợi chờ đã lâu, nào biết được lại bùa hụt. Thủy tạ bên trong đúng là không có mưa ai, nhưng ghế cùng trà thơm đều đã chuẩn bị tốt. Công chúa nói, mời tấn công trước làm sơ nghỉ ngơi, và kiến thức đại sở người đọc sách tài hoa về sau sẽ cùng tấn công gặp nhau. Thị nữ tất cung tất kính nói. Phạm Ly có chút không tình nguyện, cảm giác mình bị tính kế. Nhưng Sở Hán hai quốc hưu gắn bó như môi với răng nhu cầu, chính mình là đại sở thực tế người cầm quyền, thì chủ trương hai quốc kết minh, Trường Lạc công chúa làm gì tính toán chính mình? Lẽ nào Trường Lạc công chúa không biết tình hình thực tế, chỉ coi ta là bình thường quyền thần? Nghĩ vào hôm nay tìm cơ hội giết ta, coi như cho tương lai phu quân Hạng Linh đầu danh trạng. Ý nghĩ này thực sự hoang đường, kém chút nhường Phạm Ly cười ra tiếng. Trường Lạc công chúa cũng không phải lương sơn hảo hán, không cần nạp đầu danh trạng. Thủy tạ tầm mắt xác thực rất tốt. Phạm Ly ở trên cao nhìn xuống, thậm chí trông thấy Phạm Nguyệt Hoa thì ngồi vào vị trí tự ngồi. Chúng ta người đọc sách, tu hạo nhất khí, nghi ngờ tế thế tâm. Tu thân, thế gia, trị quốc, sau đó bình thiên hạ. Trên bầu trời có âm thanh trầm chậm truyền đến, cao vút to rõ, có sục sôi khí thế. Hiện trường người đọc sách đều là người tu hành nho đạo, trong cơ thể của bọn họ dựng dục không phải bình thường linh lực, mà gọi trung hạo nhân khí. Nghe thấy trên bầu trời truyền âm, nho sinh nhóm lại từng cái hưng phấn đến mặt đỏ tới mang hai, sôi nổi gõ nhịp gọi tốt. Phạm Ly đã có chút ít buồn bực. Bọn hắn là bởi vì truyền âm người tu vi cực cao, vì hắn cảnh giới gọi tốt, lại hoặc là tán thưởng người này ngôn luận. Bình thường không có gì đặc biệt đường nhỏ lý, đáng giá hưng phấn như vậy sao? Phạm Ly nhịn không được nhỏ giọng thầm thì lên. Nông dân trồng trọt, thợ thủ công làm công, người đọc sách tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, mỗi người quản lý chức vụ của mình mà thôi, cái này cũng đáng giá gọi tốt. Chương 19, Đại Nho chương 19, Đại Nho 19, Đại Nho giọng Phạm Ly không lớn, hắn đương nhiên cho rằng không ai có thể nghe thấy. Nhưng mà, trên bầu trời cái đó cao vút âm thanh vang dội lại nổi giận. Là ai? Dám rèm pha ta nho môn? Tham gia văn hội mọi người trong nháy mắt kinh ngạc. Hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, càng có người trợn mắt nhìn xung quanh, muốn tìm ra mạo phạm Đại Nho tội nhân. Phạm Ly chỗ thủy tạ, màn tơ ngăn cách trong ngoài. Những kia bình thường tân khách không có chú ý thủy tạ, bởi vì bọn họ đều biết, có tư cách độc hưởng thủy tạ đỉnh nghỉ mát người, tất nhiên là thân phận tôn quý vô cùng. Mu. Trên bầu trời truyền đến một tiếng châu gọi. Phạm Ly cảm thấy buồn bực, thực sự có người đem như phê thổi lên trời. Nhưng mà, văn hội hiện trường chúng nho sinh lại sôi trào lên, sôi nổi ngửa đầu nhìn xem thiên, vỗ tay bảo hay. Chân trời xa xa, chỉ thấy một con châu đen đạp trên tường vân, hướng Lạc Hồ phương hướng bay tới. Lưng châu bên trên, còn trở đi cái râu tóc bạc trắng lao đầu. Đây là Khổng Phu Tử hạ phàm. Phạm Ly nhịn không được châm biếm nói, người tới dĩ nhiên không phải Khổng Phu Tử, nhưng khẳng định là một vị đại nho, với lại tại đại sở trong giới trí thức danh vọng cực cao. Học sinh bái kiến lão sư. Trong đám người, Phạm Ly nghe được thanh âm quen thuộc. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên là tự xưng Giang Bắc đệ nhất tài tử Đồng Trọng, dẫn một đám thanh niên nho sinh cùng nhau quỳ rạp xuống đất, được thầy trò đại lễ. Về phần cái khác nho sinh, cũng đều không mình hành lễ. Bái kiến hoàng phụ tiên sinh. Phạm Ly rốt cuộc biết thân phận của người đến. Đối phương vừa mới còn bị Đồng Trọng dùng để chờ điểm bên ngoài, đại nho, hoàng phụ Tùng. Hoàng phụ Tùng cách không truyền âm, lại cưỡi châu đạp không mà đến, không còn nghi ngờ gì nữa có cực cao tu vi. Thanh lưu rơi xuống đất, hoàng phụ Tùng nghiêm mặt theo lưng châu bên trên xuống tới. Đại nho mở ra nhân tiện nói, vạn vật đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Hồng âm to rõ. Chớ nói Phạm Ly nghe được hiểu rõ, ngay cả Lạc Hồ mặt nước đều bị chấn lên tầng tầng gợn sóng. Tốt. Đồng Trọng như là bị đánh máu gà tựa như, dẫn đầu gọi tốt. Tại hắn sau đó, vô số thanh niên nho sinh vỗ tay gọi tốt. Thủy tại trong lương đỉnh, Phạm Ly lại trợn mắt một cái. Là cái này Giang Bắc đệ nhất tài tử trình độ. Cái này cùng xem phong cảnh đẹp như vẽ, vốn định ngâm thơ tặng thiên hạ. Làm sao chính mình không học thức, chỉ có thể cờ mở nở lãng thật lớn không có khác nhau a. Mới vừa rồi là bị bằng hữu kia rèm pha tai nho môn. Còn xin chính mình ra đây, lão phu muốn cùng ngươi phiếm vài câu. Hoàng phủ Tùng cao giọng nói. Phạm Ly một chờ một mạch tại trong lương đỉnh. Hắn là sợ. Dĩ nhiên không phải. Thân làm đại sở thứ nhất quyền thần, ngay cả hoàng đế đều có thể khi dễ tồn tại, hắn làm sao có khả năng sợ sệt hoàng phủ Tùng kiểu này tại giã lao nho. Phạm Ly chỉ là đang nghĩ, thủy tại trong cũng không chỉ tự mình một người. Trường Lạc công chúa không có hiện thân, nhưng nàng nhất định đang xem trận này cho hay. Này nương môn không như người tốt ta, trốn trốn tránh tránh. Ỷ vào chính mình tu vi cao, cái dám lớn một chút trong thủy tạ ta thế mà không phát hiện được nàng. Phạm Ly càng nghĩ càng không thoải mái, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng hướng thủy tạ đi ra ngoài. Giấu đầu lộ đôi. Đây không phải phong cách của hắn. Nhìn xem, là thủy tạ bên ấy. Làm màn tơ bị xốc lên, Phạm Ly đi đến trong tầm mắt mọi người lúc, ngay lập tức biến thành tất cả mọi người tiêu điểm. Hắn? Sao? Giang Bắc đệ nhất tài tử Đồng Trọng, trợn mắt hốc mồm chỉ phía xa nhìn Phạm Ly, lại xem xét bên cạnh mình Phạm Nguyệt Hoa. Hắn không phải vô danh tiểu tốt sao? Làm sao lại như vậy theo thủy tạ trong ra đây? Tòa kia thủy tạ chính là ngay cả mình lao sư hoàng phủ Tùng thì không có tư cách sử dụng. Đồng Trọng mặt mo đỏ ửng, nhớ ra lúc trước chính mình từ chối đem yêu bài đưa cho Phạm Ly, nhưng thật ra là cố ý ngăn cản hắn tham gia văn hội. Hiện tại xem ra, người ta mới là quý khách, căn bản không có thèm chỉ có thể được chia một cái bình thường ghế yêu bài. Ừm. Hoàng phủ Tùng thấy rõ Phạm Ly bộ dáng, thầm giật mình, không ngờ rằng lại như thế tuấn tú người trẻ tuổi. Hắn ở xa giang hồ thì cùng mọi người giống nhau, mặc dù biết đại sở thừa tướng Phạm Ly hết sức trẻ tuổi, nhưng chưa từng thấy qua. Vị này, tiểu hữu. Hoàng phủ Tùng đè ép nộ khí, ngôn ngữ thì thu liễm một chút. Mới vừa rồi là ngươi đem ta nho môn so sánh nông phu, công tượng chi lưu. Là. Phạm Ly gật đầu, cũng không phủ nhận. Mọi người một mảnh xôn xao, Đồng Trọng càng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn liếc trộm một chút bên cạnh Phạm Nguyệt Hoa, hy vọng có thể theo Nguyệt Hoa tiên tử trên mặt nhìn thấy vẻ thất vọng. Đáng tiếc, Đồng Trọng chính mình ngược lại thất vọng rồi. Phạm Nguyệt Hoa ngưỡng mộ Phạm Ly, trên mặt chỉ có không còn che giấu hoan hỉ cùng sùng bái. Đại nho Hoàng phủ Tùng không nói nữa, lại quay người đi đến trên sân khấu. Tân nho sinh nhóm một tràng thốt lên. Lạc Hồ văn hội cái bản, đây chính là chuyên môn là đấu văn luận đạo chuẩn bị. Mà tượng Hoàng phủ Tùng như vậy thành danh nhiều năm, học cho khắp thiên hạ danh nho, đã sớm không cần lên đài cùng người tranh luận, chỉ cần làm quần chúng là được rồi. Chỉ có tân nho sinh nhóm hy vọng lên đài biểu hiện một phen, tranh thủ bị một vị nào đó danh nho nhìn chúng, sau đó thu làm đệ tử. Đồng Trọng chính là như vậy, lần trước Lạc Hồ văn hội biểu hiện chói sáng, mới bị Hoàng phủ Tùng thu đồ. Tất nhiên tiểu hữu khinh thường nhập môn, liền mời lên đài, cùng lao phu một biện. Hoàng phủ Tùng lạnh lùng nói. Lúc này, Lạc Hồ văn hội kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu, rất nhiều tân khách chưa trình diện, vẫn có rất nhiều ghế trống không. Phạm Ly thấy lao nhân này dây dưa, cũng lười khách khí, trực tiếp nhảy lên lên đài. Ồ, tiểu hữu chỉ là luyện thể cảnh. Hoàng phủ Tùng tu vi thâm hậu, đã là hóa thần nhất phẩm cảnh giới, làm nhưng liếc mắt một cái thấy ngay Phạm Ly thực lực. Hết lần này tới lần khác hắn giọng nói còn không nhỏ, như là cố ý nói cho mọi người nghe. Ha ha ha, luyện thể cảnh người tu hành, quả thực không biết trời cao đất rộng. Người trẻ tuổi cuồng vọng, chỉ là luyện thể cảnh cũng xứng cùng hoàng phủ tiên sinh đồng liệt. Còn không đội vàng xuống đài. Luyện thể cảnh, loại thực lực này cũng xứng tham gia Lạc Hồ văn hội. Hoàng phủ Tùng dẫn tới một đám nho sinh chế rêu Phạm Ly, trong đó giọng lớn nhất chính là Đồng Trọng. Có thể Đồng Trọng vừa hưng phấn không bao lâu, liền phát hiện bên cạnh Phạm Nguyệt Hoa trong nháy mắt mặt lạnh. Nàng thậm chí siết chặt nắm đấm, như là chuẩn bị động thủ đánh người. Phạm Nguyệt Hoa vì mỹ mạo kinh diễm đại sở, lại thường thường bị người coi nhẹ tu vi của nàng thực lực. Thực tế Đồng Trọng căn bản không biết, Phạm Nguyệt Hoa cùng hắn lao sư Hoàng phủ Tùng so ra, thì vẹn vẹn là nhất phẩm tu vi chênh lệch. Với lại thật đánh nhau, Phạm Nguyệt Hoa chưa hẳn không có vượt cấp đánh chết năng lực. Rốt cuộc, nàng họ Phạm, luyện thể cảnh làm sao vậy? Ngươi mời ta lên đài là biện luận hay là đánh nhau? Phạm Ly lạnh lùng hỏi. Hoàng phủ Tùng đã có chút xem thường Phạm Ly, dù là hắn là từ thủy tạ ra tới. Tự nhiên là biện luận. Lão phu muốn hỏi tiểu hữu, vừa nãy ngươi rèm pha nho môn, lẽ nào ngay cả vạn vật đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao đạo lý đều không có nghe qua? Phạm Ly gật đầu, làm nhưng nghe qua. Hắn lại lắc đầu, nhưng ta không đồng ý. Ồ. Hoàng phủ Tùng sắc mặt khó coi. Người đọc sách tối sĩ diện, thực tế tượng hắn kiểu này đọc khắc vạn quyển sách đại nho, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào rèm pha người đọc sách. Vì sao? Hoàng phủ Tùng hỏi. Phạm Ly hiểu rõ, Lạc Hồ văn hội mặc dù là biện luận, nhưng tuyệt đối không tiếp nhận cái chảy cái cuối cùng không có ý nghĩa quỷ biện, chỉ có thể trích dẫn kinh điển, hoặc vì ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa bác bỏ đối phương. Vì ba người đi, tất có thời ta. Phạm Ly nói. Chương 20, biện luận chương 20, biện luận Hoàng Phủ Tùng nheo cặp mắt lại lặp đi lặp lại nhai Phạm Ly nói những lời này. Ba người đi tất có thời ta. Lời ấy chưa từng nghe thấy, nhưng rất có vài phần đạo lý, dường như có thể cùng Thánh Hiển chủ quan không bàn mà hợp. Phạm Ly sớm đoán được hắn là loại phản ứng này. Cái này tu tiên thế giới, có rất nhiều cùng hắn kiếp trước chỉ tốt ở bề ngoài tồn tại. Nhưng mà, lại cũng không hoàn toàn tương tự. Cũng tỉ như Động Thánh, ở cái thế giới này lại chưa từng tồn tại. Như vậy liên quan đến Động Thánh tất cả, chỉ sợ đương thời nho sinh nhóm cũng đều không biết. Xin hỏi huynh đài, ba người đi tất có thầy ta là vị nào danh gia đại nho nói. Dưới khán đài, có hiếu học nho sinh dùng giấy ghi chép lục, càng chờ không nổi hướng Phạm Ly hỏi xuất xứ. Hoàng Phủ Tùng nghe vậy, mặt mo đỏ ửng. Bởi vì hắn thì không bao giờ nghe qua những lời này. Lẽ nào là thượng cổ thơ văn của người trước để lại, lão phu lại chưa bao giờ đọc qua. Hoàng Phủ Tùng làm nhưng không tin, Phạm Ly tư tưởng cảnh giới năng lực đuổi sát Thánh Hiền. Phạm Ly lại giả vờ cao thâm nói, chúng ta đọc sách, lúc có đăm chiều, có chỗ nghĩ, làm gì những câu mượn dùng người khác luôn. Chính ta liền nói như vậy, có vấn đề sao? Nho sinh nhóm một mảnh xôn xao. Bọn hắn cảm thấy Phạm Ly quả thực làm càn tới cực điểm, rõ ràng là tự so Thánh Hiền. Nhưng mà, Phạm Ly câu này ba người đi tất có thầy ta có thật sự là một câu đại đạo lý. Hoàng Phủ Tùng càng là hơn suất mồ hôi chán. Lão phu cuối cùng cả đời khổ độc, cũng không có như thế tâm đắc. Hôm nay gặp gỡ người này, hẳn là phải chứng kiến một đời thánh hiền xuất thế. Hắn lắc đầu, cưỡng chế chính mình cái này hoang đường ý nghĩ. Người tuổi trẻ trước mắt không tôn trọng nho môn, làm sao có khả năng biến thành lập ngôn lập đức thánh hiền? Tiểu hữu lời nói chi đạo lý, làm sao chứng minh chúng ta người đọc sách lại muốn cùng người buôn bán nhỏ đồng liệt? Hoàng Phủ Tùng lại nói. Hơ tơ 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 s, Phạm Ly cười nói, ngươi mới vừa nói, người đọc sách tu thần, tề gia, trị quốc, sau đó bình thiên hạ. Đúng vậy. Hoàng Phủ Tùng ngạo nghễ nói. Phạm Ly gật đầu. Xin hỏi cái gọi là thiên hạ, trong đó bao gồm người nào đâu? Hoàng Phủ Tùng tiếp tục đáp, quân vương, chư hầu, sĩ phu, nông, công, thương. Thấy đối phương quả nhiên vào bẫy, Phạm Ly cuối cùng có thể bước vào chính đề. Muốn trị nông, liền muốn trước học nông. Xin hỏi Hoàng Phủ tiên sinh, chỉ là ở nhà đọc sách, ngươi năng lực học được trồng trọt sao? Cái này, Hoàng Phủ Tùng đáp không được. Hắn đọc vạn quyển sách, nhưng học đều là đại đạo lý, tu chỉ có hạo nhiên khí, ngay cả quốc hình dạng thế nào đều không có gặp qua, làm sao lại trồng trọt? Phạm Ly tiếp tục nói, nếu ngươi trồng liên tục một giống cây địa cũng đều không hiểu, dựa vào cái gì trị nông? Không hiểu tượng tạo, lại như thế nào trị công sự? Hoàng Phủ Tùng đã đầu đầy mồ hôi, lại vẫn đang một câu cũng đáp không được. Phạm Ly lớn tiếng nói, xin hỏi Hoàng Phủ tiên sinh, ta sở quốc chi hạt thóc, tại Đại Hán giá bán hình học. Đại Minh thừa thái chi cầm tú, tại ta đại sở mỗi bán đi một tớt, cần giao nạp mấy phần thuế ngân. Hơi chút dừng lại, Phạm Ly không nhìn thẳng Hoàng Phủ Tùng. Hắn quay người hướng phía dưới đài chúng nhân nói, không lấy nông, công, thương vi sư, các ngươi làm sao trị quốc bình thiên hạ? Chỉ có một bụng đạo lý, lẽ nào hiện nay bệ hạ rồi sẽ tuyển các ngươi vào triều làm quan? Có người nhỏ giọng nói lầm bầm, bệ hạ không cần, tấn công vui lòng dùng ta cũng được a. Phạm Ly kèm chút tức tới muốn cười, trong lòng thầm mắng, lão tử cũng không cần. Hoàng Phủ Tùng cuối cùng nhịn không nổi, hắn một đời đại nho, thế mà tại văn hội trên bị một không biết tên người trẻ tuổi tranh luận á khẩu không trả lời được, quả thực mất hết thể diện. Ngươi rõ ràng là vơ đũa cả nắm, dùng không quan trọng đường nhỏ che đậy ta đại đạo. Lão phu đã nhìn ra, ngươi căn bản không phải nho môn trung nhân, lại có gì tư cách ở đây bình luận thiên hạ người đọc sách? Hoàng Phủ Tùng tiếng như hồng trung, thế mà dẫn động thiên tượng. Lạc hồ vùng trời phong vân quái, một đạo kéo dài như thủy triều to lớn biển mây gào thét mà đến. Hạo nhiên khí, là Hoàng Phủ tiên sinh hạo nhiên khí. Trời ạ, cùng cái này phiến khí hải so sánh, ta tu luyện hạo nhiên khí quả thực là vũng nước nhỏ. Hoàng Phủ tiên sinh không hổ là làm thế đại hiền, tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, thế mà vì quỷ biện mạo phạm tiên sinh, quả thực tự tìm đường chết. Lúc này, giọng Hoàng Phủ Tùng lại giống như ban đầu như thế, không phải từ trong miệng hắn nói ra, mà là từ cách xa chân trời biển mây chậm chậm truyền đến. Nhà giàu không cần mua ruộng tốt, trong sách tự có ngàn trung túc. An cư không cần đỡ cao đường, trong sách tự có hoàng kim ốc. Đi ra ngoài mạc hận không người theo, trong sách có mã nhiều như đám. Cưới vợ mạc hận vô lương ngôi, thư trung tự hữu nhan như ngọc. Nam nhi dục liền bình sinh trí, sáu kinh cần hướng phía trước cửa sổ đọc. Nương theo lấy đại nho niệm tụng, bầu trời biển mây biến thành các loại cảnh trí. Có to lớn cung điện, vàng son lộng lẫy, huyền tuyệt thiên tế. Có ca nữ vũ cơ, gậy sáo trúc, huyền chuyển cùng múa. Lại hiện ra hương xa bảo cụ, con vô số vàng bạc ngọc bảo, hướng về lạc hồ bờ chúng nho sinh mà đến. Tuy là huyễn cảnh, lại kích phát ra mọi người lòng cầu tiến, hận không thể ngay lập tức đăng đường nhập thất, vào triều làm quan. Hoàng Phủ Tùng nhìn chính mình kiệt tác hài lòng nói, chúng ta người đọc sách, cái kia có này chí hướng, mới không hưởng công nhân thế một hồi. Đánh rắm. Thông Thiên nói nhảm, đều là vô liêm sỉ đạo lý. Một đạo đây Hoàng Phủ Tùng càng hùng vĩ hơn to rõ âm thanh, trong khoảnh khắc vang vọng đất trời. Là Phạm Ly, hắn thật sự tức giận. Cái gì ven hồ văn hội, cái gì làm thế danh nho. Làm nửa ngày, chính là cái thanh sắc quyển mã mặt hàng. Chẳng trách thích nói vạn vật đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao dạng này nói bậy. Náo loạn hồi lâu, Hoàng Phủ Tùng chi lưu chẳng qua là thế giới khác tinh anh lợi mình phân tử mà thôi. Phạm Ly dĩ nhiên không phải vô dục vô cầu ẩn sĩ cao nhân, thậm chí hắn hay là đại sở tiếng xấu truyền xa quyền gian. Nhưng dù là như thế, hắn đúng Hoàng Phủ Tùng chi lưu cũng là thất vọng chán ghét lúc. Rốt cuộc, đại sở tuyển quan dùng hiền, chí ít quan văn thật muốn theo bọn hắn nhóm này nho sinh bên trong chọn lựa. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng là như thế này một đám mặt hàng, chẳng trách đại sở lịch đại suy yếu lâu ngày, bị đại minh cái sau vượt cái trước. Làm cản, ngươi sao dám đúng Hoàng Phủ lão sư vô lễ? Dưới đài đồng trọng nhất là phấn khởi, lần nữa nhảy ra đúng Phạm Ly bên mặt hất hàm sai khiến. Chỉ là hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác trên mặt chuyển đến một kích nặng nề. Đồng trọng thậm chí không kịp cảm thụ đau đớn, chính mình giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đâm vào một cây hoẹ lớn trên thân thể, ngất đi tại chỗ. Một cái tát đập choáng một kim đan cảnh thất phẩm. Phạm Nguyệt Hoa mặt mỉm cười, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, thậm chí còn đem đánh người tay phải thì thầm dấu hồi trong tay áo. Nay đầu khuyến học thi lưu truyền mấy ngàn năm, cũng không phải là bản thân sáng tạo. Người tuổi còn trẻ, chẳng lẽ còn nghĩ bác bỏ thánh hiền chi ngôn? Hoàng phủ Tùng lại cũng không tức giận, ngược lại rất vui vẻ Phạm Ly vừa nãy nói năng lô mãng. Nói khuyến học thi là đánh giấm. Đây chính là thánh hiền chi ngôn. Thiên hạ hôm nay người đọc sách, ai dám ngỗ nghịch thánh hiền? Lập tức nói xin lỗi. Cuồng vọng vô lễ, ta khuyên ngươi tự trói hai tay, đi kinh thành thánh hiền miếu phạt quỳ 3 năm, không, 30 năm. Dám vũ nhục thánh hiền, báo ra tên của ngươi lai lịch. Quả nhiên, cùng Hoàng phủ Tùng nghĩ giống nhau, Phạm Ly gây chúng nộ. Phạm Ly đứng ở trên sân khấu, lại là không hề bị lay động. Hắn giống như một tòa núi cao, mặc cho luồng gió mát thổi qua, ta tử vững như núi. Phạm Ly cả người khí thế cũng thay đổi. Chúng nho sinh ở trên người hắn, lại cảm nhận được một loại thần thánh mà trang trọng khí thế. Cảm giác kia, thật giống như mỗi lần đi thánh hiền miếu, vì lệ thượng cổ tiên hiền đại nho một. Để ta tới dạy dỗ ngươi nhóm những thứ này ngu xuẩn, cái gì mới là người đọc sách chí hướng. Làm Phạm Ly mở miệng nói chuyện lúc, tất cả mọi người an tĩnh, thì bao gồm đại nho Hoàng Phụ Tùng, trong lòng không hiểu sinh ra một tia e ngại cảm giác. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. 20, biện luận chương 21, công chúa giá lâm chương 21, công chúa giá lâm. Phạm Ly cảm giác chính mình nói ra mỗi một chữ, cũng ở trong thiên địa dẫn phát nào đó thần bí của mình. Lại như cùng ngàn năm cổ tháp trung vang, lặp đi lặp lại quanh quần không thôi. Sau đó, chính là một đạo kỳ cảnh xuất hiện. Trên bầu trời, bốn phương tám hướng mây mù bắt đầu lưu động, vì Phạm Ly trên đỉnh đầu là tuyệt đối trung tâm, ngưng tụ thành một mảnh tường thủy biển mây. Hờ, hạo nhiên khí. Bao la như vậy, lẽ nào là thánh nhân khí tượng? Phạm Ly chính mình không hề phát giác, nhưng ở chàng chúng nho lại là đối đãi. Nhất là Hoàng Phụ Tùng, ngay lập tức nhớ tới hắn ở đây mộ vốn trong cổ tịch bọc được, đúng thánh nhân miêu tả. Phạm nhân vì hạo nhiên khí dưỡng sinh, thánh nhân vì hạo nhiên khí nuôi thiên địa. Phạm nhân lấy khí hộ thần, đóng quanh thân ba thước. Thánh nhân lấy khí hộ thiên địa, kéo dài không biết mấy ngàn vạn dặm. Hoàng Phủ Tùng giữa bất chi bất giác, hai đầu gối đã quỳ xuống. Giờ khắc này, hắn mất đi nhìn thẳng Phạm Ly dũng khí, chỉ có thể quỳ ngưỡng mộ hắn. Hắn không phải là thượng giới nho tiên hàng thế, hay là thánh. Hoàng Phủ Tùng càng nghĩ càng kinh hãi, càng là hơn hối tiếc không thôi. Nếu suy đoán là đúng, vậy mình vừa nay nói chuyện hành động chẳng lẽ không phải đại nghịch bất đạo. Mắt thấy Hoàng Phủ Tùng cũng quỳ xuống, ở đây tuổi trẻ nho sinh nhóm cũng đều sôi nổi quỳ xuống, không dám có mảy may chần chờ. Thần công bất giận. Đột nhiên, một đạo ưu nhã huyền chuyển âm thanh, chậm chậm theo thủy tại trong truyền ra. Phạm Ly dừng lại một lát, liền hiểu rõ là Trường Lạc công chúa cuối cùng khẳng hiện thân. Đại Hán Trường Lạc công chúa, Hán đế Lưu Hiệp chi nữ, tên Lưu Mạn. Hán đế có tam nữ, nhưng Trường Lạc công chúa Lưu Mạn danh vọng, lại là nàng hai vị tỷ muội cộng lại thì không sánh bằng. Viêm Hán Minh Châu, Đại Hán đệ nhất tài nữ. Nghe đồn Phạn Âm Tịnh Thổ đã từng có một vị đại năng, hy vọng Lưu Mạn có thể trở thành y bát của mình chuyên nhân, mở ra điều kiện là Lưu Mạn bỏ qua thế tục hoàng tộc thân phận, triệt để dung nhập Phạn Âm Tịnh Thổ. Nếu Lưu Mạn đáp ứng, Phạn Âm Tịnh Thổ tất cả bí truyền huyền thuật sẽ không còn cấm kỵ, toàn bộ đối nàng mở ra. Mà nhiều năm về sau, Lưu Mạn cũng có thể biến thành Phạn Âm Tịnh Thổ nhất mạch chi chủ. Hắn thân phận địa vị, tuyệt không phải tầm thường hoàng gia công chúa có thể so sánh. Làm người đương thời đều biết, Lưu Mạn bước vào Phạn Âm Tịnh Thổ, chính là vì học tập Tịnh Thổ ngàn năm bí thuật. Nhưng mà, lệnh người đời khiếp sợ là, Lưu Mạn cự tuyệt vị kia đại năng đề nghị, nhưng vẫn như cũ kiên trì tại Tịnh Thổ tu hành. Nàng đi lên một cái khác cái càng con đường gian nan. Lưu Mạn tại 16 tuổi lúc, liên tiếp xông qua Phạn Âm Tịnh Thổ 107 đạo thiên quan chỉ tiếp bại vào thứ 108 đạo thiên quan phía dưới. Đến tận đây, Lưu Mạn đạt được Tịnh Thổ một nửa ngàn năm bí thuật học tập quyền hạn. Thủy Tạng, màn che đột nhiên toàn bộ triệt hồi. Một đạo nữ tử bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Trong chốc lát, nam nhân đều giống như nhìn xem lây dại. Nguyên lai, tất cả hình dung mỹ nữ tử đều là dư thừa. Chân chính đẹp, trong nháy mắt liền có thể câu dẫn hồn phách của nam nhân, làm bọn hắn quên lý tưởng, quên mục tiêu, quên thở, thậm chí cả quên hết mọi thứ, chỉ chuyên rót thưởng thức nàng. Trường Lạc công chúa hạ thấp người, đối với Phạm Ly lặp lại mới vừa nói câu nói kia. Tấn công, xin bất giận. Mọi người lúc này mới phản ứng. Tấn công? Cái gì tấn công? Ta đại sở thừa tướng Phạm Ly, dường như vừa mới được phong làm tấn công. Thế là, mọi người rốt cuộc biết Phạm Ly thân phận. Bọn hắn vẫn như cố gìn giữ đúng Phạm Ly quỳ xuống tư thế, chỉ là lúc này quỳ xuống, tâm trạng lại phát hiện thực rất nhiều. Nguyên lai hắn là tấn công. May mắn ta đã quỳ xuống. Đại nho Hoàng Phủ Tùng thì lặng yên đem đầu chôn được thấp hơn chút ít. Công chúa tốt. Phạm Ly chắp tay nói. Vì thân phận địa vị của hắn, đúng Trường Lạc công chúa dùng dạng này lễ tiết liền đầy đủ. Trường Lạc công chúa quả nhiên một bộ không ngại nét mặt, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra nụ cười. Tấn công, mời vào thủy tạ tự thoại. Phạm Ly sững sờ, cái này có chút vượt quá hắn dự liệu. Trước mắt bao người, cô nam quả nữ tại mật thất bên trong đợi, lẽ nào Trường Lạc công chúa không sợ bị chuyển tiếng? Phạm Ly thậm chí cảm giác được rõ ràng, bao gồm đại nho Hoàng Phủ Tùng ở bên trong một đám nho sinh, liếc trộm ánh mắt của mình cũng thay đổi. Đám người này mặc dù tại dã, nhưng trên thực tế nắm trong tay đại sở dân gian dư luận. Hôm nay Lạc Hồ văn hội sau khi chấm dứt, chỉ sợ tấn công cùng Trường Lạc công chúa các phiên bản chuyện xưa, hoặc hưng diễm, hoặc ngự luyến, hoặc quỷ dị, muốn tại dân gian lưu truyền. Này nương môn cố ý muốn cùng ta truyền chuyện xấu. Phạm Ly không phải hoài nghi, mà là xác định ý đồ của đối phương. Hắn thở dài, nhìn tới, làm gian thần thì thật không dễ dàng, khắp nơi có người tính toán chính mình. Thần công. Hoàng phủ Tùng nhỏ giọng thăm dò, thực tế muốn vì vừa nãy mạo phạm xin lỗi. Hắn mặc dù là không vào sĩ danh nho, nhưng rốt cuộc có rất nhiều đệ tử, tại tu hành có thành tựu sau đó cũng chuẩn bị vào triều làm quan. Phạm Ly là đại sở danh xứng với thực lập hoàng đế Hoàng phủ Tùng định bợ hắn cũng không kịp, nào dám đắc tội. Văn hội tiếp tục, ta cùng Trường Lạc công chúa là lần đầu gặp gỡ, đang muốn thăm hỏi thỉnh giáo, thì không quấy rầy các ngươi. Phạm Ly nói, hắn cố ý đem lần đầu gặp gỡ bốn chữ nhấn mạnh. Nho sinh nhóm cho dù không tin hoàn toàn, nhưng chỉ cần có một bộ phận người tin tưởng, cũng có thể qua loa cho Phạm Ly tẩy trắng. Hắn một bên đánh lấy kiểu này tiểu toán bản, một bên cất bước hướng thủy tạ đi đến. Đối diện thời công chúa bốn mắt nhìn nhau, phát hiện trong mắt nàng hiện lên nháy mắt khôn khéo chi sắc. Ma chứng, ta điểm ấy tính toán quả nhiên không thể gạt được nàng. Phạn Âm Tịnh Thổ, chỉ toàn cái giám a. Đem nữ nhân điều giáo được như thế khôn khéo, ta nhìn xem Phạn Âm Tịnh Thổ cũng không giống địa phương tốt gì. Phạm Ly ở trong lòng điên cuồng trầm biếm, trên mặt lại nụ cười không giảm, giống như cùng Trường Lạc công chúa là nhiều năm chưa từng thấy lao hưu. Làm thân ảnh của hai người biến mất tại thủy tạ mãn tơ sau đó, Lạc Hồ văn hội mới chính thức bắt đầu. Lục tục lại có rất nhiều danh nho, thanh niên tuấn kiệt trình diện, nhưng bất luận lại đến người nào, cũng có vẻ bình thường không có gì đặc biệt. Lạc Hồ bờ tham gia văn hội mọi người đã không quan tâm, vì tất cả đại sở quốc người cao quý nhất giờ phút này ngay tại cách bọn họ rất gần thủy tạ bên trong. Lạc Hồ văn hội ảm đạm phai mờ. Thần công, mời ngồi. Đa tạ. Phạm Ly vừa ngồi xuống, lúc trước dẫn đường thị nữ thì bưng tới trà thơm trà bánh. Nước trà không có độc chứ? Phạm Ly nghĩ, lại có điểm không dám uống. Trường Lạc công chúa nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói, tấn công xin yên tâm, có vị kia áo đen nữ tiền bối bên ngoài thủ hộ, thiếp thân tuyệt đối không dám đả thương hại tấn công một cọp lông tóc. Ô truy. Phạm Ly nhớ ra nàng, ngay lập tức an tâm, lại có chút ngại quá. Bị nữ nhân tùy tiện xem thấu, xem ra chính mình đạo hạnh còn quá cạn. Chỉ là hắn vừa buông lòng một hơi, lại bị Trường Lạc công chúa lời kế tiếp giật mình. Thiếp thân có lòng cùng sở đế bệ hạ thông gia, vì thế vẫn đúng là động đậy giết chết tấn công tâm tư. Phạm Ly khỏe miệng run lên, cho công chúa ba chữ đánh giá, kỳ nữ. Trường Lạc công chúa tiếp tục nói, thiếp thân trước đó dường như muốn động thủ, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng nguyên lai đại sở tân quân lại là một vị nữ đế. Nói xong, nàng dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt chằm chằm vào Phạm Ly. Phạm Ly trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, nhưng hắn loại an tĩnh này lại mơ hồ lộ ra một cỗ sát khí. Đúng thế, thời khắc này Phạm Ly muốn giết chết Trường Lạc công chúa. 21, công chúa giá lâm. Chương 22, ta muốn cho ngươi sinh con. Chương 22, ta muốn cho ngươi sinh con. Phạm Ly sát ý tuyệt đối không phải nào đó xúc động, ý niệm này là cực đoan lý trí ở dưới sản phẩm. Cho dù là hệ thống sắp đặt hắn biến thành một tên quyền thần, nhưng thân làm quyền thần, Phạm Ly đúng hạng linh dạng này quân chủ là hết sức hài lòng. Một sáng hạng linh chân thực giới tính bị vạch trần, nàng đế vị có thể khó giữ được. Thiên tử thay đổi, bất luận tân quân là ai, đối phương khẳng định cũng không bằng hạng linh như vậy để cho mình thỏa mãn. Đến lúc đó, Phạm Ly khó đảm bảo không làm một chân chính quyền gian. Hắn sẽ dứt khoát chèn ép tân quân, làm mất thực quyền hoàn quyền, vì bảo đảm chính mình cùng Phạm gia tuyệt đối lợi ích. Ngươi biết quá nhiều rồi. Phạm Ly bình tĩnh nói. Trường Lạc công chúa vẫn luôn trên mặt nụ cười, ung dung nhu nhã, nhưng trong chốc lát trong nội tâm nàng dâng lên thấy lạnh cả người, lệnh công chúa nụ cười trên mặt cũng biến thành cứng ngắc. Người này bất phàm. Trường Lạc công chúa trong lòng kinh ngạc. Vì tu vi của mình cảnh giới, tại một chỉ là luyện thể cảnh trước mặt nam nhân, thế mà xuất hiện như vậy nhiều tâm tình tiêu cực. Nàng kỳ thực chưa từng có khinh thường Phạm Ly. Trên thực tế, làm Phạm Ly thế ép bằng trường, hạo nhiên khí ngưng tụ thành biển lúc, Trường Lạc công chúa đã hiểu rõ Phạm Ly tuyệt đối bất phàm. Người tu hành nho đạo, vì hạo nhiên khí thay thế linh khí, nhưng lại không thể hoàn toàn coi là linh khí. Linh khí nhiều ít là bình thường người tu hành tối trực quan chiến lược tiêu chuẩn, nhưng mà nho đạo hạo nhiên khí lại cũng không trực quan. Trừ ra dùng tu vi thai nén hạo nhiên khí, người tu hành nho đạo người tinh khí thần cũng có thể chuyển hóa hạo nhiên khí. Cho nên cho dù Phạm Ly là luyện thể cảnh tam phẩm, nhưng hắn năng lực ngưng khí thành biển, Trường Lạc công chúa liền kết luận tâm cảnh tu vi của hắn thẳng bức nho đạo thánh hiển. Tương lai Phạm Ly tu hành tất nhiên là một cái tiền đồ tươi sáng, sẽ chỉ càng chạy việc thuận, không nhận tâm ma cùng ngộ tính bình cảnh hạn chế. Hắn là tương lai đại năng. Sở đế bí mật ta có thể bảo đảm không nói. Trường Lạc công chúa nói khẽ. Phạm Ly gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng, mặc dù chỉ là tạm thời tin tưởng. Vẹn vẹn thì dưới mắt Tam Quốc cái bây thế mà nói, Sở Hán kết minh là đại thế, bằng không dù ai cũng không cách nào một mình đối mặt cường thế đại minh. Đại thừa cảnh gia tính đế, thực lực ổn trên Hán đế lưu hiệp, mà vừa mới bước vào Nguyên Anh kỳ hạng đỉnh, cho dù bằng hạng thị huyết mạch có thể miễn cưỡng vùng vây bá vương thương, nhưng cũng còn lâu mới có thể cùng gia tính đế so sánh. Phạm Ly đã từng âm thầm hỏi thăm qua Ô Truy, hạng đỉnh dùng bá vương thương một kích toàn lực, nàng có phải có thể tiếp được? Ô Truy chỉ trả lời hai chữ, vết thương nhẹ. Phải biết, Ô Truy thế nhưng người cô đơn với lại nghèo rất mồm tơi. Bá vương thương một kích chỉ có thể đưa nàng vết thương nhẹ, như vậy đổi lại ra tính đế vị này đại minh quân chủ, không biết bao nhiêu bí thuật bảo khí hộ thần, chỉ sợ chỉ dựa vào một kích căn bản không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Huống chi, gia tính đế thân mình tu vi đại thừa cảnh, nên còn trên Ô Truy. Trường Lạc lại nói, nhưng bản công chúa là hai nhà kết minh cố tốt mà đến, sở đế lại là nữ giả nam trang, này như thế nào cho phải? Phạm Ly đáp, hán đế có kết minh thành ý, ta đại sở tuyệt đối chào mừng. Cho dù là không thông gia, cũng có thể minh ước là ước. Công chúa lại lắc đầu. Bản cung tại Bành Thành dừng lại mấy tháng, nếu không cùng Sở Đế quyết định mua nước, một mình về nước chính là trò cười. Cho dù hai quốc minh ước, cùng bản công chúa thì có ích lợi gì? Phạm Ly cũng có thể đã hiểu, Sở Hán kết minh đại thế vì thành, Trường Lạc công chúa làm nhưng muốn cân nhắc ích lợi của mình. Nhưng trừ ra công chúa nói tới vấn đề mặt mũi, Phạm Ly cảm giác nàng còn có điều giấu giếm. Xin hỏi công chúa có tính toán gì không? Phạm Ly nói thẳng. Đối phương làm nền hồi lâu, hiển nhiên là tính trước kỹ càng, chỉ chờ hắn cái này đại sở thực tế người cầm quyền ủng hộ thôi. Trường Lạc công chúa cười nói, ta vẫn muốn gả cho Sở Đế, với lại muốn làm phiền tấn công ngươi tự thân lên thư, khuyên Sở Đế hướng phụ hoàng ta cầu thân. A, Phạm Ly cuối cùng có chút bối rối. Tình huống thế nào? Trường Lạc là nữ nhân, Hạng Ninh cũng là nữ nhân, biết rõ là như thế này, làm gì còn muốn thông ra? Phạm Ly đầu tiên loại bỏ Trường Lạc là mỗi loại đặc thù đám người, vì nàng ngẫu nhiên quét về phía ánh mắt của mình, rõ ràng có nữ nhân thưởng thức nam nhân cái chủng loại kia tình thú. Phạm Thị huyết mạch, tứ minh muội bất luận bề ngoài thiên tư cũng có thể xưng rồng phượng trong loài người, thực tế Phạm Ly cùng Phạm Nguyệt Hoa. Đối với mình nhan sắc, Phạm Ly mặc dù không kiêu ngạo, nhưng vẫn là trong lòng hiểu rõ. Cho nên giả phượng hư hoàng, Trường Lạc công chúa rốt cục muốn làm gì? Mời công chúa nói rõ. Phạm Ly nói. Trường Lạc công chúa gật đầu nói, bản cung chỉ cần đại sở hoàng hậu danh phận, hôn lễ sau đó thì nhất định sẽ làm mẫu nghi thiên hạ hiền lương hoàng hậu, cùng Sở Đế phu sướng phụ thủy. Nhưng mà, bản cung có một cái điều kiện. Phạm Ly dở khóc dở cười. Rõ ràng là nàng cưỡng ép muốn gả, cũng không phải Hạng Ninh chủ động cầu hôn, làm sao còn là Trường Lạc công chúa ra điều kiện. Phạm Ly bất đắc dĩ gật đầu, ra hiệu công chúa tiếp tục. Trường Lạc công chúa đầu tiên là cười một tiếng, lập tức ánh mắt xảo quyệt nói, bản cung gả vào đại sở sau đó, chỉ cần sinh hạ hoàng tử, nhất định phải ngay lập tức phong làm thái tử. Phốc phốc. Phạm Ly đang uống trà, trực tiếp một miệng nước trà phun ra, đến rồi cái thiên nữ tán hoa. Mời. Khu khu. Mời công chúa không muốn nói đùa. Này nương môn cái gì khuyết điểm? Nàng cho là mình năng lực họ đàn sinh sôi sao? Hay là, Trường Lạc công chúa kỳ thực có nhân tình, đợi nàng cùng Hạng Ninh thành hôn sau đó, liền chuẩn bị cho Hạng Ninh trên đầu mang xanh. Nếu như là như vậy, Phạm Ly tuyệt đối không đáp ứng. Hạng Ninh cái này đáng thương tiểu gia hỏa, chỉ có hắn Phạm Ly có thể bắt nạt, đổi lại người khác tuyệt đối không được. Bản cung không có nói đùa. Trường Lạc công chúa lo lắng nói. Vậy liền khó tuân mệnh. Phạm Ly sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bày ra một bộ tuyệt đối không nhượng bộ cứng rắn tư thế. Nhưng Trường Lạc công chúa câu nói tiếp theo, kém chút nhường Phạm Ly phá phòng. Nếu bản cung tương lai hải tử phụ thân là tấn công ngươi đây. Phạm Ly trợn mắt há hốc mồm, nhìn có tuyệt mỹ khuôn mặt cùng dáng vẻ Trường Lạc công chúa, hắn lại từ đối phương trên mặt nhìn ra mấy phần chân ý. Này nương môn đến thật sự. Không không không, đây tuyệt đối không thể. Không cần bất kỳ lý do gì, Phạm Ly từ đầu đến chân không có một chỗ năng lực tiếp nhận Trường Lạc công chúa đề nghị. Nữ nhân này rốt cục muốn làm gì? Phạm Ly cảm giác nàng rất nguy hiểm. So với lần trước mê hoặc chính mình tạo phản Trương cư chính còn nguy hiểm. Trường Lạc công chúa, sâu không lường được. Đinh. Hết lần này tới lần khác lúc này, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tuyên bố nhiệm vụ mới, ta là Chu Văn Vương. Nhiệm vụ nói rõ, ký chủ lập chí làm Chu Văn Vương, là tử tôn hậu đại bất diệt vương triều làm người đặt nền móng. Nhiệm vụ ban thưởng, pháp bảo truyền đời ngọc tỷ. Phạm Ly dần dần chết lặng. Thật không hổ là hệ thống gian thần, loại thời điểm này nhảy ra quái ác, chính mình ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có. Hắn chính nhất cả chứng nhìn, lại nhận được một cái hệ thống bổ sung báo tin. Ta là Chu Văn Vương hệ nhiệm vụ đặc thù, không hoàn thành tiêu chuẩn, nhiệm vụ ban thưởng ngay lập tức cấp cho. Buồn hệ thống tướng hoàn toàn như trước đây tận lực ủng hộ ký chủ, mời ký chủ tại gian thần con đường kiên định tiến lên, sớm ngày biến thành sử thượng đệ nhất gian thần. Báo tin kết thúc, Phạm Ly lập tức cảm giác trong tay mình có thêm một cái chiếu nặng thứ gì đó. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy thứ này xung quanh bốn tấc, trên mũ dao ngũ long, chính diện có khắc thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương bát chữ triện. Trường Lạc công chúa trông thấy, cũng là sửng sốt mấy giây, nhưng lập tức đột nhiên cười hỏi, tấn công cầm trong tay cái gì? Ta nói là tấm gạch, ngươi tin không? Phạm Ly khỏe miệng co giật một hồi, lúng túng nói, khoảng, có thể, là truyền quốc ngọc tỷ a. 22, ta muốn cho ngươi sinh con chương 23, thiên tử hôn sự chương 23, thiên tử hôn sự pháp bảo, truyền quốc ngọc tỷ. Thông qua bàn tay mặt tiếp xúc, truyền quốc ngọc tỷ truyền lại cho Phạm Ly cảm giác, không thua kém một chút nào Hạng thị bá vương thương. Đây là một kiện không kém gì bá vương thương tồn tại. Phạm Ly giờ phút này lại không để ý tới vui vẻ, vì Trường Lạc công chúa đã cười thành hồ ly mắt. Kia cong cong mang theo ý cười cùng rảo quyệt hai mắt, cùng nàng thần nữ xuất trần không một hạt bụi khí chất hoàn toàn không hợp. Ồ, nguyên lai là truyền quốc ngọc tỷ a. Trường Lạc công chúa cười lấy gật đầu. Tấn công thật là có tâm, thế mà đã luyện xong loại bảo vật này. Phạm Ly thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Truyền quốc ngọc tỷ cũng không phải là tượng bá vương thương như thế, là có 102 tồn tại bảo vật. Trên thực tế, truyền quốc ngọc tỷ hẳn là loại này bảo vật gọi chung. Thượng cổ đã từng xuất hiện mỗi cái triều đại, cũng có chuyên thuộc về bản triều thiên tử truyền quốc ngọc tỷ. Bây giờ Sở, Hán, Minh Tam quốc cũng không ngoại lệ. Nghe nói, Hán đế lưu hiệp truyền quốc ngọc tỷ cổ xưa nhất, mà Đại Minh gia Tĩnh đế truyền quốc ngọc tỷ lực công kích dường như mạnh nhất. Về phần Hạng Linh truyền quốc ngọc tỷ, Phạm Ly ngược lại là thông thường. Nhưng bằng Hạng Linh điểm này tu vi, trừ ra cầm bá vương thương lúc có thể hù dọa người, chỉ sợ còn không cách nào thi triển đại sở truyền quốc ngọc tỷ chân chính uy lực. Mà lúc này giờ phút này, Phạm Ly lại cầm ra chính mình truyền quốc ngọc tỷ. Ta không muốn tạo phản. Ngay trước mặt Trường Lạc công chúa, Phạm Ly đã không mặt mũi lại nói lời này. Trường Lạc công chúa nguyên bản tư thế ngồi đoan chính, tại đình giữ hoàng tộc tôn quý lễ nghi tu dưỡng đồng thời, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ thần thánh sạch sẽ khí chất. Nhưng nàng thưởng thức hết Phạm Ly truyền quốc ngọc tỷ sau đó, đột nhiên trong suốt cười một tiếng, liền oai hạ thân, lười biếng bên cạnh ngồi. Một đôi bị tấm lót trắng bao khỏa linh tú chân nhỏ, nguyên bản ngồi quỳ chân thời bị váy áo che đậy. Giờ phút này, lại xinh xắn vươn đến, còn hướng nhìn Phạm Ly phương hướng, mặc cho hắn thưởng thức. Tấn công cảm thấy, bản cung mới vừa đề nghị làm sao?
Được.
Phạm Ly hơi chút dừng lại. Hình như không nhiều phù hợp a.
Ha ha ha.
Công chúa như là đang chê cười Phạm Ly dối trá, liền tựa như thưởng thức hắn vừa nãy dừng lại. Không thích hợp sao? Trong thiên hạ, còn có mấy người tin tưởng tấn công là trung thần. Cái gọi là Phạm Ly trí tâm, người qua đường đều biết nha. Phạm Ly sạm mặt lại, tâm hắn nghĩ lao tử làm gì? Thì người qua đường đều biết. Công chúa nói đùa, ta đúng bệ hạ trung trinh trí tâm, thiên địa nhật nguyệt có thể thấy được. Phạm Ly vừa dứt lời, chỉ nghe thấy thủy tạ ngoài có người gọi. Xét đánh trời mưa á.
Má.
Hắn mới nhìn rõ thủy tạ bên ngoài bầu trời, thế mà đã mây đen dày đặc. Thiên địa nhật nguyệt có thể thấy được sao? Trường Lạc công chúa cười đến càng vui vẻ hơn. Bản cung còn tưởng rằng là thiên địa nhật nguyệt vô quan đâu. Phạm Ly bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt nói, tóm lại, đa tạ công chúa có yêu, nhưng lần đầu gặp gỡ thì nói về việc này, xin thứ cho ta không thể đáp ứng.
Ừm, là đạo lý này hờ tờ 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 s.
Trường Lạc công chúa đột nhiên lại nghiêm chỉnh lại, giống như vừa nay phóng đãng không bị trói buộc nữ tử là một người khác. Nàng lại lần nữa ngồi ngay thẳng, cử chỉ tư thế cao nhã đến cực điểm. Tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì lộ mạng nét mặt, chỉ còn lại có bình tĩnh lạnh nhạt cùng nhẹ nhẹ hoàng tộc uy nghiêm. Bản cung cùng Sở Đế ngày cưới, thì định tại Tam Đế hội minh sau đó. Phu hoàng nhất định sẽ ủng hộ bản cung, về phần Sở Đế Hạng Ninh bên ấy, thì phiền phức tấn công đi thuyết phục. Nếu hai quốc không thể thông gia, ta Đại Hán đem ngay lập tức đảo hướng Đại Minh.
Phạm Ly nét mặt cứng đờ.
Nói hồi lâu, Đại Hán hay là chỉ vui lòng thông gia. Trường Lạc công chúa cuối cùng nói, về phần là tấn công sinh con chuyện, liền chờ bản cung chính thức gả vào đại sở, sẽ chậm chậm so đo đi.
Phạm Ly im lặng.
Sau đó, hắn được mời ra thủy tạ.
Chúc mừng chủ nhân, dòng dõi thịnh vượng.
Bên ngoài chờ đợi nhiều chuyện ô truy, không biết mang theo loại tâm tính nào, thế mà nói như vậy.
Phạm Ly buồn bực nhìn nàng một cái.
Ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt?
Vì tục mệnh đan, ô truy đã hướng tiên đạo xin thể, trung thân nhận Phạm Ly làm chủ.
Ô truy trung thành tuyệt đối không có vấn đề, trừ phi nàng vĩnh viễn bỏ cuộc phi thăng cùng chứng đạo mục tiêu cuối cùng.
Thân là người tu hành, cái này hiển nhiên là không có khả năng.
Làm nhưng, ô truy dùng đương nhiên giọng nói trả lời.
Chủ nhân tại đại sở quyền khuynh triều dã, tuy thời có thể vì đăng cơ xưng đế.
Hiện tại, Đại Hán Trường Lạc công chúa lại vui lòng biến thành chủ nhân nữ nhân.
Một sáng chủ nhân nắm giữ sở, hán hai thực lực quốc gia lực, liền có thể thôn tính Đại Minh, sau đó nhất thống thiên hạ.
Phạm Ly nghe được thẳng lắc đầu, ngươi nói thật thoải mái.
Đại Minh là dễ dàng như vậy bị diệt mất.
Huống chi, ngay cả Trường Lạc công chúa cùng Đại Hán, Phạm Ly cũng cảm thấy như là bảo hộ lộ ra.
Trường Lạc công chúa là phản âm tịnh thổ bất thế gia thiên tài, thiên chi tiểu nữ, nàng sẽ nguyện ý làm của ta phụ thuộc.
Phạm Ly ngay cả một cái ra dáng lý do cũng không tìm tới.
Cho nên hắn kết luận, Trường Lạc công chúa không thể nào giúp đỡ chính mình đoạt được Đại Hán trưởng không quyền.
Ngược lại muốn thời thời khắc khắc đề phòng nàng, cẩn thận bị này nương môn tính toán.
Chẳng qua, có một số việc còn nhất định phải làm.
Hôm sau, tào triều.
Tượng tạo đại thần khởi bẩm, Long thần điện đã làm xong, hộ quốc thần thú Ô Truy có thể vào ở Cửu Khanh trong, phụ trách cùng ngoại quốc kết giao sự vụ điện khách ra khỏi hàng, tấu Tam Đế hội minh cần thiết xuất hành nghi trượng cũng chuẩn bị hoàn tất.
Tam Đế hội minh, địa điểm lựa chọn tam quốc giao giới một tòa trung lập chi thành, tên là Lữ Thành.
Bệ hạ, lần này Tam Đế hội minh, Đại Minh gia Tĩnh Đế đã dẫn đầu giá lâm Lữ Thành.
Ở lại bành thành Hán sứ, nhiều lần cầu vấn bệ hạ xuất phát nhật trình.
Cái này hiển nhiên là Hán đế Lưu Hiệp không muốn đơn độc đối mặt gia Tĩnh Đế, hy vọng cùng bệ hạ cùng ngày đến Lữ Thành.
Hạng Linh nghe điện khách nói xong, ánh mắt liền theo bản năng nhìn về phía Phạm Ly.
Là hoàng đế, nàng làm nhưng hy vọng thoát khỏi quyền thần bóng tối.
Tại gặp gỡ trọng đại quốc sự, Hạng Linh lại tránh không khỏi ý lại Phạm Ly.
Chân phải cùng Lưu Hiệp cùng tiến tối sao?
Nàng không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể một con hướng về phía Phạm Ly nháy mắt.
Đáng tiếc, Phạm Ly đầy trong đầu đều là Trường Lạc công chúa yêu cầu, lúc này thật thất thần đâu, căn bản không có phát giác được Hạng Linh ý đồ.
Hạng Linh bất đắc dĩ, đành phải vội ho một tiếng.
Khủ. Tấn công, chuyện này ngươi là thấy thế nào?
A.
Phạm Ly vẻ mặt mê man nhìn nàng.
Hạng Linh mới tính đã hiểu, gia hỏa này một mực đục nước béo cỏ.
Nàng dở khóc dở cười, đành phải đem sự việc từ đầu tới cuối còn nói một lần.
Phạm Ly thầm nghĩ, có thể mượn Hán đế Lưu Hiệp, đem Trường Lạc công chúa sự việc cùng xử lý.
Vậy hạ thân làm thiên tử, làm một chuyện gì cũng nên tuân theo một cái nguyên tắc.
Cái gì nguyên tắc?
Hạng Linh hiếu kỳ nói.
Làm xong chuyện này, có phải đúng củng cố vệ hạ quyền lực có giúp đỡ?
Phạm Ly nói xong, lặng lặng nhìn Hạng Linh.
Đây là làm nền, nếu Hạng Linh nghe lọt được, lời kế tiếp liền dễ nói.
Hạng Linh quả nhiên gật đầu, chấm đã hiểu, như vậy tấn công có ý tứ là.
Phạm Ly cười nói, thần cho rằng, bệ hạ muốn củng cố đế vị, cần một vị cường viện.
Mà muốn lôi kéo cường viện, từ xưa đến nay biện pháp tốt nhất không ai qua được thông gia.
Phạm Ly cảm thấy, chính mình cơ hội là ở ngoài sáng bày ra Hạng Linh, nên suy xét cùng Đại Hán thông gia.
Nhưng lời này nghe vào Hạng Linh trong tai, lại hoàn toàn là một cái khác tầng ý nghĩa.
Nàng đột nhiên thì mặt đỏ tới mang tai.
Này gian tặc, lẽ nào lần trước chấm giả trang cung nữ, kỳ thật vẫn là bị hắn xem thấu.
Ngay trước cả triều văn võ trước mặt, hắn thế mà uy hiếp chấm, muốn tiếp tục an tâm làm hoàng đế, nhất định phải cùng cường viện thông gia.
Nhưng đại sở quốc bên trong, trừ ra hắn, chấm gả cho ai, này hoàng vị cũng chưa chắc năng lực ngồi ổn à.
Phạm Ly thế mà muốn cưới chấm.
23, Thiên tử hôn sự chương 24, Lữ thị chương 24, Lữ thị Hạng Đình tâm phanh phanh nhảy lên.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, nhưng giờ phút này nghĩ đến, trừ ra tâm hoảng ý loạn, thế mà còn có như vậy một kia.
Kích thích.
Đúng a. Phạm Thị là đại sở thứ nhất vọng tộc, bây giờ Phạm Thị huynh trưởng Phạm Minh, dùng thương hành Phạm Thị dường như nắm trong tay tất cả đại sở kinh tế. Phạm gia lão tam Phạm Thuần, đem quốc đô Bành Thành 10 vạn vệ thú quân toàn bộ một mực khống chế. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, 10 vạn vệ thú quân cho dù hoàng cung cũng dám tiến đánh. Ngay cả Phạm gia thế hệ này duy nhất nữ tử, có tiên tử danh xưng Phạm Nguyệt Hoa. Nàng trong đại sở quốc người ngưỡng mộ đông đảo, bất luận Phạm Nguyệt Hoa cuối cùng quyết định gả cho cái nào một nhà gia tộc quyền thế, đối phương nhất định đều sẽ biến thành Phạm gia trung thực tùy tùng. Phạm Thị cường đại như thế, nếu hoàng gia cùng với nó thông gia, lẽ nào không phải cũng có thể khiến cho Hạng Thị hoàng quyền vĩnh cố sao? Hắn không phải là vì chấm, mới nghĩ ra như vậy vẹn toàn đôi bên cách. Không cần chém giết, không cần lẫn nhau làm hại, chỉ cần hai nhà thông gia. Sau này chấm là nữ đế, hắn vẫn là văn võ bá quan bên trong đệ nhất nhân. Hạng Ninh nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng thế mà còn có chút đẹp. Nàng mị nhãn như tơ liếc trộm Phạm Ly một chút, giờ phút này mới vì thưởng thức nam nhân ánh mắt đi xem hắn. Nguyên lai, Phạm Ly đúng là như thế tuấn lãng. Cả triều văn võ trong, lại không người dường như hắn như vậy, quả thực là trích tiên hàng thế người. Kia. Hạng Ninh bỏ mặt, âm thanh yếu bất nói, tấn công cảm thấy tốt, chấm liền cũng cảm thấy rất tốt. Phạm Ly nghe được thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay nàng biểu hiện không tệ nha, thế mà như thế nghe lời. Đã như vậy, về sau trừ phi hệ thống nhiệm vụ, chính mình cũng đừng lại bắt nạt nàng. Phạm Ly cười lấy, cất cao giọng nói, vậy hạ anh Minh, vậy thì mời bệ hạ tại Tam Đế hội mình trong lúc đó, chủ động hướng Hán Đế Lưu Hiệp cầu thân. Lưu Hiệp,
cầu thân.
Hạng Ninh sửng sốt mấy giây, trong đầu dần dần hiện ra Lưu Hiệp bộ dáng. Đó là Hán sứ vào hiến chân dung, Hạng Ninh chỉ nhìn một chút thì không có hứng thú. Chân dung bên trong Hán Đế Lưu Hiệp, cử chỉ lịch sự tướng mạo nhu hòa, rất có danh nho phong thái. Nhưng mà, Hạng Ninh cũng không thích loại này nam tử. Nàng hướng tới Thái Tổ Bá Vương, cho rằng khắp thiên hạ chân chính nam tử Hán, cũng hẳn là tượng Thái Tổ Hạng Vũ như thế, toàn thân trên dưới tản ra dương cương khí tức chân Hán tử. Phạm Ly nghĩa là gì? Hắn bất hòa chấm thông gia, lại muốn chấm cùng Hán Đế Lưu Hiệp. Lưu Hiệp đều bao lớn tuổi rồi? Chấm rõ ràng còn nhớ, Lưu Hiệp sinh ra ba cái con gái, tựa hồ cũng cùng chấm một lớn. Phạm Ly khốn nạn, nếu biết chấm là nữ tử, thế mà còn nhường chấm hướng Lưu Hiệp cầu thân. Cho dù thiên tử hôn nhân thân bất do kỷ, nhưng nơi nào có nữ tử hướng nam nhân cầu thân? Hạng Ninh càng nghĩ càng tủi thân, dường như đều muốn bị tức khóc. May mắn nàng còn nhớ, chính mình giờ phút này nữ giả nam trang, càng là hơn tại triều sẽ lên đối mặt văn võ bá quan. Nước mắt nghiêm nghị không có rơi xuống đến, nhưng Hạng Ninh một đôi mắt như dao mũi nhọn thật hận không thể ngay lập tức đem Phạm Ly đâm chết. Này nương môn cái gì khuyết điểm? Phạm Ly thì buồn bực, nhưng hắn hay là tiếp tục nói, người bệ hạ cầu hôn đại hán Trường Lạc công chúa cùng bệ hạ tuổi tác tương tự, càng có lớn hán đệ nhất tài nữ danh xưng. Tại Phạn Âm tỉnh thổ, Lưu Mạn cũng là phương danh xa gậy. Phạm Ly nói xong, ngự giai hạ bách quan cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay. Tấn công tuyệt diệu, bệ hạ cùng Trường Lạc công chúa thực sự làm thế chi tuyệt phối. Công chúa giờ phút này ngay tại đại sở, thần nghe qua hắn dung mạo tuyệt mỹ, tài trí hơn người, tu hành thiên phú càng là hơn thế chi hiếm thấy. Bệ hạ như cưới Trường Lạc công chúa, không chỉ có thể lôi kéo đại hán, càng khiến cho ta đại sở cùng Phạn Âm tịnh thổ thân cận rất nhiều. Bách quan nghị luận ở mỹ đều bị tán dương Phạm Ly kế sách thần kỳ. Ngồi trên long ỷ Hạng Ninh, trong lòng bực bội tâm trạng lại là không chỗ phát tiết. Nàng có một loại nắm đấm nện ở trên đông cảm giác. Sao? Phạm Ly hoàn thành năm thần, lương thần, hiền thần. Hắn ra chủ ý ngu ngốc, chấm còn nhất định phải tiếp nhận. Hạng Ninh bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thật trước mắt, Phạm Ly không có xem thấu chính mình nữ giả nam trang, đồng thời tại sở hắn thông gia trong chuyện này, hắn hẳn là đúng. Ngay cả cự tuyệt lý do đều không có, Hạng Ninh lại thật buồn bực. Bệ hạ, ý của ngươi là? Phạm Ly hiếu kỳ hỏi. Mình đã đề nghị, bách quan cũng đều ủng hộ, gia hỏa này còn phát cái gì ngốc? A, hẳn là nàng tại lo lắng chính mình giới tính. Đây cũng là Phạm Ly không tiện nói rõ một thì hắn đoán chừng vì Trường Lạc công chúa thông minh hoặc câm hiểm, nhất định có thể thoải mái xong Hạng Ninh. Thứ hai, trừ phi thiết yếu tình huống, bằng không Phạm Ly cũng lười bạch trần nữ sinh bí mật nhỏ. Thông gia đại sự, chấm còn muốn cùng mẫu hậu bàn bạc. Về phần lữ thành bên ấy, chấm ngày mai thì xuất phát. Nói xong, Hạng Ninh phẩy tay áo bỏ đi, trên mặt viết đầy mất hứng. Về đến hậu cung, Hạng Ninh trực tiếp nhào vào thái hậu trong ngực. Mẫu hậu, chấm nên làm thế nào cho phải? Nàng mang theo tiếng khóc nức nở, đem lên triều trên sự việc nói một lần. Thái hậu nghe vậy cũng là nhíu mày, nhưng trầm mặc một lúc lâu sau, cuối cùng nói, Phạm Ly là đúng. Hạng Ninh kinh hãi, mẫu hậu, chấm làm sao có thể cùng Trường Lạc công chúa thành thân? Thái hậu lại nói, loại chuyện này kỳ thật cũng không khó xử lý, từ xưa đến nay, bao nhiêu hậu cung bí văn, dân chúng tầm thường cũng biết, ai ra lại ít nhiều nghe nói qua một ít. Vậy phải làm thế nào? Hạng Ninh hỏi. Hoàng Nhi, ngươi có chính sự, trước đem Tam Đế hội minh ứng phó. Về phần Trường Lạc công chúa bên ấy, ai ra sẽ tại trước ngươi hướng Lữ Thành lúc, đơn độc cùng công chúa nói một chút. Hạng Ninh nghe được có chút mơ hồ. Mẫu hậu, kia Hoàng Nhi đến cùng muốn hay không cưới công chúa? Trong tâm thảo luận, Hạng Ninh mỗi ngày cũng hy vọng có thể khôi phục diện mạo như trước. Làm hoàng đế, nàng cũng muốn làm cái nữ đế. Nếu là có thể lại lập cái nam hoàng hậu, Hạng Ninh khoảng sẽ rất vui vẻ. Hạng Ninh nghĩ đến đây, trong đầu thế mà toát ra Phạm Ly thân ảnh. Nàng rất muốn uy phong lẫm lẫm nói với Phạm Ly, tổ tông có hấn, hậu cùng không được can chính. Nhưng muốn nàng cưới công chúa, lại là một vạn không tình nguyện. Thái hậu lại nói, chỉ cần công chúa biết đại thể, ngươi nhất định phải cưới nàng. Về phần ngươi cùng công chúa cưới về sau, chẳng qua là trước mặt người khác diễn trò mà thôi, đều là việc rất nhỏ. Có thể chấm danh tiết. Hạng Ninh còn cảm thấy tủi thân. Thử, thân làm đế vương, mọi thứ đều muốn vì quyền lực nội bộ. chỉ cần có thể củng cố đế vị, thậm chí nhường đại sở nhất thống thiên hạ, chớ nói để ngươi kết hôn với một công chúa, chính là cưới hàng chục, ngươi cũng không thể từ chối. Là, Hạng Ninh đã cạn lời, chỉ có thể đem hôn sự của mình giao cho thái hậu. Về phần Tam Đế hội minh, còn muốn Phạm Ly vì nàng buôn ba. Sở, Hán, Minh Tam Quốc thiên tử tại Lữ Thành hội minh, đương nhiên là có quân đội cùng trong triều trọng thần hộ giá. Phạm Ly là cao quý tấn công kiêm đại sở thừa tướng, hắn là không thể đổ cho người khác. Hôm sau, Hạng Ninh thiên tử nghi trượng ra đông môn, hướng Lữ Thành mà đi. Lữ Thành, thành chủ Lữ Xuân Thu, tổ tiên là tiền triều thừa kế Văn Tín Hầu. Tiền triều hủy diệt, thiên hạ ba phần sau đó, Lữ thị nhất tộc kiến tạo Lữ Thành, tuyên bố trung lập. Lữ thị danh xưng phàm gian thứ nhất đại tộc, viết sách lập thuyết, giáo hóa thiên hạ. Thiên hạ hôm nay lớn nho, vậy thành trở lên xuất từ Lữ Thành, là Lữ thị môn đồ. Tam quốc thiên tử bởi vì có giáo hóa đại công, thừa nhận Lữ thị trung lập, cùng tán thành Lữ thị thừa kế Văn Tín Hầu tước vị. Phạm Ly trong đầu đem Lữ Thành có liên quan tài liệu nhanh chóng qua một lần. 24, Lữ thị chương 25, thiên hạ đệ nhất thành chương 25, thiên hạ đệ nhất thành Lữ Thành dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ. Nhất là nơi này văn khí cường thịnh, là thiên hạ tài tử cầu học thánh địa. Hạng Ninh mặc dù là cao quý đại sở thiên tử, lại là lần đầu tiên rời khỏi sở quốc địa giới. Giờ phút này, hoàng đế nghi trượng xa xa năng lực trông thấy Lữ Thành đầu tường, Hạng Ninh đã là hưng phấn không thôi. Tốt sơn, hảo thủy, tốt thành. Hạng Ninh nhịn không được thở dài nói. Nàng vừa dứt lời, bên hai thì chuyển đến thanh âm quen thuộc. Sơn thủy cùng thành đều tốt, chẳng qua kiểu này tốt, đều là dùng tiền tài đắp lên ra tới. Hạng Ninh tâm tình tốt nhanh chóng đánh gãy. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh nam nhân, Phạm Ly. Gia hỏa này dám cơi long liễn, với lại chưa qua qua chính mình này đường đường thiên tử cho phép. Phạm Ly cũng mặc kệ Hạng Ninh là tâm tình gì, nghi trượng ngàn dặm xa xôi mà đến, lẽ nào hắn phải nhẫn bị lữ đồ trả tấn? Vì Phạm Ly bây giờ thân phận địa vị, hoàn toàn không cần làm đoán chính mình. Hoàng đế long liễn là phi thường dễ chịu. Làm nhưng, Phạm Ly cũng được, tự móc tiền túi, dùng Phạm gia khổng lồ tài lực chế tạo một khung dễ chịu độ càng hơn long liễn cung xe. Chỉ là thời gian có chút gấp, Phạm Ly chỉ là suy nghĩ một chút, liền thôi. Cọ Hạng Ninh long liễn lại như thế nào? Thân làm đại sở thứ nhất quyền gian, này rõ ràng chỉ là thao tác cơ bản, lầm sáu. Sơn thủy do thiên địa tạo ra, Lữ Thành bởi vì văn khí mà hưng thịnh. Tấn công vẹn vẹn lấy dung tục hơi tiền đánh giá Lữ Thành, không cảm thấy chính mình quá nông cả sao? Hạng Ninh muốn là mọc lên Phạm Ly ngột ngạt, này lại nắm lấy cơ hội, ngay lập tức mở miệng châm chọc. Phạm Ly nghe, không chút nào không tức giận. Vậy hạ còn cần nhiều đọc sách. Hắn không giống nhau Hạng Ninh nổi giận, lại tiếp tục giải thích. Lữ thị tiên tổ, đời thứ nhất Văn Tín Hầu, chính là ngay lúc đó thiên hạ cự phú, tài lực thậm chí hơn xa một chư hầu quốc. Từ tiên triều diệt vong sau đó, Lữ thị di chuyển đến tận đây, vẽ địa xây thành trì. Lữ Thành tốn thời gian trăm năm mới hoàn toàn hoàn thành, mà ở trong thời gian này, thiên hạ các nước đều chưa tiến đánh thành này, vậy hạ hiểu rõ là duyên cớ gì sao? Hạng Ninh nghe được choáng váng. Nàng không thích đọc sách, thực tế không đọc sách sử, làm sao biết Lữ Thành nguồn gốc? Hạng Ninh lúng túng được lắc đầu, Phạm Ly thì không chế giễu nàng. Lữ Thành đầy đất, làm năm nhưng thật ra là từ địa. Thổ địa cằn cỗi, sơn cùng thủy tận. Thiên hạ chư hầu bỏ đi như giày rách, ngay cả phái chú một binh một tốt cũng ngại lãng phí. Điều đó không có khả năng. Hạng Ninh ngay lập tức phản bác. Chớp quan Lữ Thành sơn thủy, phương biên trăm dặm có thể nói đất lành, đủ để đồn điền, xúc dân, nuôi quân. Lữ Thành chi sơn, chớp cũng nghe nói chân tàng phong phú, nhất định kỳ ngắt lấy chân quý linh dược. Thiên hạ hôm nay người tu hành, luyện đan cần thiết dược thảo, một nửa xuất từ Lữ Thành một vùng dãy núi. Hạng Ninh nói xong, Dương Dương đắc ý nhìn Phạm Ly, ánh mắt kia phảng phất đang nói, chớp vẫn còn có chút học thức. Phạm Ly gật đầu, lại lắc đầu. Tiểu nha đầu này thế mà cùng mình đây học thức. Mặc dù mình là một tên người xuyên biệt, nhưng nguyên chủ Phạm Ly lại là thật sự học bá, đọc hiểu làm thế kinh, sử, tử, tập. Phạm Ly nói, trước kia Lữ Thành đúng là một mảnh tử địa. Nhưng Lữ thị tiên tổ tới nơi đây xây thành trì, cũng chính là nhìn chúng điểm này, bởi vì nó bị thiên hạ chư hầu vứt bỏ, Lữ thị mới có thể an tâm xây thành trì. Lữ thị xây thành trì, vận dụng dân phu trăm vạn, khai khẩn vạn mẫu ruộng tốt. Trên núi hoang, lại có Lữ thị thuê người tu hành tự mình vun trồng, quyết định trong ngàn năm không lấy một ngọn cây cọng cỏ quy củ, cuối cùng đem một mảnh hoang sơn dưỡng thành tràn đầy linh căn dị thảo bảo sơn. Về phần khởi công xây dựng Lữ Thành, hắn quy cách tiêu chuẩn hoàn toàn phòng theo tiền triều kinh thành. Vẹn vẹn kiến thiết chủ thành chi phí, tại làm thời chư hầu cắt cứ thiên hạ, liền đầy đủ lại mở một nước. Chủ thành xây xong sau đó, đời thứ nhất thành chủ ngay lập tức bắt đầu dạy học. Dựa vào gia truyền Lữ thị Xuân Thu một sách, đến Lữ gia cầu học nho sinh, tu hành hạo nhiên khí tốc độ là tầm thường người tu hành nho đạo mấy lần. Thời gian dần trôi qua, vô số nho đạo trung nhân mộ danh đi vào Lữ Thành cầu học. Lại mấy trăm năm về sau, người tu hành nho đạo thiên hạ dường như cũng học qua Lữ thị Xuân Thu, Lữ thị Văn Tín Hầu liền biến thành thiên hạ nho đạo chi sư, Lữ Thành bởi vậy văn xương cường thịnh. Phạm Ly kỹ càng giải đọc, Hạng Ninh đã nghe được trợn mắt há hốc mồm. Phạm Ly nhìn nàng một bộ chưa hết thòm thèm bộ dáng, thì có lòng quét quang, nhường nha đầu này kiến thức chính mình bắt học, liền tiếp theo nói tiếp đi. Ta còn nghe nói, Lữ thị Xuân Thu cũng không phải Lữ thị Thái Tổ biết, mà là Lữ thị Thái Tổ vì lượng lớn tài nguyên lượt mời ngay lúc đó thiên hạ danh nho, cộng đồng sáng tác cuốn sách này. Do đó, Lữ Thành cùng Lữ thị Xuân Thu đều là dùng tiền tích tụ ra tới. Hạng Ninh nhịn không được hỏi, Lữ thị từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Nàng toàn vẹn quên vừa nãy chính mình còn chế giễu Phạm Ly miệng đầy hơi tiền. Phạm Ly cười nói, mấy ngàn năm tích tán, thiên hạ đệ nhất vọng tộc lẽ nào là giọt nước? Kiến tạo Lữ Thành chi phí, nghe nói cũng chỉ là gia tộc Lữ thị tích xúc không đến 1/10. Với lại ta còn nghe nói, làm năm biên soạn Lữ thị Xuân Thu hao phí, đều muốn vượt qua kiến tạo Lữ Thành. Hạng Ninh há to miệng, hơn nửa ngày nói không nên lời một câu. Đối với tu hành người mà nói, thế tục tài nguyên giá trị không lớn. Mặt ngoài nhìn xem, có lẽ là dạng này. Nhưng nếu tài nguyên tích lũy đến một muốn làm trình độ khủng bố, dù sao cũng là lại thế nào thành cao xuất thế đại tu hành giả, chỉ sợ cuối cùng vẫn muốn cong lưng. Hạng Linh hoàn toàn phục. Nguyên lai, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Nàng vị này giàu có đại sở thiên hạ nữ đế, tại Lữ thị trước mặt sao cũng giống như cái chưa từng thấy việc đời đồ nhà quê. Phạm Ly nói đủ rồi tiền tài, thì bắt đầu trò chuyện văn hóa. Có một loại cách nói, người tài trong thiên hạ tổng một thạch, Lữ Thành độc chiếm bắt đấu. Sở, Hán, Minh cùng chia một đấu, thiên hạ giang hồ ẩn sĩ lại điểm một đấu. Chúng ta lần này đến Lữ Thành, chính có thể gặp biết đương đại văn tín hầu phong thái. Hạng Linh đã vô cùng chột dạ. Nàng không tự tin mà hỏi, chấm. Chấm không đọc sách nhiều, nếu văn tín hầu muốn kiểm tra so sánh chấm văn thái, còn xin tấn công giúp ta. Phạm Ly gật đầu, đây là tự nhiên, văn tín hầu nói toạc trời cũng chỉ là hầu tước, dựa vào cái gì khảo giác thiên tử. Hoa. Hạng Linh nghe được gọi là một cảm động, đúng Phạm Ly hảo cảm từ từ liên tục tăng lên mấy ngăn. Đột nhiên, phía trước có người báo lại. Rời năm dặm, có lớn hán thiên tử nghi trượng. Hán đế điều động sứ giả hỏi, vậy hạ có nguyện ý hay không cùng hắn cùng nhau tiến vào Lữ Thành? Hạng Linh không dám làm chủ, liếc nhìn Phạm Ly một cái, hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Nghiêm túc đội ngũ, hướng hán đế nghi trượng dựa vào, đi song song vào thành. Hạng Linh lúc này truyền lệnh nói, Lữ Thành, văn tín hầu phủ. Lớn như vậy hầu phủ chính đường, lộng lẫy rộng lớn không thua cung điện. Nô bộc thị vệ toàn bộ lui ra, chỉ có hai tên tuổi tác tương tự, bề ngoài dường như 50 tuổi trên dưới nam tử, đứng vững cùng đối mắt nhìn nhau. Một người trong đó xuyên vàng sáng long bảo, mặt trán bút quát, tôn quý uy nghiêm. Một người khác khăn trùm đầu buộc tóc, người mặc nho phục, văn khí nổi bật. Nho phục văn sĩ chắp tay nói, vậy hạ mời chào, Lữ Xuân Thu rất là vinh hạnh. Chỉ là chưa gặp qua sở, hán nhị đế. Gia tính đế mặt mỉm cười, nhưng dù sao cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống thượng vị giả uy nghiêm. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn mang, chậm rãi nói, văn tín hầu hẳn là cho rằng, chấm là cung cấp người tùy ý chọn thương hàng. Chương 26, buồn bực lưu hiệp chương 26, buồn bực lưu hiệp Lữ Xuân Thu nghe lời này, lập tức cái chán toát ra mồ hôi lạnh, thậm chí sinh ra hướng gia tính đế dập đầu thỉnh tội xúc động. Hán văn tín hầu thừa kế tước vị, mặc dù là nguồn gốc từ tiền triều, nhưng theo sở, hán, Minh Tam Quốc thái tổ thời liền bị tán thành. Bởi vậy, lịch đại văn tín hầu cho dù không tính Tam Quốc chân chính hạ thần, nhưng cũng có không cần quỳ lạy Tam Đế đặc quyền. Gia tính đế ngự giá dẫn đầu đến Lữ Thành, hôm nay càng chính thức mời chào Lữ Thành nhập vào triều đại Minh. Lữ Xuân Thu đã sớm nghe nói, gia tính đế là một đời hùng chủ, xác thực có thống nhất thiên hạ có thể, hắn cũng không phải là không có suy nghĩ qua chính thức đem Lữ Thành nhập vào đại Minh. Nhưng mà, khi thật sự đối mặt gia tính đế sau đó, Lữ Xuân Thu trong lòng không hiểu sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Lữ Xuân Thu cảnh giới tu hành là hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào đại thừa kỳ. Nhưng gia tính đế mang cho hắn cảm giác nguy hiểm cũng không đến từ hai bên chiến lược chênh lệch. Loại trực giác này thâm tàng tại Lữ thị đời đời kiếp kiếp huyết mạch trong, là một loại tên là thường cơ thiên phú thương đạo. Lữ Xuân Thu thái tổ làm năm chính là dựa vào thường cơ trực giác theo đuổi một vị tiền triều hoàng tử, làm vị hoàng tử kia kế thừa đại thống quân lâm thiên hạ sau đó, Lữ thị liền thuận thế biến thành thiên hạ đệ nhất vọng tộc. Chọn chủ càng như thế chi nạn. Lữ Xuân Thu ở trong lòng âm thầm phát khổ. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Làm sơ Lữ thị tiên tổ xây thành trí lúc, đã ngờ tới Lữ Thành không thể vĩnh viễn trung lập. Chỉ là Lữ Xuân Thu không ngờ rằng, mấy ngàn năm trung lập thái bình năm tháng, đến hắn thế hệ này chỉ sợ cũng phải kết thúc. May mắn, gia tính đế không có tiếp tục uy hiếp hắn. Chấm mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Hy vọng Tam đế hội minh kết thúc trước đó, văn tín hầu có thể cho chấm một sáng tỏ trả lời chắc chắn. Đa tạ bệ hạ khoan dung độ lượng. Gia tính đế chủ động thư thả thời gian, coi như là lui nửa bước. Lữ Xuân Thu tự nhiên muốn thì sườn núi xuống lửa, hắn đại lễ cảm ơn, sau đó tự mình đem ra tính đế đưa ra văn tín hồi phủ. Cha, một đạo thanh thúy giọng nữ, uyển chuyển ưu mỹ như sơn ca. Phúc Bảo, Lữ Xuân Thu thấy là chính mình ái nữ, trên mặt vẻ u sầu qua loa tiêu tán, lộ ra trấn an nụ cười. Lữ Phúc Bảo trải lấy hai nha búi tóc, tuổi chừng mặc 15-16 tuổi, thanh tú xinh xắn. Cha, cửa thành đông truyền đến thông tin, sở hắn nhị đế nghi trượng muốn nhập thành. Hai đế cách thành không đủ ba dặm, cha vì sao không như đối đại gia tính đế như vậy, ra khỏi thành 10 dặm nên đón. Vài ngày trước, gia tinh đế đến Lữ Thành, Lữ Xuân Thu đã từng ra khỏi thành ngoại ô viễn nên 10 dặm. Bây giờ, sở hán nhị đế cách thành không đủ 3 dặm, nhưng Lữ Xuân Thu còn đang ở hầu phủ đợi. Lữ Xuân Thu thở dài, hán đế Lưu Hiệp bị làm mất thực quyền nhiều năm, đại hán bây giờ là quốc sư đồng chắc nắm giữ đại quyền. Về phần đại sở bên ấy, hán lắc đầu liên tục, tựa hồ cũng lười nhắc nhắc lại. Nha! Lữ Phúc Bảo dường như nhớ ra cái gì, nàng thay cha nói ra. Sở đế còn không bằng hán đế, đăng cơ chỉ mấy tháng, quyền lực sớm bị thừa tướng Phạm Ly làm mất thực quyền. Con gái còn nghe nói, sở đế bị bức phải trên triều đình gọi hắn là cùng cha đâu. Lữ Xuân Thu cười khổ nói, như thế yếu chủ, chính mình đã là ăn bữa nay lo bữa mai, ta nên hắn làm cái gì? Nhưng hắn nhớ ra sở hắn nhị đế là đồng thời vào thành, liền lại đổi chủ ý thôi, dù sao cũng là hai vị thiên tử, ta đi nên đón lấy đi. Con gái cùng cha cùng đi. Lữ Phúc Bảo cười nói, đợi cho hai người đến cửa thành, sở hắn hoàng đế nghi trượng đã rời cửa không đủ 100 trượng xa. Hai đài long liễn, cơ hồ là song song sát bên trưng bày. Hán đế Lưu Hiệp dung mạo, đây Hạng Linh nhìn qua bức tranh càng rõ rệt dàn mùa, thực tế râu tóc sẫm trắng. Hán đế lây chấm, dường như trôi qua còn muốn không vui. Hạng Linh ở trong lòng thầm nghĩ, Hai vị đều là yếu chủ, lần đầu gặp gỡ thế mà mười phần hợp ý, nhất là nào đó kẻ yếu cùng chung chí hướng. Hán đế Lưu Hiệp vừa mới nhìn thấy Hạng Ninh, liền có mãnh liệt huynh thuận dục vọng. Sở đế khổ cực, lại mang theo người kia cùng đi. Lưu Hiệp cách Long Liễn lan can, nhỏ giọng cùng sát vách Hạng Ninh nói chuyện. Lúc này, Phạm Ly đã không có xe, miễn cho bị người khác nói chuyện phiếm. Hắn bị một thất ngựa mã, tại cách xa nhau mười mấy thước chỗ trông về phía xa phong cảnh. Phạm Ly nghĩ không ra, lần đầu gặp gỡ Hán đế Lưu Hiệp, đang dùng mười phần ánh mắt chán ghét liếc chung hắn. Lưu Hiệp thu hồi ánh mắt, khổ bên trong mua vui nói, chấm lần này ra ngoài, Đồng Thái sư không cùng tới. Hắn mới nhập một vị sủng cơ, tên gọi Điêu Thuyền. Cùng chấm đồng hành mà đến, chính là đại hán ba vị trung thần. Họ Tư Không Tào Tháo, Tả tướng quân Lưu Bị, Sa Kỵ tướng quân Tôn Quyền, ba người này văn võ song toàn, với lại đúng chấm đều là trung thành tuyệt đối, chỉ hận căn cơ còn thấp, không đủ để đối kháng Đồng Trác. Lưu Hiệp nói xong, đột nhiên hạ giọng nói, chấm nghe nói bệ hạ chỉ là bế quan tu luyện, nhưng không có trong triều bồi dưỡng người mới. Nếu không chuẩn bị sớm, lẽ nào bệ hạ muốn đợi Thiên Lôi đánh chết gian thần? Ngạch. Hạng Linh một hồi lúng túng. Nàng cùng Lưu Hiệp gặp mặt chẳng qua thời gian qua một lát, đối phương đã đem chính mình coi là bạn vong niên. Dọc theo con đường này nghe hắn đại thổ nước đắng, Hạng Linh ngay cả chen một câu lời nói cơ hội đều không có, càng đừng đề cập Sở Hán thông gia đại sự. Hán đế nóng lòng diệt trừ trong triều gian thần, nhưng chấm cùng Phạm Ly. Hạng Linh tâm tình có chút loạn. Nói thật, nàng đúng Phạm Ly không hề có tất sát tâm trạng. Nhất là nghe Lưu Hiệp một đường kể ra, Hạng Linh đột nhiên phát hiện, Sở Hán hai nhà tình huống không cùng một dạng. Mặc dù Phạm Ly cùng Đồng Trác đều bị xưng là quyền thần gian tướng, nhưng gian được lại không cùng một dạng. Đồng Trác họa loạn hậu cung, tùy ý đồ sát đại thần, ngược hại kinh thành bách tính, thực sự tội đáng chết vạn lần. Đại Hán vừa mới hoàn thành rời đô, nhưng bất luận cố đô, mới cũng đều đã bị Đồng Trác họa hại không ra dáng. Về phần Phạm Ly xác thực thường xuyên bắt nạt chấm, nhưng ta đại sở quốc chuyện phát triển không ngừng. Ô Truy trở về, quốc lực tăng cường. Thương hội Phạm Thị mậu dịch bận rộn, bách tính an cư lạc nghiệp. Đại sở quân bị sung túc, tướng sĩ chặt chẽ. Thực tế 10 vạn vệ thu quân, càng là hơn một chi hùng sư. Lưu Hiệp phát tiết một hồi, tâm trạng dường như thư sướng rất nhiều. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, mới nhớ ra cái gì, tao mày nói, chấm nghe nói, Lữ Xuân Thu ra khỏi thành 10 dặm nên đón Đại Minh gia tĩnh. Bây giờ chấm cùng bệ hạ khoảng cách cửa thành không hơn trăm trượng, Lữ Xuân Thu vẫn còn chưa ra khỏi thành nên đón. Lưu Hiệp nhỏ giọng lầm bầm một câu, như là Hán quốc bên kia thổ ngữ, hơn nữa là đang mắng người. Phạm Ly dở khóc dở cười, thầm nghĩ hôm nay không khí này, chính mình thực sự không tiện mở miệng cầu hôn. Nàng đang muốn an ủi hai câu, đã nhìn thấy Lữ Thành Đông môn, cửa thành mở rộng. Văn Tín Hầu Lữ Xuân Thu, cùng nên hai vị bệ hạ. Giọng Lữ Xuân Thu như là niệm tụng kinh thi thanh hư sâu thẳm. Theo hắn vừa dứt lời, Lữ Thành bên trong truyền ra sáo trúc thanh âm, lại có chuông vang chống vang, vũ nhạc cùng xuất hiện. Hạng Linh lần đầu cảm nhận được Lữ Thành văn khí, vẫn còn không hiểu nhiều được thưởng thức, chẳng qua là cảm thấy này vũ nhạc đây hoàng cung đại sở càng chuyên nghiệp. Lưu Hiệp lại khen, này nhất định là tiền triều vũ nhạc, cách xa nhau mấy ngàn năm, cũng chỉ có Lữ Thị mới có thể bảo tồn được như thế hoàn hảo. Văn Tín Hầu dụng tâm, trên mặt hắn vẻ u sầu lui sạch, lộ ra nụ cười hài lòng. Hạng Linh có chút buồn bực, thầm nghĩ Hán đế cũng quá không còn cách nào khác, rõ ràng bị người thờ ơ, chỉ một khúc vũ nhạc thì hống vui vẻ. 26, buồn bực Lưu Hiệp chương 27, Hán Mạt Tam Kiệt chương 27, Hán Mạt Tam Kiệt Lữ Xuân Thu tự mình nên đón nhị đế, Phạm Ly thân làm sở quốc đại thần, qua loa né tránh, rơi vào đội nghi trượng bên trong bưng. Nhưng hắn thì không có nhàn rỗi. Giờ phút này, có ba tên đại hán thần tử chủ động cầu kiến. Trung Sơn Tĩnh Vương sau đó, Hiếu Cảnh Đế Huyền Tôn, Hán Tả tướng quân, Nghi Thành Đình Hầu lĩnh dự châu mục, đại hán Hoàng Thúc Lưu bị bái kiến Phạm thừa tướng. Phạm Ly còn chưa phản ứng, thầm nghĩ người này tên sao dài như vậy. Chờ hắn thấy rõ người tới thân dài bảy thước dư, hai thai rủ xuống vai, hai tay qua gối, càng có một cố vẻ quý tộc trời sinh, mới ý thức được lại là Lưu bị đến rồi. Thường nghe người ta nói Lưu bị giả xưng hoàng tộc, kỳ thực căn bản không phải Long Phượng huyết mạch. Nhưng hiện tại xem ra, nếu không phải hoàng thân quốc thích, thật sự không xứng có như vậy dung mạo khí độ. Phạm Ly không phải bề ngoài hiệp hội, nhưng hắn mới gặp Lưu Bị, quả thật bị đối phương hoàng giả khí tức chấn kinh rồi. Còn có hai người cùng Lưu Bị cùng đi, một người trong đó thân hình thấp bé, lại là mắt sáng như đuốc, càng cho người ta một loại âm thầm bi thương cảm giác. Đại Hán, họ Tư Không Tào Tháo gặp qua tấn công đại sở, Tào Tháo mang cho Phạm Ly rung động, thậm chí càng hơn Lưu Bị. Thực tế Tào Tháo nhìn về phía Phạm Ly thời ánh mắt phức tạp, kính ngưỡng, phòng bị, nghi kỵ, ghen ghét, thưởng thức. Phạm Ly theo Tào Tháo ánh mắt bên trong đọc lên như vậy nhiều tâm trạng, cái này khiến hắn không khỏi nhớ ra danh sĩ Hứa Thiệu đúng Tào Tháo lời bình. Chị thế khả năng thần, loạn thế chi gian hùng. Trong ba người trẻ tuổi nhất, vị kia dung mạo nhưng cũng nhất là cổ quái. Mắt xanh, tím râu, thân dài mà chân ngắn, phương di miệng lớn, quả thực như cái 20 tuổi ra mặt phiên bang dị tộc thanh niên. Đại Hán, Sa Kỵ tướng quân Tôn Quyền gặp qua tấn công. Tôn Quyền đối với Phạm Ly làm một lễ thật sâu. Trong ba người, Lưu Bị thái độ thân thiết nhất, Tào Tháo chính thức nhất, Tôn Quyền lại tối khiêm cung. Như thế cấp bậc lễ nghĩa chú đáo, lệnh Phạm Ly đúng Tôn Quyền sinh ra một tia cảm giác thân thiết, trong lòng phòng bị thì ngay lập tức suy yếu một chút. Nhưng hắn ngay lập tức bình tĩnh. Có thể là cái này Tôn Quyền trọng lễ mục đích, ba tên này cả đời thì góp không đến cùng nhau, hôm nay ta tính khai nhàn giới. Phạm Ly ở trong lòng nghĩ, hắn không chút nào thờ ơ, đồng dạng vì trọng lễ thăm đáp lễ ba người. Nghe đại danh đã lâu, ba vị đều là hán đế cánh tay đắc lực, xin hỏi có gì muốn làm? Tào Lưu Tôn ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dường như mỗi người cũng có lời muốn nói, nhưng lại không muốn ở trước còn lại hai người mà nói. Hờ tờ 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 s, Phạm Ly hiểu liền. Hắn cười nói, Văn Tín Hầu đúng Tam Quốc Thiên Tử Đô An đẩy hành cung, không ngại chờ nhập thành sau đó, mời ba vị đại nhân tới ta hành cung sở quốc lại nói chuyện. Ba người trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Tấn công nói cực phải, đợi vào thành sau lại lĩnh giáo một hai. Và Tào Lưu Tôn đi rồi, Phạm Ly mới cười khổ lắc đầu. Hắn nói khẽ, Lưu Hiệp trông cậy vào ba người này vì hắn phục hưng đại hán, chỉ sợ đời này thì trốn không thoát một hiến chữ. Sở, Hán, Minh Tam Đế toàn bộ đến Lữ Thành, nhưng Tam Đế hội minh lại muốn tại ngày mai chính thức bắt đầu. Lữ Thành trong, phản phất có một cố quần quận sóng ẩm, ba chi khác nhau thiên tử nghi trượng chia ra đóng quân trong thành đông, tây, nam tam giác. Giờ phút này, hành cung đại sở. Phạm Ly theo ngự giá đến Lữ Thành, làm nhưng muốn toàn quyền phụ trách hành cung tất cả công việc. Hắn đang sắp đặt hành cung thị vệ, mang theo một đội theo vệ thú quân chọn lựa hảo thủ đi vào hành cung vườn hoa chỗ. Tình cờ Hạng Linh ở đây ngắm hoa, gặp được Phạm Ly mang một đội giáp sĩ, lập tức cảm thấy có chút sát phong cảnh. Tấn công cẩn thận chút, chớ có đả thương hành cung hoa cỏ. Hạng Linh nhíu mày nhắc nhở. Phạm Ly cũng không tâm trạng thưởng thức hoa hoa thảo thảo. Hắn thuận miệng nói, bản công chỉ phụ trách bệ hạ an nguy, về phần hoa cỏ loại hình thường loạn tiểu vật, bản công chỉ sợ khó mà nhìn chung. Hạng Linh nghe được thì không vui. Tấn công nên đa hướng đại hán học tập. Lần này theo Hán đế cùng đi ba tên đại thần, từng cái đều là trung thành cơ trí, ngại bén giả dặn. Nhất là ba người hiểu được làm sao phục thị quân vương. Hán đế hành cung sắp đặt, chớ nghe nói là tương đối thoải mái dễ chịu hài lòng. Hạng Linh nói xong, ném cho Phạm Ly một xem xét người ta, nhìn lại người ánh mắt. Phạm Ly nghe được một cười. Bệ hạ muốn bản công học tập Hán thần. Cho dù muốn học, vì thần thân phận, cũng là đúng tiêu đại Hán thái sư đồng trác. Hạng Linh trong nháy mắt tiến lặng. Học đồng trác? Đừng, tuyệt đối đừng. Lữ Thành dù sao không phải là hoàng cung đại sở, người ở bên ngoài trên địa bàn, Phạm Ly thì vui lòng cho Hạng Linh nhiều một ít mặt mũi. Hắn nghiêm mặt khuyên giải nói, bệ hạ tuyệt đối đừng quên Tam Đế hội minh việc quan hệ quốc vận. Bệ hạ đích thân tới Lữ Thành, cũng không phải là vì du ngoạn chơi bừa, mà là quốc sự. Hạng Linh biết mình đối lý, lại khó được nhìn xem Phạm Ly trịnh trọng như vậy, đành phải như cái chịu huấn học sinh, mím môi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nàng triệt để hết rồi ngắm hoa hào hứng, nhân tiện nói, lần này tới Lữ Thành, chấm chỉ cần kết minh lưu hiệp, có thể sứ đại minh không dám thăm dò sở hán, đúng không? Phạm Ly gật đầu, lại lắc đầu. Đây chỉ là cơ bản mục tiêu. Vì Trường Lạc công chúa thái độ, sở hán kết minh đã là ván đã đóng thuyền, căn bản không thể nào tái xuất bất ngờ. Phạm Ly nguyên bản cũng là để là Tam Đế hội minh chỉ còn qua loa mà thôi. Nhưng Lữ Xuân Thu đúng sở hán, Minh Tam Đế hoàn toàn khác biệt thái độ, nhường Phạm Ly có chút ít tâm tư khác. Sở hán kết minh, đại minh tất nhiên kiêng kỵ. Nhưng nếu Lữ Thành đầu nhập vào đại minh, khiến người tu hành nho đạo thiên hạ tâm hướng đại minh, như vậy sở hán vẫn như cũng là ăn bữa nay lo bữa mai. Phạm Ly nói xong, Hạng Linh đã nghe ngây người. Lữ Thành tồn tại mấy ngàn năm, lịch đại Văn Tín Hầu đều là lo liệu trung lập thái độ, chỉ vì Lữ Thị Xuân Thu giáo hóa thiên hạ. Nhưng cho dù là Văn Tín Hầu thân truyền đệ tử, học thành sau đó, hoặc là ẩn độn giang hồ biết sách lập thuyết, lại hoặc là vào triều làm quan, cũng lại không có quan hệ gì với Văn Tín Hầu Lữ Thành. Lữ Thành lại có bỏ cuộc trung lập một thiên. Vì Hạng Linh trí tuệ, còn đoán được không đến loại khả năng này. Tấn công. Lữ Xuân Thu có khả năng quy thuận đại minh. Phạm Ly trầm giọng nói, nếu như ta là Lữ Xuân Thu, xuất lĩnh cả gia tộc đầu nhập vào đại minh, là ta có thể nghĩ đến lựa chọn tốt nhất. Vì sao? Hạng Linh khó hiểu nói. Vì thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Chỉ cần Tam Quốc bên trong xuất hiện một vị hùng chủ, thiên hạ liền có khả năng thống nhất. Lữ Thành và chờ lấy bị hùng chủ chinh phục, không bằng chủ động đi theo hùng chủ. Phạm Ly nói tới mức này, Hạng Linh thì đã hiểu. Nàng cùng Lưu Hiệp nhìn ngang nhìn dọc đều không đủ tư cách làm hùng chủ, nhưng đại minh gia tính cũng không đồng dạng. Đó là một vị tuyệt đối cường quyền quân vương. Giờ phút này, Hạng Linh tâm trạng hết sức phức tạp. Ăn bữa nay lo bữa mai cảm giác nguy cơ, nhưng nàng lại không tâm tình thưởng thức những kia kiểu diễm kỳ hoa dị thảo. Kia, yeah. Phạm Thị có phải cũng muốn suy xét đầu nhập vào đại minh? Hạng Linh đột nhiên yếu ớt hỏi. Phạm Ly nghe được một cười. Phạm Thị là đại sở thứ nhất vọng tộc, nhưng nếu nhìn về phía đại minh, sợ là muốn lưu lạc làm tam đẳng công dân. Chỉ là quan hệ lợi hại, Phạm Thị cũng không có đầu hàng lý do. Huống chi, Phạm Ly cũng không thưởng thức ra tính đế. Hắn lắc đầu, Phạm Thị tuyệt đối sẽ không phản bội đại sở. Hạng Linh nghe vậy, trên mặt lộ ra vui mừng cười yếu ớt. Nhưng nàng lại nhịn không được truy vấn, Phạm Thị sẽ không phản bội đại sở, vậy ngươi có thể hay không phản bội chấm? 27, Hán Mặt Tam Kiệt chương 28, hai người phía dưới chương 28, hai người phía dưới Phạm Ly gãi gãi chót mũi, giống như theo trong không khí ngửi được một tia vị chua. Hảo giác. Phạm Ly tự nhận không hiểu lòng của nữ nhân, càng không hứng thú nghiên cứu Hạng Linh tâm tư. Có một việc, bệ hạ có thể suy tính. A. Hạng Linh thấy Phạm Ly né tránh vấn đề, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nhìn hắn dường như cần chính sự, lại vội vàng ra vẻ nghiêm túc. Phạm Ly nói, đại sở nên chiêu hàng Lữ Xuân Thu. Chiêu hàng Lữ Xuân Thu, cái này làm sao có khả năng làm được? Hạng Linh kinh hãi, nàng não mạch kín đã theo không kịp tiết tấu, chỉ chừng to mắt chằm chằm vào Phạm Ly. Vừa nãy ngươi còn nói Lữ Thị quy hàng Đại Minh là lựa chọn tốt nhất. Phạm Ly cười nói, quy hàng Đại Minh chỉ là Lữ Thị lựa chọn tốt nhất, lôi kéo Lữ Thị lại là ta đại sở lựa chọn tốt nhất. Cái gọi là quyên nhu không phải đi làm hợp lý chuyện chính xác, mà là muốn làm có lợi cho chính mình sự tình. Đạo lý kia Hạng Linh không hiểu, nhưng Phạm Ly lại là hiểu. Hạng Linh trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, điều này có thể sao? Tam đế trong chấm trẻ tuổi nhất non nớt, Lữ Xuân Thu danh khắp thiên hạ, là nhóm nho chi sư, chấm làm sao nhường hắn thần phục? Nàng ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy. Mặc dù còn chưa gặp qua gia tinh đế, nhưng hôm nay vẹn vẹn là thấy vậy Hán đế Lưu Hiệp, Hạng Ninh đều có chút mặc cảm. Hán đế Lưu Hiệp sát thực quất ức, tại đại hán trong nước bị chịu đồng trác khi nhục. Nhưng dù vậy, Lưu Hiệp vẫn là hợp đạo cảnh cao thủ, hán chiến lược tuyệt đối thuộc về đại hán đỉnh cao kim tự tháp tầng kia. Chỉ là cá nhân thực lực dường như hơi kém đồng trác, chiêu chính thế lực càng là hơn vững vàng bị đồng trác áp chế, lúc này mới thành hoàng đế bù nhìn. Phạm Ly đang muốn nói cái gì, nhưng trong lòng truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Tuyên bố nhiệm vụ mới, thiên hạ bố võ. Nhiệm vụ miêu tả, tại đại sở quốc ngoại cảnh, bồi dưỡng chí ít một phạm vi thế lực của mình. Nhiệm vụ ban thưởng, bút bê thế thân một viên. Phạm Ly mừng thầm. Lại một viên bút bê thế thân. Đây chính là hắn cần thiết. Phạm Ly đã phát hiện, tự mình tu luyện tốc độ dường như rất chậm. Điều này chậm, thậm chí không phải cùng Phạm Thị huynh muội làm sự so sánh, rốt cuộc ba người bọn hắn đều là thiên kiêu cấp nhân vật. Dựa vào Phạm gia năng lực vơ vét linh đan diệu dược, Phạm Ly phân thân toàn bộ ngày không gián đoạn khổ tu, hắn cũng mới đến luyện thể cảnh tứ phẩm cảnh giới mà thôi. Ngày đêm khổ luyện, gần đây chỉ để thăng nhất phẩm, Phạm Ly nghĩ cũng cảm thấy đỏ mặt. Dùng bút bê thế thân tái tạo một hoàn mỹ phân thân, tu luyện hiệu quả gấp bội, trong vòng một năm ta ít nhất phải đột phá một cái đại cảnh giới. Bệ hạ, chiêu hàng Lữ Xuân Thu, chuyện này do thần đến xử lý. Nghe Phạm Ly nói như vậy, Hạng Linh đại hỉ. Thời điểm then chốt, hắn vẫn có thể đứng ra thay mình bài ưu giải nạn. So với đại hán thái sư Đồng Trác, Phạm Ly vẫn là phải mạnh lên rất nhiều. Hôm nào chấm cùng hán đến nói một chút, mà cầm Đồng Trác cùng Phạm Ly đánh đồng, thử thử. Tương thuận hứa hẹn sau đó, Phạm Ly thì không kéo dài. Hắn ngay lập tức phái người đi truyền lời, hy vọng có thể đơn độc gặp mặt Văn Tín Hầu. Phạm Ly vốn cho là Tam Quốc Tiên Tử hội tụ Lữ Thành, Lữ Xuân Thu lúc này hẳn là rất bận rộn. Vượt qua hắn dự liệu, Lữ phủ rất nhanh liền truyền về thông tin, Lữ Xuân Thu có rảnh, có thể lập tức gặp hắn. Lữ phủ, thiên hạ đệ nhất vọng tộc, cũng là thiên hạ đệ nhất cự phú phủ đệ. Phạm Ly vốn cho là Lữ phủ khẳng định vàng son lộng lẫy, thậm chí lộng lẫy đủ để xứng đôi hoàng cung. Nhưng ra ngoài ý định, làm Phạm Ly bước qua Lữ phủ cửa lớn lúc, đập vào mi mắt vài tòa hiên nhà đều là trang trọng một mạc, không hề có kim đại bảng ngọc xây xa hoa lãng phí. Tấn công gia lâm, lệnh bản hầu phủ đồng tất sinh huy. Lữ Xuân Thu nên đón Phạm Ly, bên cạnh không có người hầu, lại đi theo con gái Lữ Phú Bảo. Quấy hầu ra. Phạm Ly cười lấy chắp tay một cái. Hai người đang muốn tiếp tục hàn huyên hai câu, Lữ Phúc Bảo lại chen vào nói: "Ngươi còn trẻ như vậy, nói chuyện làm gì ông cụ non? Với lại xin chào yếu nha, mới luyện thể cảnh tứ phẩm, làm sao làm được tại đại sở quyền khuynh triều dã?" Nàng lời kia vừa thốt ra, Phạm Ly cùng Lữ Xuân Thu cũng lúng túng. Phạm Ly lúng túng là Lữ Phúc Bảo bóc chính mình nội tình, hắn cảnh giới tu hành mặc kệ tại ai trước mặt, cũng yếu đến có chút không tưởng nổi. Lữ Xuân Thu lúng túng, lại là vì con gái gan to bằng trời, thế mà đem hai cha con âm thầm nói chuyện nội dung trước mặt mọi người nói ra. Phải biết tại Đại Hán, quyền thần đồng chắc là hợp đạo cảnh cao thủ, càng nghe đồn là đại hán đệ nhất cao thủ. Lại nhìn đại sở bên này, chỉ là luyện thể cảnh tứ phẩm, lại có thể quyền khuynh triều dã. Dù là biết rõ Phạm Thị tại đại sở là thâm căn cố đế, Lữ Xuân Thu thì vẫn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Vị này là? Phạm Ly nhìn về phía Lữ Phú Bảo. Tiểu nữ ngang bướng, nhường tấn công chê cười. Lữ Xuân Thu chặn lại nói, nàng mới 10 năm tuổi, tấn công là trưởng bối, ngàn vạn lần đừng cùng trẻ con chấp nhận. Phạm Ly còn chưa lên tiếng, Lữ Phúc Bảo lại nói, cha, hắn nhìn thì không có lớn hơn ta mấy tuổi à, dựa vào cái gì làm ta trưởng bối? Hai nam nhân nghe vậy, lại là một hồi lúng túng cười ngây ngô. Lữ Xuân Thu chiêu đái Phạm Ly, lại không như lần trước chiêu đái ra tĩnh đế như thế tại hầu phủ chính đường. Lữ phủ có nội hồ, ven hồ dựng lên một tòa thính chiều cát. Gia phó mang lên trà thơm trà bánh, Phạm Ly theo Lữ Xuân Thu đang nghe chiều cát nhập tọa. Cha, ngươi nói sở quốc gian tướng tìm đến ngài, vì cái gì chuyện gì? Lữ Phúc Bảo ngồi ở phụ thân bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm hỏi. Lữ Xuân Thu gọi là một mồ hôi a. Hắn hạ giọng nói, ngươi đem miệng ngậm gấp, cẩn thận bị người ta nghe thấy. Lữ Phúc Bảo lại nói, thính chiều cát gió lớn, hắn tu vi thấp như vậy, chỗ ngồi lại cách ngài xa hơn 2 trượng, không nghe được. Phạm Ly dở khóc dở cười, cũng không biết vì sao, Phạm Ly phát hiện mình lục thức cực kỳ nhạy bén. Mặc dù gió lớn khoảng cách xa, nhưng chuyện này đối với cha con đối thoại, hắn nhưng là nghe được rõ ràng. Cha, con gái cùng ngài giám cá, Phạm Ly khẳng định không phải đến mời chào ngài. Lữ Phúc Bảo lại nói, ồ, ngươi làm sao biết được? Lữ Xuân Thu nhỏ giọng hỏi, vì sở quốc quá yếu a. Lữ Phúc Bảo âm thanh tuy nhỏ, lại là một bộ đương nhiên giọng nói. Bọn hắn cái kia có tự mình hiểu lấy a? Thì Hạng Linh tiểu hoàng đế kia, còn có trước mắt vị này luyện thể cảnh tấn công, dựa vào cái gì dám mời chào ta Lữ thị? Lữ Xuân Thu nghe vậy cười khổ, nhưng cũng cảm thấy con gái nói có đạo lý. Nhìn tới, chính mình những năm này dạy bảo người tu hành nho đạo, con gái mưa dầm thấm đất, cũng là học không ít chân tài thực học. Tượng ra tính đế như thế hùng chủ, trong thiên hạ có một vị là đủ. Hiện nay đại sở, chỉ sợ không người có ra tính đế loại đó khí phách, dám mời chào ta Văn Tín Hầu nhất mạch. Lữ Xuân Thu tự tin nói xong, làm nhưng âm thanh vẫn như cũng là cực nhẹ. Hắn nhớ tới Phạm Ly một mực làm ngồi, cũng không tốt vắng vẻ người ta, liền chủ động mở miệng nói, tấn công này đến, xin hỏi có gì muốn làm? Chuyện này đối với phía sau nói người nhàn thoại cha con, đã khiến cho Phạm Ly dở khóc dở cười. Hắn dứt khoát nói ngay vào điểm chính, không khác, chuyên tới để mời chào Văn Tín Hầu vào đại sở. Chỉ cần Văn Tín Hầu đáp ứng, bản công có thể bảo đảm, Văn Tín Hầu tại đại sở địa vị tuyệt đối là hai người phía dưới, trên bằng người. Khu khu cụ. Chính uống trà Lữ Phúc Bảo, nghe vậy một hồi ho sặc sụa. Lữ Xuân Thu cũng là trợn mắt há hốc mồm, có chút không dám tin tưởng mình nghe được nội dung. Hắn nhịn không được hỏi, tấn công mới vừa nói, hai người phía dưới, trên bàn người, có phải tấn công nói sai, bản hầu như đầu nhập vào đại sở, hẳn là tại sở đế nhất nhân chi hạ à? Phạm Ly ngẩng đầu đáp, hầu gia làm nhưng dưới bệ hạ, nhưng bệ hạ phía trên, không phải còn có bản công sao? 28, hai người phía dưới chương 29, ngươi muốn chọc giận thế, cho ngươi khí thế chương 29, ngươi muốn chọc giận thế, cho ngươi khí thế cuồng vọng. Phách lối, đại nghịch bất đạo. Lữ Xuân Thu mặc dù không phải đại sở thần tử, nhưng cũng rõ ràng cảm nhận được, Phạm Ly thực sự là khoảng cách tạo phản chỉ thiếu chút nữa nam nhân. Bệ hạ phía trên còn có bản công. Lữ Xuân Thu cảm thấy, dù là Phạm Ly đem chính mình xếp tại thứ hai, nhường hắn Lữ ra xếp thứ ba, cũng đều là hợp tình hợp lý. Phạm Ly lại công nhiên bao trùm đại sở thiên tử phía trên. Tấn công lời mới vừa nói, bản hầu có thể làm thành không nghe thấy, thì tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lữ Xuân Thu tự cho là vô cùng quan tâm ra hiệu ngầm, Phạm Ly lại không coi là chuyện gì to tát. Phạm Ly cười nói, Văn Tín hầu nếu đối bản công có bất kỳ chất vấn, bản cung có thể đem bệ hạ mời đến, ở trước mặt nàng nói lại lần nữa. Ngạch, phục rồi, thật sự phục rồi. Lữ Xuân Thu cuối cùng cảm giác được rõ ràng, Phạm Ly là thực chí danh quy đại sở quyền thần. Mặc dù đại hán quyền thần đồng chắc có công nhận cường hãn tu vi, cũng là để tàn nhẫn bạo ngược mà văn danh thiên hạ. Nhưng Phạm Ly phần này gió thu quét lá vàng tiêu sái, mới thật sự là quyền thần phong độ. Cái gì dưới một người trên vạn người, chân chính quyền thần, căn bản không có phía trước kia bốn chữ, hắn chính là trên vạn người. Bản hầu tin tưởng tấn công nói mỗi một câu nói, ta Lữ Thị nếu nhập vào đại sở, đúng là hai người phía dưới, trên vạn người. Nhưng mà Lữ Xuân Thu cố ý dừng lại, lại nói một nửa, hắn tin tưởng Phạm Ly năng lực nghe hiểu chính mình nhận dụ. Các ngươi đại sở thực sự quá yếu, Lữ Thành đầu nhập vào đại sở chỉ sợ ăn bữa nay lo bữa mai, sớm muộn gì còn muốn biến thành vong quốc chi thần. Phạm Ly cười, hắn làm nhưng năng lực nghe hiểu ẩn dụ. Nhưng Phạm Ly là người hai đời, hắn thực chất bên trong lão luyện thành thục, sớm đem Lữ Xuân Thu tất cả lo lắng cũng dự liệu được. Đại hán Trường Lạc công chúa sắp biến thành ta đại sở hoàng hậu. Cái gì? Phạm Ly chỉ một câu, liền để Lữ Xuân Thu lộ vẻ xúc động. Sở Hán thông ra, hai cái nước yếu kết minh chống cự cường quốc, này đã sớm tại Lữ Xuân Thu trong dự liệu. Nhưng hắn vẫn đang xem trọng đại minh, vì nước yếu kết minh, còn phải xem hai bên kết minh thành ý, mới có thể cuối cùng quyết định kết minh hiệu quả. Trường Lạc công chúa, nàng không chỉ có là Hán đế Lưu Hiệp ưu tú nhất, huyết mạch càng là hơn Phạn Âm Tịnh thổ cũng hy vọng lưu lại thiên tiêu. Đại Hán vì Trường Lạc công chúa gả vào đại sở, đây tuyệt đối là hai quốc kết minh cực hạn hiệu quả, đủ để đại minh kính sợ Sở Hán. Lữ Xuân Thu cuối cùng muốn nhìn thẳng vào Phạm Ly, hắn hỏi dò, thiên gia thông gia, không phải là tấn công một tay thúc đẩy? Đúng, đây là dựng đứng chính mình cường đại thiết lập nhân vật cơ hội tốt, Phạm Ly làm nhưng sẽ không bỏ qua. Về phần nói dối, hắn thì không lo lắng nói dối bị bạch trần. Rốt cuộc Trường Lạc công chúa không thể nào ngàn dặm xa xôi đến Lữ Thành, chỉ vì nói một câu bản công chúa mới là chủ mưu. Bản hầu đúng tấn công, thực sự muôn phần kính nể. Lữ Xuân Thu thật dài thở dài một hơi. Thực sự là hậu sinh khả úy a. Chính mình cả ngày là Lữ thị tương lai phát sầu, với lại Đại Minh gia Tĩnh đế cũng bước đến cửa nhà đến rồi. Nhìn lại người ta, tuổi còn trẻ liền đem tung hoành chi thuật chơi đến lô hỏa thuần thanh. Đại sở có Phạm Ly tại, gia Tĩnh đế cho dù thống nhất thiên hạ, chỉ sợ cũng ít nhất phải chỉ hoãn 2-30 năm. Lữ Xuân Thu ở trong lòng nói. Trong mắt hắn, Sở Hán đã có đối kháng Đại Minh tư bản. Nhưng mà, Phạm Ly xuất ra quả cân vẫn không đủ thuyết phục Lữ Xuân Thu quý sở. Lữ Xuân Thu cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Phạm Ly, chờ mong hắn tiếp tục biểu diễn. Nếu Phạm Ly vẹn vẹn như thế, lại không hậu chiêu, ta Lữ Thành liền có thể tiếp tục duy trì trung lập trạng thái, ai cũng không đầu nhập vào. Lữ Thành tồn tại, nguyên bản là xây dựng ở Tam Quốc cân đối trên cơ sở. Nếu cân đối không có bị đánh bỡ, Lữ Thành vẫn đang có thể trung lập. Nói cho cùng, Lữ Xuân Thu cả đời làm ra làm chủ, vẫn đúng là không quen làm nước khác hạ thần. Nghĩ tới những thứ này, Lữ Xuân Thu thậm chí tâm tình thật tốt, liên quan nhìn xem Phạm Ly ánh mắt cũng nhiều mấy phần thưởng thức. Văn Tín Hầu, kỳ thực ta đại sở bệ hạ thành hôn sau đó, hoàng quý phi vị trí thì còn trống không. Phạm Ly lo lắng nói. A, phải không? Lữ Xuân Thu còn đang ở trong lòng tán thưởng Phạm Ly, đầu óc nhất thời quá tải. Phạm Ly cười híp mắt nhìn hắn, lại đặt ánh mắt chuyển hướng Lữ Phúc Bảo. Ánh mắt kia lại nhường Lữ Xuân Thu nhớ tới một cùng lao tổ tông có liên quan thành ngữ, đầu cơ kiếm lợi. Uy, ngươi nghĩa là gì? Lữ Phúc Bảo bị Phạm Ly đinh được toàn thân không được tự nhiên, cũng không đoái hoài tới lễ tiết, trực tiếp lớn tiếng gọi hàng. Phạm Ly cười nói, như Lữ thị vui lòng quy thuận đại sở, Lữ tiểu thư có thể nhập hậu cung, làm ta đại sở hoàng quý phi. Cái gì? Lữ Phúc Bảo hét lên một tiếng, mặt mày tái nhợt, cả người cũng trốn đến sau lưng của phụ thân. Lữ Xuân Thu thì ngây dại, nhưng hắn mặc dù kinh ngạc, lại không như con gái như vậy bị dọa sợ, chỉ là sợ hãi thán phục Phạm Ly cái này thiên mã hành không đảm lượng tư duy, hoàn toàn không giống hắn cái tuổi này thanh niên nên có được. Ta tại Phạm Ly tuổi tác, hay là cái tỉnh tỉnh mê mê trai trai người trẻ tuổi. Tiên phụ lúc còn sống, thường thở dài ta vô cùng chất phác giữ gìn, đã không có tiên tổ cơ trí nhạy bén, thì thiếu hụt tiên tổ nhìn xa hiểu rộng. Phúc Bảo như biến thành đại sở hoàng quý phi, ta Lữ thị tại đại sở địa vị là không thể nghi ngờ. Lại thêm Lữ Thành đối với thiên hạ nho đạo lực ảnh hưởng, nhiều năm về sau, Lữ thị thay thế Phạm thị thao túng sở quốc quyền hành, hoàn toàn có khả năng. Chờ đến thiên hạ có biến, Sở Hán liên hợp diệt đi Đại Minh, lại diệt Đại Hán thì không thành vấn đề. Có thể, của ta hậu nhân còn có thể bức bách Sở đế nhường ngôi, thành tựu Lữ thị thiên tử. Lữ Xuân Thu mặc dù không có đế vương dạ tâm, nhưng chỉ là tùy tiện nghĩ, cũng là một trận hãi hùng kết bĩa, kích động. Hắn nhịn không được liếc nhìn Phạm Ly một cái. Vị này trẻ tuổi tấn công, vừa ra tay liền là chính mình không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc. Quá lợi hại. Có nên hay không đáp ứng hắn đâu? Lữ Xuân Thu do dự, hoặc là nên cố ý vắng vẻ đại sở một quãng thời gian, bước bách đối phương tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc, nhường Lữ thị thu lợi càng nhiều. Việc này lớn, bản công cũng không cần hầu ra ngay lập tức tỏ thái độ. chỉ là tại Tam Đế hội minh kết thúc trước, mời hầu gia nhất định cho bản công một tin chính xác. Phạm Ly đột nhiên chủ động mở miệng, thái độ lại là cùng gia tính đế giống nhau như lúc. Bọn hắn đều giống như thành thạo điêu luyện, không thúc giục Lữ Thị ngay lập tức tỏ thái độ. Phần này ung dung, lần nữa vượt quá Lữ Xuân Thu dự kiến. Phạm Ly, chẳng lẽ có thiên tử khí lượng? Lữ Xuân Thu choáng váng, hắn đột nhiên đối với mình vừa nãy hoang tưởng sản sinh hoài nghi. Tự cho là tiếp qua mấy lời người, Lữ Thị tử tôn có khả năng bước đến sở đế nhường ngôi. Nhưng mà, có Phạm Ly nhân vật như vậy tại, sở đế còn có thể có đời sau quân vương sao? Mà Lữ Thị hậu nhân, làm được qua Phạm Ly tử tôn sao? Văn Tín Hầu, bản thông cáo tử. Ngạch. A. Lữ Xuân Thu còn muốn nói nhiều cái gì, lại phát hiện Phạm Ly đã quay người, xài bước đi rồi. Ra Văn Tín Hầu phủ, Phạm Ly cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu gặp gỡ, hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là thấy rõ Lữ Xuân Thu người này. Bây giờ nhìn lại, Lữ Xuân Thu hay là dễ đối phó. Con em thế gia, đình giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ. Phạm Ly nhớ tới xuyên qua trước, trong đại học thường gặp học giả hình thầy hướng dẫn. Bọn hắn không am hiểu tiến vào kiếm lời, chỉ là túi đầu làm nghiên cứu khoa học, tăng lên học thuật trình độ. Kết quả thường thường là đã không có kiếm được tiền, cũng không có bước vào giáo ban lãnh đạo nắm quyền lực. Dạng này người tại trong đại học làm lão sư, tuyệt đối là học sinh tin mừng. Nhưng ở loạn thế xuất lĩnh một cái gia tộc, lại dễ dàng nhất biến thành kẻ thất bại. Tấn công dừng bước, đã lâu không gặp. Phạm Ly đang tự hỏi, bên hai thì chuyển đến thanh âm quen thuộc. Hắn dương mắt nhìn lên, người tới mắt phượng, ngọa tàm lông mày, dâu đẹp buông xuống trước ngực, đúng là một vị người quen biết cũ. Đại Minh, Trương Cư Chính. 29, ngươi muốn chọc giận thế, cho ngươi khí thế.